Chương 1. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Chương 1. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Trùng Châu Đông Ngực, Thái Huyền Thánh Địa, Thanh Dương Đỉnh. Nguy Nga Sơn mạch như đao gọt đâm thẳng thương cung, khí thôn vạn dặm, núi đá trần trụi. Mỗi một sợi gió nhẹ đều mang mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, khiến người thần thanh khí sảng. Nóng nhìn bốn phương, thác nước như ngân hà treo ngược. Ngàn trượng dòng nước từ trên núi cao chút xuống. Bọt nước vẩy ra, âm thanh rung trời, khí thế bằng bạc. Ánh nắng sáng sớm tung xuống, mặt nước phản xạ ra ngũ thải bàn làn quan huy. Thái Huyền Thánh Địa, vị thế nhân ca tụng là động thiên phúc địa ở giữa cảnh đẹp như thơ như họa, núi rừng thấp thoáng, chim hót du dương. Mỗi một ngọn cây cọng cỏ tựa hồ cũng ẩn chứa vô tận linh khí, khiến người không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Mà Thanh Dương Phong, tòa núi cao này mặc dù chỉ là Thái Huyền Thánh Địa một bộ phận, nhưng tại mảnh này thần kỳ động thiên phúc địa bên trong, nó cùng mặt khác 101 tòa thần dị ngọn núi cùng một chỗ, tạo thành một cái bất hủ thánh địa. Chuẩn đế cảnh giới, bắt trọng thiên. Quân Mặc Quân có chút đưa tay, ánh mắt có chút xuất thần. Ánh mắt đi theo cái kia vạch qua chân trời mây trắng, nội tâm dâng lên một tia không cách nào nói rõ xúc động. Trong nháy mắt, đã đi qua 2000 năm. Đúng vậy, Quân Mặc Quân cũng không phải là phương thiên địa này dân bản địa. 2000 năm trước, hắn từ Lam Tinh giáng lâm, tiến vào mảnh thế giới này. Tuy nói kích hoạt lên hệ thống, nhưng hệ thống tăng thêm giao diện lại lâm vào đình trệ, dòng dã hơn 2000 năm, từ đầu đến cuối chưa thể hoàn thành. Cho tới hôm nay, hệ thống thanh tiến độ vẫn như cũ như ngừng lại 98. Cứ việc không cách nào kích hoạt hệ thống, Quân Mặc Quân y nguyên thu được không có gì sánh kịp cổ đế phong thái. Tại cái này mạt pháp thời đại, hắn bằng vào thiên phú cùng trí tuệ, từng bước một đột phá chật vật cảnh giới. Cuối cùng tại nhân đạo phần cuối, bước vào chuẩn đế cảnh giới, khoảng cách trở thành vô thượng đại đế, chỉ một bước ngắn. Chỉ tiếc, tại đời trước đại đế thiên đạo áp chế xuống, Quân Mặc Quân mặc dù thiền tư tung hành, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào phóng ra cái kia bước cuối cùng, trở thành một đời mới vô địch tồn tại. Đối mặt con đường phía trước ngăn cản, Quân Mặc Quân tựa hồ cũng không nội vã. Hắn cũng không phải là cái kia toàn tâm toàn ý theo đuổi đột phá người. Quân Mặc Quân minh bạch, tại thiên thời chưa đến dưới tình huống, chấp nhất phấn đấu thường thường không khác cùng vận mệnh vật lộn, kết quả sau cùng cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Dù sao, thân là người hiện đại, hắn sớm đã hiểu được thế gian đạo lý. Có thì thích, không có thì nằm a, hắn sớm đã học được nằm ngựa chi đạo. Bây giờ, hắn chuẩn bị buông xuống qua quá khứ theo đuổi, thưởng thụ trước mắt thanh thản thời gian. Lúc này, Thanh Dương Phong đỉnh, mây mù quanh quẩn, tiên sơn trùng điệp, thác nước như ngân hà, đường núi vô lượng. Trong núi, một tòa trang nghiêm cung điện sừng sững tại mây mù bên trong. Xa xa nhìn lại, cung điện hùng vĩ cổ phác, mái cong vểnh lên vai diễn, điêu khắc tinh xảo, tựa như thế ngoại tiên cảnh. Cung điện về sau, trong vườn đào, Quân Mặc Quân ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cái bàn đá, cầm trong tay một ly cổ trà, ôn hương sông vào mũi, bầu không khí khoan thai. Ân, trà ngon, điều kiện, nếu là lại đến cái mỹ nhân hầu hạ, liền thật sự là nhân sinh nhất hài lòng thời điểm. Quân Mặc Quân thỏa mãn uống một hớp, ánh mắt lộ ra có chút đủ cười. Hồi tưởng lại hơn 2000 năm qua tuế nguyện, hắn từng trải qua vô số ma luyện cùng phấn đấu, sớm đã không tại để ý tu luyện đạt thành tựu cao. Bây giờ, mảnh này từng để cho hắn mệt mỏi tu hành thế giới, lại trở thành hắn hưởng thụ yên tĩnh vị trí. Lúc trước sinh hoạt có nhiều gian khổ, hôm nay nhàn nhã liền có nhiều đáng giá trân quý. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. A, câu thơ này tại Quân Mặc Quân trong lòng quen quẩn, chính là hắn bây giờ tâm cảnh. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ này nháy mắt an nhàn lúc, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, thần cấp hệ thống phụ trợ tăng thêm song xuôi, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Thanh âm này tựa như tiếng chuông trong suốt, xuyên qua ngàn năm tuế nguyệt, truyền vào Quân Mặc Quân trong tai. Nếu là 500 năm trước, Quân Mặc Quân nhất định sẽ kích động đến từ trên giường bắn lên đến, trong lòng tràn đầy kinh hỉ, vui mừng chính mình cuối cùng nên đón cái kia kim thủ chỉ. Nhưng mà bây giờ, đã là trời cao đất rộng, Quân Mặc Quân đã đứng ở người đạo đích đỉnh phong. Dù cho đại đế con đường bị phong tỏa, nhưng hắn y nguyên cử thế vô địch, sinh hoạt sớm đã không tại cần một lần nữa đột phá. Nha. Quân Mặc Quân chỉ là thuận miệng trả lời, ngữ khí bình thản, không có chút nào gợn sóng. Ngươi cứ như vậy thỏa mãn? Hệ thống thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc, ngươi một cái chuẩn đế, chẳng lẽ liền không muốn tiếp tục truy tìm chân chính đại đế cảnh giới sao? Chuẩn đế bất quá là vạn năm tuổi thọ, cuối cùng vẫn là bụi bặm. Hệ thống trong lời nói lộ ra một cỗ mê người khí tức, đại đế bên trên, thần vương, thánh hoàng, tiên đế, đạo tổ, có lẽ còn có cảnh giới càng cao hơn. Quân Mặc Quân trong lòng hơi động một chút, hắn đã từng khát vọng qua chân chính đại đế cảnh giới. Nhưng mà hết thể này tựa hồ đã không tại trọng yếu như vậy. Nghe tôi xác thực rất mê người. Quân Mặc Quân đấy lòng sinh ra gợn sóng. Đúng là như thế, khả năng tại đại đế về sau còn có cảnh giới càng cao hơn. Nhưng cái này lại cùng hắn có quan hệ gì đâu? Chuẩn đế có vạn năm tuổi thọ, qua 2000 năm, ta lại có thể lại 7-8000 năm. Quân Mặc Quân nhàn nhạt cười cười, dù cho đường dài còn lắm gian truân, ta thì sợ gì đâu. Ngươi liền không nghĩ trở lại Lam Tinh sao? Hệ thống đột nhiên ném ra một cái rất có sức hấp dẫn tuyển chọn, nếu như ngươi cố gắng tu luyện, có lẽ còn có cơ hội trở lại Lam Tinh. Lam Tinh? Quân Mặc Quân trong lòng hơi chấn động một chút, ánh mắt thay đổi đến ngưng trọng. Hắn đi tới cái này cái thế giới, chứ không muốn lãng phí cái kia được trời ưu ái cổ đế phong thái, hắn nguyên nhân căn bản nhất còn là bởi vì cái kia phần cô độc. Loại kia từ Lam Tinh đến phương thế giới này về sau, vĩnh viễn không cách nào lại trở về cô tịch, để hắn từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan. Bây giờ, hệ thống lại nói cho hắn, có lẽ còn có cơ hội trở lại Lam Tinh. Ý nghĩ này, không khỏi tại Quân Mặc Quân trong lòng tạo nên gợn sóng. Làm sao trở về? Trong lòng hắn hơi chút trầm tư, hỏi: "Thanh Cửu Tiên Đế, liền có thể trở về?" Hệ thống âm thanh tràn đầy tự tin. "Được rồi." Quân Mặc Quân mang theo một tia cười khẽ, lắc đầu cự tuyệt. hắn cũng không phải là chưa từng thử nghiệm tìm kiếm qua Lam Tinh. Kỳ thật, hắn biết, tại cái này sắp xỉ song song trong vũ trụ, đồng thời không phải là không có Lam Tinh. Chỉ bất quá nhân loại ở đó văn minh còn xa xa chưa thể đạt tới kiếp trước trình độ, thậm chí liền khai trí đều cần vô số tuế nguyện. Quân Mặc Quân trong lòng cái kia phần khát vọng, có lẽ sớm đã sâu thực vật tại cốt nhục bên trong, cũng không bởi vì thành tiên mà biến mất. Thậm chí, hắn đã có chút chán ghét loại này chỉ trong tu luyện, ngàn năm đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt trạng thái. Thật không thử một chút. Hệ thống vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Không cần. Quân Mặc Quân quả quyết cự tuyệt. Ta có thể giúp ngươi. Hệ thống trong giọng nói mang theo vài phần kiên trì. Không cần. Hệ thống nhìn xem Quân Mặc Quân cái kia kiên quyết thái độ, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, nó bất đắc dĩ mở miệng, ta có thể để ngươi nằm mạnh lên. Quân Mặc Quân hơi sững sờ. Lập tức, trong mắt của hắn hiện lên một đạo hàn quang, phản phất liền đang chờ câu nói này. Thành giao. Chương 2. Sư Minh, hôm nay làm sao còn không hành động? Chương 2. Sư Minh, hôm nay làm sao còn không hành động? Cho nên nói, chỉ cần thu cái đồ đệ liền được. Quân Mặc Quân trầm giọng hỏi thăm. Hệ thống kỹ càng địa giảng giải công năng về sau, Quân Mặc Quân cuối cùng đối bộ này hệ thống có bước đầu hiểu rõ. Chỉ cần thành công thu đồ, đồng thời cùng hắn ký kết sư đồ khế ước, đồ đệ tu vi tăng lên đem lấy tốc độ gấp 10 lần phản hồi cho chính mình. Không sai, đồ đệ tu vi lên cao, ngươi cũng có thể đồng bộ tăng lên. Đồ đệ học được công pháp, ngươi cũng có thể được lấy linh ngộ. Nhưng ngươi chỉ có thể chọn lựa dị bẩm thiên phú. Nhất định phải là loại kia trời sinh có đại đế tiềm chất thiên tài. Hệ thống nói bổ sung. Thế gian thật có nhiều như vậy đại đế chi tài. Quân Mặc Quân cười một tiếng, trong mắt lại mang theo vài phần lạnh nhạt. Hắn mặc dù hời hợt nói xong, cũng đã thu được xem hơi thức thần năng lực. Bằng vào năng lực này, Quân Mặc Quân có khả năng phán đoán chính xác hắn người thiên phú mạnh yếu. Thiên phú càng cao, tiên đài quang huy thì càng chói lóa mắt. Thiên phú chia làm 6 cái đẳng cấp: đồng, sắt, xanh, bạc, đỏ, kim. Càng về sau, đại biểu thiên phú liền càng mạnh. Nghe xong những này giới thiệu, Quân Mặc Quân nâng chén trà lên, nhấp một miếng trà, chậm rãi tiêu hóa lấy những tin tức này. Gấp 10 trà về thiết lập, đủ để cho bất luận kẻ nào kích động không thôi. Bất quá, đây cũng là thần cấp hệ thống phụ trợ uy lực vị trí. Chén trà nhẹ nhàng thả xuống. Quân Mặc Quân ánh mắt như đầm sâu ngưng trọng, nhìn về phía nơi xà Thái Huyền Phong. Hôm nay chính vào Thái Huyền Thánh Địa chiêu mộ đệ tử mới, hắn trong lòng hơi động, bước chân nhoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Thái Huyền Thánh Địa trước cửa chính, nơi đó là một cái to lớn quảng trường. Trên quảng trường dòng người như nước thủy triều, thành đàn kết đội đệ tử tụ tập một đường, bầu không khí nhiệt liệt, rộn rộn ràng ràng. Quảng trường bốn phía đứng vững vàng bốn cái cao vút trong mây của đá, trên trụ đá điêu khắc phủ văn thần bí, phủ văn lóe ra yêu đất quang huy. Trên không tường vân lượn lờ, thủy khí bao phủ, vạn đạo tia sáng như là thác nước từ tầng mây bên trong rủ xuống, dải đầy toàn bộ quảng trường, chiếu sáng mọi người. Những đệ tử này đến từ bốn phương tám hướng, có quý tộc công tử, thương nhân tử đệ, cũng có vô số tán tu. Bọn họ đứng trên quảng trường, thần sắc khác nhau, có ánh mắt sáng ngời, tràn đầy chờ mong, có cúi đầu trầm tư, có vẻ hơi khẩn trương, có kiên định tự tin, khí thôn vạn giảm, mà càng nhiều hơn chính là lo nghĩ bất an, trong lòng tràn đầy sự không chắc chắn. Nhưng mà bọn họ có cùng một mục tiêu, gia nhập Thái Huyền Thánh Địa, trở thành tòa này thần thánh chi địa một thành viên, tu thành tiên đạo, siêu thoát phàm trần. Sư Minh, hôm nay lại có trống không tới đây. Đang lúc Quân Mặc Quân yên tĩnh ngồi xuống lúc, một đạo linh động thân ảnh từ phía chân trời bay thấp, dẫn tới bốn phía đệ tử nhộn nhịp ghé mắt. Nàng trên người mặc áo trắng, tay áo đồng bền, phảng phất phiêu nhiên mà tới tiên nữ, trong suốt đôi mắt phảng phất có thể xuyên tấu tất cả. Da thịt như tuyết, tóc dài như thác nước, dung nhan mỹ lệ, tựa như trên 9 tầng trời tiên tử. Sư muội, ngươi ngược lại là càng ngày càng mê hồn a. Quân Mặc Quân khẽ cười nói. Cứ việc đã là đỉnh phong đại năng, chạm đi thất tình lục dụng, nhưng vẫn không khỏi nhìn nhiều mắt nàng cái kia dáng người uyển chuyển bóng lưng. Mê hồn lại như thế nào? Sư Minh ngươi lại trừng mắt. Lãnh Nguyệt Nhi hất lên nhẹ lên lông mày, cười nhẹ nhàng. Hôm nay là Thái Huyền Thánh Địa chiêu thu đệ tử thời gian, ta làm sao có thể bỏ lỡ? Quân Mặc Quân khẽ mỉm cười, đưa cho nàng một ly trà. Lãnh Nguyệt Nhi nhẹ nhàng bộ pháp, hoàn toàn như trước đây quý khí thanh tao lịch sự, chậm rãi đi đến Quân Mặc Quân ngồi xuống bên người. Nàng ánh mắt chớp động, giống như mang theo một ít nghi vấn. Sư Minh, chẳng lẽ ngươi cuối cùng có ý thu đồ sao? Thu đồ? Bất quá là tìm chút chuyện làm mà thôi. Quân Mặc Quân khoan thai trả lời, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa rời đi trên quảng trường chính tiến hành thí luyện đệ tử. Cũng đúng, hiện tại Thanh Dương Phong, sợ rằng trừ ngươi, không có người có thể chống lên đại cục. Lãnh Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn, cười nói. Nàng dừng lại một chút, đột nhiên ngựa khí chuyển thành nghiêm túc. Bất quá, sư minh ngươi hay là nên đề cao một cái chính mình tu vi. Thánh chủ đều từng đề cập qua, tu vi của ngươi có chút không đủ, hóa thần 2 tầng cảnh giới, còn cần lại đề cao một chút. Nếu như ngươi có thể đột phá, cái này Thanh Dương Phong địa vị cũng có thể càng vững chắc chút. Quân Mặc Quân như có điều suy nghĩ, nói khẽ, ta biết. Thái Huyền Thánh Địa hệ thống tu luyện có thể nói phức tạp mà khắc nghiệt. Từ luân hải cảnh đến tam cảnh hợp nhất, mỗi một cảnh giới đều có cực kỳ nghiêm khắc tiêu chuẩn. Mà Thái Huyền Thánh Địa, xem như Trung Châu Đông Bực đỉnh cấp thế lực một trong, có được cường sức ảnh hưởng lớn, là gần với Đạo Diễn Thiên Cung cùng Côn Luân Tiên Cung, đủ để đưa thân Trung Châu trước 10. Trong đó có 101 ngọn núi, mỗi ngọn núi đại biểu một cái truyền thừa, phong chủ thực lực không thể khinh thường. Giống Quân Mặc Quân dạng này thực lực đỉnh trệ tại hóa thần 2 tầng đỉnh phong, thực tế có chút để người khó có thể lý giải được. 500 năm trước, Quân Mặc Quân sư phụ từng là Thanh Dương Phong phong chủ, nhưng tại một lần cùng Đạo Diễn Thiên Cung xung đột bên trong bỏ mình, Quân Mặc Quân bởi vậy kế nhiệm cái này một chức vụ. Nhưng mà, ngoại giới lại khó có thể lý giải được, đã từng dị bẩm thiên phú Quân Mặc Quân, tại sao lại rơi vào khốn cảnh như vậy? Hóa thần 2 tầng cảnh giới này, cho dù đối với đại đa số tu sĩ đến nói, là mong muốn không thể thành cao điểm. Nhưng đối với Quân Mặc Quân mà nói, lại có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Quân Mặc Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc nhìn trên quảng trường đệ tử, thầm nghĩ trong lòng, lần này tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã có 200 tên đệ tử trổ hết tài năng, từ mấy bạn đệ tử bên trong được tuyển chọn, tiến vào nội môn. "Sư Minh, hôm nay làm sao còn không hành động?" Lãnh Nguyệt Nhi đứng dậy, mang theo vài phần vẻ mặt vội vàng hỏi. Nàng đi theo phía sau mấy vị vừa vận nhập môn nữ đệ tử. Các nàng cung kính hướng Quân Mặc Quân hành lễ, Quân Mặc Quân cười xua tay, "Miễn lễ. Ta không gấp, gấp hẳn là ngươi đi." Quân Mặc Quân vẫn như cũ không nhanh không chậm, lạnh nhạt đáp lại. Lãnh Nguyệt Nhi nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Nàng cũng là minh bạch, Quân Mặc Quân cho tới nay cũng không nguyện ý thu đồ. Nhưng bây giờ việc quan hệ tương lai, sao không thừa cơ chọn lựa một ít đệ tử có tiềm lực đâu? Quân Mặc Quân ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng buông lỏng, mục tiêu của hắn đã là đại đế phong thái phổ thông đệ tử khó mà thỏa mãn yêu cầu của hắn. Nhưng mà, hôm nay lựa chọn lại làm cho hắn cảm thấy có chút thất vọng. Tính toán, có lẽ còn không nên nóng lòng kết luận, chờ tương lai thời cơ đi. Quân Mặc Quân khẽ khẽ thở dài, chuẩn bị quay người rời đi. Đang lúc hắn chuẩn bị cất bước lúc, đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, chú ý tới một thân ảnh từ trong đám người chậm rãi đi tới. Áo nàng bên trên có một vệt tươi đẹp vết máu, bộ pháp lảo đảo, thân thể lộ ra dị thường suy yếu, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Mỗi một bước đều mang chật vật bộ pháp, phản phất thừa nhận vô tận đau đớn. Càng làm cho Quân Mặc Quân giật mình là, tại nàng tiên đài bên trên, kim sắc quang huy lập lòe, chói mắt vô cùng. Giống như một viên chói mắt minh tinh trong bóng đêm lấp lánh, hấp dẫn lấy xung quanh ánh mắt mọi người. Hào quang màu vàng nóng kia lập lòe, là như vậy rung động nhân tâm, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng cùng tiềm lực. Kim sắc quang mang. Quân Mặc Quân chấn động trong lòng, trên mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc. Đây mới thật sự là thiên tài. Hắn nội tâm chấn động không cách nào nói rõ. Nữ tử trước mắt, hiển nhiên cùng người thường khác biệt, có thể là loại kia dị bẩm thiên phú tồn tại. Chương 3. Giờ khắc này, thiếu nữ trong lòng đống nhiên sáng lên một chùm sáng. Chương 3. Giờ khắc này, thiếu nữ trong lòng đống nhiên sáng lên một chùm sáng. Một vệt kim quang phá không mà tới, chiếu sang Thái Huyền Thánh địa chỗ ghi danh. Quân Mặc Quân meo mắt lại, hít sâu một hơi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Trước mắt một màn này, vượt ra khỏi hắn tất cả dự liệu. Ai có thể nghĩ đến, tại hắn đã bỏ đi hy vọng thời khắc, thiên mệnh người lại còn là Lặng Yên Giáng Lâm. Hệ thống xác định và đánh giá kết quả rõ ràng không sai, cái kia màu đỏ thâm thiên phú đã là đủ để tại cái này mạt pháp chi thế bộc lộ tài năng. Nếu có cơ duyên, thận trọng từng bước, cuối cùng thành một đời đại thánh khả năng gần như không thể nghi ngờ. Nếu có thể tại thời cơ thích hợp gặp phải cơ duyên, vậy liền cũng có khả năng đánh vỡ gông xiềng, đi vào chuẩn đế cảnh giới. Nhưng mà, thiên phú như vậy lại xuất hiện ở một cái mạt pháp thời đại bên trong. Thiên đạo áp chế xuống, những cái kia ngày trước có thể tung hoành thiên hạ thiên tài bây giờ đều tại gò bó bên trong. Nhưng nếu như đây chỉ là màu đỏ thiên phú quang huy, như vậy trước mắt kim sắc thiên phú liền không thể nghi vấn, là vạn cổ chi tài. Bực này thiên phú nếu không có hủy thiên diệt địa hai nạn, nhất định là tương lai đế cảnh cường giả sinh ra hiện ra. Kim quang kia phía sau là không thể khinh thường như thế. Hồi tưởng những cái kia đại đế, trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, quét ngang vũ trụ, bá chủ một đời, đều là cực kỳ tồn tại đặc thù. Nắm giữ dạng này thiên phú người, đã là thế gian nhân vật chính, chú định sẽ trở thành một đoạn lịch sử truyền kỳ, bị hậu nhân truyền tụng. Thế nhưng đâu, làm Quân Mặc Quân cẩn thận đảo qua trước mắt cái này bị thương thiếu nữ lúc, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Thân thể của nàng gần như không có bất kỳ cái gì sinh cơ, gân mạch toàn bộ đoạn, thể chất suy yếu, sinh mệnh khí tức yếu ớt đến cơ hồ đã tắt. Cái này sao có thể là đại đế thiên phú đâu? Quân Mặc Quân trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ một vị tương lai đại đế chính là dạng này xuất thế? Cổ kim tất cả đại đế, không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài ngút trời, trời sinh dị bẩm, thân mặc kỳ dị đạo thể, vạn đạo tường vân vờn quanh sau lưng. Vô luận như thế nào, nếu là thành tựu đại đế vị trí, sao lại là như vậy hình dạng? Thiếu nữ này, mặc dù nàng thiên phú kim quang lấp lánh, nhưng tình trạng thân thể của nàng lại hoàn toàn không hợp lẽ thường. Quân Mặc Quân trầm mặc một lát, nghĩ lại, không khỏi lòng sinh kỳ quái, thiếu nữ này, thế nhưng là phàm thể a. Đã từng bọn họ Thái Huyền Thánh Điện, cũng có qua một vị diễn đạo hóa linh thể đệ tử, cái kia thể chất mặc dù không tính đứng đầu, lại rất có tiềm lực. Rất nhiều phong chủ vì tranh đoạt cái kia nắm giữ thể chất đặc thù đệ tử, thậm chí không tiếc đem phong bên trong tất cả tu hành tài nguyên đều nghiêng đi qua. Linh đan diệu dược, bí thuật truyền thừa, toàn bộ đắp lên, chỉ vì có thể đem thu vào phong bên trong. Vô luận như thế nào, nắm giữ kỳ lạ thể chất tồn tại, từ trước đến nay đều rất được ưu ái. Nhưng mà, trước mặt vị này thiếu nữ, thậm chí ngay cả cơ bản nhất thể chất đều không có, hoàn toàn là phàm thể, gân mạch toàn bộ phế. Chẳng lẽ nàng có thể bằng vào cái này tàn tạ thân thể thành tựu đại đế? Quân Mặc Quân không nghĩ ra, ánh mắt càng thêm sắc bén. Nếu nàng thật sự là đại đế phong thái, chẳng phải là tuyệt thế kỳ tài? Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm. Mà lúc này, cái kia đứng ở phía trước chuẩn bị đem thiếu nữ đuổi đi Thái Huyền Thánh địa đệ tử không kiên nhẫn phát tay. Hiển nhiên hắn đối vị này bị thương thiếu nữ kiên trì cảm thấy không kiên nhẫn, "Lan đi, đừng chậm trễ chúng ta làm việc. Ngươi bất quá là cái vỡ vụn gân mạch phế vật, sao có thể trông chờ thu hoạch được thánh địa ưu ái? Van cầu các ngươi cho ta một viên tục mạch đan." Trong mắt nàng tràn đầy bất lực cùng sốt ruột. Đầu ngón tay không tự giác địa níu chặt góc áo, bờ môi run nhẹ nhẹ. Sớm tại 3 tháng trước, nàng liền nghe Thái Huyền Thánh địa tuyển chọn tin tức, ngày ngày hy vọng, gần như đạp phá cửa hạm hỏi thăm thông tin. Mà mục đích của nàng, vẹn vẹn vì được đến một viên tục mạch đan. Nhưng mà, hiện thực nhưng còn xa so với nàng tưởng tượng tàn khốc. Nàng bản thân bị trọng thương, gân mạch vỡ vụn, trong cơ thể linh lực rối loạn. Mỗi đi một bước đều kèm theo như tê liệt kịch liệt đau nhức, hiển nhiên nàng không cách nào thông qua thánh địa tuyển chọn cùng khảo hạch. mà hy vọng của nàng tựa hồ cũng đang từ từ tan vỡ. Hai tay run nhẹ nhẹ, trong lòng còn sót lại điểm này chấp niệm, như nến tàn trong gió lung lay sắp đổ. Ngươi liền cơ bản khảo hạch đều không có thông qua, còn dám yêu cầu tục mạch đan. Tiếp tục ở chỗ này, quả thực là tự rước lấy đủ. Thái Huyền Thánh Địa đệ tử cười lạnh. Đúng lúc này, Quân Mặc Quân bỗng nhiên xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt, chặn lại nàng sắp bị đuổi đi vận mệnh. Dừng tay. Quân Mặc Quân âm thanh âm u, lại mang theo không thể coi thường uy nghiêm. Tên kia đăng ký đệ tử đột nhiên sững sờ, thấy rõ ràng người tới về sau, lập tức cúi đầu, ngựa khí cung kính, đệ tử gặp qua quân phong chủ. Phong chủ? Thiếu nữ ánh mắt khẽ giật mình, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Người này vậy mà là Thái Huyền Thánh Địa phong chủ cấp nhân vật, cái này để nàng có chút khó có thể tin. Tại bực này nhân vật trước mặt, nàng thậm chí không dám ngẩng đầu, vội vàng thở dài, đoan bối bái kiến phong chủ. Quân Mặc Quân không có trực tiếp đáp lại, mà là quay người nhìn hướng tên kia đăng ký đệ tử, xảy ra chuyện gì? Đăng ký đệ tử vội vàng giải thích chuyện đã xảy ra, cho rằng đây bất quá là việc rất nhỏ. Nhưng mà coi hắn lúc ngẩng đầu, lại đón nhận Quân Mặc Quân cái kia sắc bén ánh mắt, phản phất một nháy mắt toàn bộ bầu không khí đều trở nên ngột ngạt. Trưởng lão để ngươi đảm nhiệm đăng ký chức vụ, ngươi đại biểu là Thái Huyền Thánh Địa hình tượng. Quân Mặc Quân trầm giọng nói, ngươi nếu như thế ỷ thế hiếp người, há không để ngoại giới coi thường ta thánh địa? Bịch. Đăng ký đệ tử bỗng nhiên quỳ xuống, run lẩy bẩy, đệ tử biết sai, đệ tử biết sai. Tự mình tiến về hình phạt đường lãnh phạt. Quân Mặc Quân tỉnh táo nói, là. Đệ tử kia như chút được gánh nặng tối lui, xoay người lại, Quân Mặc Quân nhìn qua thiếu nữ, nhàn nhạt hỏi, ngươi là vì tục mạch đan mà đến? Thiếu nữ có chút túi đầu, trầm mặc một lát, mới nhỏ giọng nói, đúng thế. Quân Mặc Quân nhìn chăm chú con mắt của nàng, ánh mắt phức tạp, ngươi biết, tục mạch đan vô cùng chân quý. Ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, có thể được đến nó sao? Thiếu nữ ánh mắt tối sầm lại, hiển nhiên đối với khốn cảnh của mình cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng ánh mắt dần dần mê ly, suy nghĩ lâm vào cái nào đó sâu không thấy đáy vòng xoáy, trên thế giới này, nàng có thể dựa vào tựa hồ chỉ có chính mình. Mà bây giờ, hy vọng của nàng cũng chỉ còn lại viên này chân quý tục mạch đan. Nhưng mà, Quân Mặc Quân lời nói lại phá vỡ nàng yên lặng, tất nhiên tới Thái Huyền Thánh Địa, quen biết là duyên. Ta nhìn ngươi bị những người khác xa lánh, như ngươi nguyện ý, bái ta làm thầy làm sao? Nàng có chút sửng sốt, ánh mắt lập lòe, thật sao? Quân Mặc Quân nhẹ gật đầu, đương nhiên. Thiếu nữ ngơ ngác một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cái kia, ta có thể được đến tục mạch đan sao? Nàng nói ra lời này lúc, chính mình cũng ý thức được có chút mạo phạm. Nàng khẩn trương nắm chặt trong tay ống tay áo, cúi đầu, trên mặt hiện ra một tia hối hận, dù sao chuyện bái sư còn chưa định ra, nàng làm sao dám như thế trực tiếp yêu cầu. Nhưng mà, Quân Mặc Quân chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, không cần xấu hổ, tất nhiên ngươi là đệ tử của ta, tục mạch đan tự nhiên sẽ không thiếu ngươi. Giờ khắc này, thiếu nữ trong lòng đột nhiên sáng lên một chùm sáng. Chương 4. Ngươi đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật chứ, sư minh? Chương 4. Ngươi đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật chứ, sư minh? Lúc này, Thanh Dương đỉnh, bốn phía dây leo quấn quanh, cỏ dại rậm rạp, phảng phất tòa này cô phong đã bị tuế nguyệt vứt bỏ. Nhưng cho dù ít có người đặt chân, ẩn nấp linh khí lại như suối nước liên tục không ngừng. Giữa thiên địa linh căn tại cái này lớn lên, tiên thảo khắp nơi trên đất, tản ra mỹ lệ quan huy. Mỗi một gốc thực vật tựa hồ cũng tự có linh tính, giống như cùng thiên địa cộng minh, linh khí vần quanh, thanh thản như nước. Một tòa cung điện cao ngất tại đỉnh núi, thành cung hoa văn trang sức tinh xảo, ngọc thạch mài thành, sặc sỡ lóa mắt. Chân trời thải hà như gấm, mây mù vần quanh, cung điện như ẩn như hiện, tựa như nhân gian tiên cảnh, quang huy chói mắt. Phượng Lưu Ly bước trên mây mà đến, dưới chân đạp lên cầu đồng, phi tốc mà tới. Nàng không khỏi che miệng lại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi thán phục. Đã từng sinh hoạt tại vắng vẻ trong sân thôn, nàng chưa bao giờ thấy qua khí phái như thế tiên gia đạo tràng. Lúc này, nội tâm của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin được, thậm chí có may mắn có thể bước vào nơi đây, trở thành một thành viên trong đó. Đúng rồi, phía trước còn chưa hỏi qua tên của ngươi. Quân Mặc Quân âm thanh phá vỡ nàng trầm tư. Đệ tử tên Phượng Lưu Ly. Nàng thấp giọng trả lời, trong mắt mang theo vài phần thấp vọng. Phượng Lưu Ly. Quân Mặc Quân hơi sững sờ, chợt hài lòng gật gật đầu. Cái tên này tại cùng giai bên trong đã là thượng thừa, đủ thấy bối cảnh cùng vận mệnh không phải bình thường. Ngươi tại sao lại đi tới Thái Huyền Thánh Địa? Mà ngươi gân mạch lại vì sao đứt gãy? Quân Mặc Quân hỏi tiếp, ánh mắt thâm thúy. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử đến từ Thái Huyền Thánh Địa dưới chân một cái thôn trang nhỏ, phụ mẫu mất sớm, chỉ có đại cứu một người thân. Phượng Lưu Ly nhẹ giọng kể ra, như không có biến cố, đệ tử nguyên bản hẳn là an ổn sống qua ngày. Nhưng chưa từng nghĩ, vận mệnh lại đem ta đẩy hướng con đường tu hành. Hai năm trước, đại cứu bị thương Ngô Thần Triều cường giả mang đi. Trong mắt của nàng ẩn hiện bi thương, âm thanh cũng thấp xuống. Đại cứu rời đi về sau, đệ tử từng tính toán tìm kiếm hắn, nhưng mà không công mà lui. Cho đến gặp gỡ biến cố, đệ tử mới quyết định tu hành, đồng thời bước lên con đường này. Nhưng khi tu luyện tới luân hải cảnh về sau, vốn cho rằng có thể dò thăm một chút manh mối, chưa từng nghĩ lại dẫn tới Thương Ngô Thần Triều truy sát, gân mạch hủy hết. Nếu không phải kiên trì tín niệm trở về từ cõi chết, sợ rằng bây giờ ta sớm đã hóa thành bạch cốt. Phượng Lưu Ly thở dài, ngữ khí đau xót. Quân Mặc Quân nghe xong, đột nhiên dừng bước lại, phía sau Phượng Lưu Ly lại không có lưu ý, đụng phải hắn lưng. Đệ tử không quan sát, thất lễ. Phượng Lưu Ly vội vàng cúi đầu hành lễ, thần sắc cái nấy. Chút chuyện nhỏ này, không cần để ở trong lòng. Quân Mặc Quân khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng có một tia khác thường cảm xúc. Trong đầu, đoạn tia ký ức dần dần tỉnh lại, phản phất tại một góc nào đó có chút quen thuộc cố sự. Có thể 2000 năm tuế nguyệt đã xem rất nhiều chuyện cũ mai táng, liền ký ức đều tùy theo phai màu. Mà thôi, không nghĩ thêm. Hắn than nhẹ một tiếng, tiếp tục mang theo Phượng Lưu Ly phi hành. Phượng Lưu Ly cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không ngôn ngữ. Sư tôn tựa hồ tâm thần không yên, nhưng lại không thể nào hỏi. Đi tới Thanh Dương đại điện, Phượng Lưu Ly quỳ trên mặt đất, thành kính đi lễ bái sư. Sư tôn tại thượng, xin nhận đệ tử cúi đầu. Theo nàng lễ tiết, quan hệ thầy trò chính thức thành lập, hệ thống âm thanh vang lên theo. Đinh, chúc mừng ký chủ thu đồ thành công, thu hoạch được phía dưới khen thưởng, ưu ảnh thôn giới thuật, đế cấp công pháp, trong truyền thuyết có thể thôn phệ hắn người thể chất bản nguyên. Thôn phệ quá trình bên trong có thể hấp thu địch nhân tinh khí thần, tăng cường thực lực bản thân. Tu luyện đến cực hạn về sau, có thể tập vạn đạo chi nguồn gốc, dung hợp thiên địa linh khí, thành tựu cuối cùng hỗn độn thể, nhục thân cường đại đến không thể địch nổi, thần hồn bất diệt. Thanh Huyền Liên, nghe đồn là bất tử thần dược, nguồn gốc từ hỗn độn bên trong, thiên địa sơ khai lúc thai nghén mà thành, ngưng tụ nhật nguyệt tinh hoa cùng thiên địa tạo hóa lực lượng. Sau khi phục dụng, có thể nghịch chuyển sinh tử, trùng sinh một đời, thoát ly phàm trần khó khăn, giành lấy cường đại thể phách cùng vô tận trí tuệ. Ám Diễm Giản, tiên khí, truyền thuyết là trời bên ngoài đồ vật, nắm giữ vô thượng tiên lực. Cái này giản phong mang sắc bén, đủ để phá vỡ cựu thiên thập địa, xuyên qua cổ kim. Cầm cái này giản người, có thể một giản đánh tan vạn quân, xé rách không gian cùng thời không bình chướng, đả thương địch thủ không còn chút tung tích. Quân Mặc Quân không khỏi sửng sốt, thu đồ sự tình vậy mà mang đến như vậy nghịch thiên khen thưởng. U ảnh thôn giới thuật không cần nhiều lời, chính là đế cấp công pháp, thế nhân tha thiết ước mơ. Thanh Huyền Liên càng là hiếm có bất tử thần dược, dùng về sau, cho dù đại đế cũng vì động tâm. Đến mức Ám Diễm Giản, tiên khí chi danh đủ để cho người tâm trí hướng về. Tiên khí, hai chữ này chính là vô số tu sĩ theo đuổi cả đời mục tiêu, cổ kim khó gặp, phượng mao lân giác. Giờ khắc này, Quân Mặc Quân trong lòng hiện ra vẻ kích động, mặc dù thân là chuẩn đế, vẫn như cũ không cách nào lắng lại nội tâm ba động. Sau đó hắn nhìn hướng Phượng Lưu Ly, sư phụ tạm thời đi ra ngoài một chuyến, ngươi tắm trước, dò xét bên dưới Thanh Dương phòng, nơi này chính là ngươi tu hành địa phương. Quân Mặc Quân dặn dò. Phượng Lưu Ly sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn xem chính mình, gò má lập tức nhiễm lên một vệt đỏ ửng. Bây giờ nàng chật vật không chịu nổi, quần áo rách nát, đầy người phong trần, trên quần áo thậm chí còn dính đầy vết máu. Nếu như không phải Quân Mặc Quân vừa rồi thi lên động lực, nàng sớm đã thoi thoát. Đệ tử tuân mệnh. Nàng lập tức đáp ứng, chuẩn bị đi rửa mặt. Nhưng mà đứng dậy lúc, lại chần chờ một chút, sư tôn, đệ tử mới đến, như rửa sạch, lại không có bộ đồ mới có thể đổi. Quân Mặc Quân nhẹ nhàng vung tay lên, trên không một sợi màu trắng tóc đen như linh động như lông vũ vọt xuống. Cái kia tóc đen tựa như ánh trăng tung xuống, êm ái rơi vào Phượng Lưu Ly trong lòng bàn tay, xúc cảm tinh tế, giống như băng tuyết tan ra lúc ôn nhu. Tóc đen cùng bàn tay của nàng đụng vào nhau nháy mắt, Phượng Lưu Ly cảm thấy một cỗ lực lượng vô danh từ đầu ngón tay truyền khắp toàn thân. Phản phất một đầu bí ẩn thông đạo bị nháy mắt mở ra, trong cơ thể gân mạch lại bị cỗ lực lượng này nháy mắt kích hoạt. Sự ấm áp đó cùng lực lượng đan vào cảm giác giống như ngày xuân kia nắng ban mai, lặng yên đem nàng bao phủ ở bên trong. Phượng Lưu Ly có chút ngẩn người, ánh mắt buông xuống, tim đập đột nhiên gia tốc. Nàng cảm nhận được rõ ràng, cái này cũng không chỉ là một kiện bình thường quần áo, mà là ẩn chứa một loại nào đó khí tức thần bí, tựa hồ có khả năng cùng nàng linh hồn sinh ra cộng minh. Đây là Quỳnh Hoa Phiên mùa váy, từ nay về sau, nó chính là ngươi quần áo. Quân Mặc Quân âm thanh vẫn như cũ âm u lại xa xăm, phản phất từ giữa thiên địa truyền đến, không mang mảy may tình cảm ba động, nhưng khiến Phượng Lưu Ly nội tâm khẽ run lên. Lời còn chưa dứt, Quân Mặc Quân cũng đã quay người rời đi, động tác nhanh chóng, gần như cùng không khí hòa làm một thể, không có chút nào một tia vết tích mà theo. Phượng Lưu Ly còn chưa lấy lại tinh thần, Quân Mặc Quân liền đã biến mất tại nàng ánh mắt bên ngoài, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Sư Minh, một bên Lãnh Nguyệt Nhi thấp giọng thì thầm, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Nàng ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại Thanh Dương trên đỉnh, hai đầu lông mày có một tia không dễ dàng phát giác vui sướng cùng kinh dị. Cái này thần tốc cử chỉ, lại ngay cả được vinh dự Trung Châu Thiên Tiêu nàng đều chưa từng nắm giữ. Khó có thể tin, Quân Mặc Quân thực lực, tựa hồ thật có chút không giống bình thường. Lãnh Nguyệt Nhi đầu ngón tay không tự giác địa cơ nhẹ qua chính mình trắng tinh gương mặt, trong mắt dần dần hiện ra một vẻ như có điều suy nghĩ thân sắc. Nàng có chút nhíu mày, khoe miệng lộ ra một tia trêu chọc tiểu ý, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng hiếu kỳ, ngươi đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật chứ, ta thân yêu sư minh. Chương 5. Một người, một thanh giản, một đóa thanh liên. Chương 05. Một người, một thanh giản, một đóa thanh liên. Cùng lúc đó, tại Bát Ngát vũ trụ bên trong, một bức thần bí hình ảnh chậm rãi mở rộng. Ngôi sao giống như chấm chấm đầy sao, lóng lánh quang huy chói mắt. Quân Mặc Quân dậm chân hướng về phía trước, mấy bạn ngôi sao từ hắn bên người bay qua. Vẹn vẹn mấy bước, liền đã đi tới vũ trụ biên giới đất hoang. Mảnh này biên hoang, bốn phía hiện đầy vỡ vụn ngôi sao. Dưới chân khe nước ngang dọc, số lượng đông đảo, lan tràn mấy chục tỷ dặm, mênh mông vô tận, tường đổ, bụi đất tung bay. Quân Mặc Quân có chút đưa tay, một đạo uy lực trận pháp cường đại lấy hắn làm hạch tâm mở rộng ra. Đạo này trận pháp là có thể phong tỏa chư thiên, ngăn cản tất cả ngoại giới quấy nhiễu, có thể chế tạo ra một mảnh thâm thúy hỗn độn, sương mù nồng nặc, thiên cơ bị che lậy. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, Quân Mặc Quân trong tay hiện ra một thanh sắc bén dài giản. Cái này Ám Diễm giản xuất hiện tại trong bàn tay hắn lúc, phản phất liền ngôi sao quang huy cũng vì đó ảm đạm. Nếu không có ngũ hành bát quái trận che chở, chỉ dựa vào Ám Diễm giản dư âm, liền đủ để rung động thiên địa, liền cấm khu sinh linh cũng sẽ vì đó lộ vẻ xúc động. Quân Mặc Quân mục tiêu rất rõ ràng, vội vã tới đây là vì nhận chủ cái này tiên khí. Nếu là tại Thanh Dương phong hiện ra tiên khí chi uy, cho dù hắn thi triển ngũ hành bát quái trận, cũng khó tránh khỏi sẽ dẫn tới vô tận tai nạn. Vô số sinh vật hùng mạnh, thậm chí cấm khu bên trong kinh khủng tồn tại, đều sẽ chạy theo như vịt, nhấc lên một tràng thiên địa náo động. Quân Mặc Quân túi đầu xuống, nhìn xem trong tay Ám Diễm giản. Cái kia giản thân đen như mực, tản ra khí tức thần bí, phản phất thâm tàng bóng tối vô tận. Coi hắn huy động dài giản lúc, không khí bên trong cảm giác áp bách giống như núi nặng nề. dư âm chỗ đến, khiến không gian xung quanh bặm mẻo, rách ra vô số có thể thấy được gợn sóng. Bất luận cái gì đến gần vật thể, đều tại trong khoảnh khắc bị vỡ nát thành một mịn, tựa như giấy mảnh yếu ớt. Thanh này dài dạn bản thân uy năng, liền có thể khiến bất luận cái gì sinh linh lòng sinh hoảng hốt. Quả nhiên, là tiên khí không thể nghi ngờ a. Quân Mặc Quân hít một hơi thật sâu, nếu không phải đã nhận chủ, chính hắn cũng vô pháp chạm đến thanh này vũ khí phong mang. Trừ ám diễm giản, hắn trong tay kia, thanh liên lặng yên hiện lên. Trong lòng bàn tay, thanh liên nở rộ, giống như một vệt sáng sáng lạn kỳ cảnh, tỏa ra chói mắt hào quang màu vàng nóng, giống như một viên chói lọi ngôi sao, chiếu sáng xung quanh thế giới. Hoa sen cánh hoa như hoàng kim lập lòe, mang theo thần bí mà khí tức cường đại, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Cố lực lượng này khuyết tán ra đến, hỗn độn chi khí ở xung quanh bốc lên, năng lượng vòng xoáy tại bốn phía tạo thành, cho người mang đến tính áp đảo nặng nề cảm giác. Quân Mặc Quân quan sát đến thanh liên bên trên phù văn, cho dù là hắn đã thành chuẩn đế, cũng từ trong lĩnh ngộ một ít đạo lý. Vũ hành bắt quái trận tiêu tán, hắn đối lần này đoạt được bảo vật cực kỳ hài lòng. Mấy bước ở giữa, Quân Mặc Quân liền vượt qua vô số tinh hệ, về tới Thanh Dương Phong. Các đại cấm khu, các ngươi cảm giác được sao? Cấm khu chỗ sâu, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng bốn phương, phản phất một cỗ lực lượng vô hình chấn động toàn bộ tinh hà, khiến lòng người sinh kính sợ. Đây là đế khí. Một thanh âm khác lập tức truyền đến, so cái trước càng thêm rung động, chấn động vô số linh hồn. Không đúng, không đúng. Đây không phải là đế khí, cái này xa so với đế khí còn muốn đáng sợ. Lại một thanh âm vang lên, tràn đầy kinh nghi bất định. Cái gì? So vũ khí của chúng ta còn muốn cường đại? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi quên sao? Từng có nghe đồn, tiên giới từng có một tòa hoang tháp giáng lâm chúng ta phương vũ trụ này, ta từng thấy tận mắt, nơi đó truyền ra cùng cái này khí tức tương tự ba động. Chẳng lẽ đây cũng là tiên khí? Tất cả cấm khu chúa tể cũng vì đó chấn động. Chết tiệt, có người ở sau lưng bày ra trận pháp, che đậy tiên cơ, vô luận như thế nào thôi diễn, đều không thể nhìn thấy huyền bí trong đó. Là ai trong bóng tối điều khiển tất cả những thứ này? Chẳng lẽ là 400 năm trước vị kia dẫn phát chuẩn đế kiếp người? Hán, không có khả năng, người kia không phải tại chuẩn đế kiếp bên trong chết sao? Đúng vậy à, huống hồ liền tính hắn còn sống, bằng hắn lực lượng, cũng vô pháp điều động tiên khí chi uy. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cấm khu bên trong, thảo luận nhộn nhịp, nhưng mà vô luận như thế nào phỏng đoán, đều không thể để lộ phía sau chân tướng. Mà tại một chỗ khác, hoang cổ thế gia Cơ gia bên trong, xem như số ít một trong mấy gia tộc lớn nhất, Cơ gia từ tổ tiên thành đế đến nay, gia tộc bên trong một mực chạy xuôi đại đế huyết mạch. Tổ từ bên trong, đột nhiên một mặt to lớn bàn đá có chút rung động, phảng phất tại tỉnh lại. Tinh thần bàn, tinh thần bàn sống lại. Cơ gia đông đảo cao tầng khiếp sợ không thôi, nhộn nhịp đi vào tổ từ, nhìn qua trước mặt tỏa ra quang huy bàn đá, nội tâm nổi sóng chập trùng. Đây cũng không phải là vật bình thường. Cái này bàn đá từng là cổ đại đại đế tạo thành, truyền thừa mấy chục vạn năm. Từng rung động 9 tầng trời thập địa, đánh vỡ mặt cổ, nhiễm đế huyết, thanh danh hiển hách. Có thể cùng cái này bản đá cùng so sánh, chỉ có mặt khác thế gia đế khí. Dù cho không ai có thể khống chế trong đó lực lượng, nhưng ẩn chứa trong đó đế binh thần chỉ, đủ để tái hiện năm đó tinh không đại đế bi danh. Tất cả cơ gia cao tầng sắc mặt đều càng thêm nghiêm trọng, bản đá sống lại, nhất định có đại sự phát sinh, không thể bỏ qua. Bọn họ đồng dạng không hiểu, cái này bản đá vì sao đột nhiên tỉnh lại? Là nguyên nhân gì đưa tới phản ứng của nó? Ầm ầm, bản đá bắt đầu cộng minh, mặt ngoài bắn ra một bức cảnh tượng. Tại hình ảnh kia bên trong, tia sáng thấu phá vạn vật, phản phất toàn bộ vũ trụ đều tại sụp đổ. Lập tức, vũ trụ biên hoang một góc hiện ra. Một người, một thanh giản, một đóa thanh liên. Đế uy cuộn cuộn, lôi vân lăn lộn, vạn trượng ánh sáng chiếu sáng bốn phương. Mà cái kia dài giản lại đem tất cả áp chế, thiên địa phảng phất vì đó dừng bước. Cái kia, đó là người nào? Tinh thần bàn tại truyền lại tin tức gì? Cơ gia mọi người nhìn chằm chằm hình ảnh, đem hết toàn lực muốn nhìn trộm huyền bí trong đó. Nhưng mà, vô luận bọn họ làm sao thử nghiệm, vẫn như cũ không cách nào tiến thêm một bước. Liên tại bọn hắn sắp nhìn rõ chân tướng lúc, hình ảnh đột nhiên đình trệ. Mê vụ nháy mắt hiện lên, tinh thần bàn phát ra một tiếng vang thật lớn. Hình ảnh lập tức biến mất, phản phất lại lần nữa tiến vào an nghỉ. Người này, đến cùng là ai? Cơ gia mọi người trầm mặc không nói gì, bọn họ có thể cảm nhận được, cái kia dài giản tán phát uy áp, thậm chí liền tinh thần bản cũng không dám áp sát quá gần. Cái này vũ khí khủng bố, vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, thậm chí liền đế khí đều không thể tới nổi. Mọi người trong lòng đều nổi lên hàn ý không chỉ là cơ gia. Cùng loại dị tượng cũng tại Bắc Hoang, Nam Vực, Bắc Vực cùng Trung Châu rất nhiều nắm giữ đế khí hào môn thánh địa rộng là truyền tụ. Những này hào môn thánh địa vốn là sừng sững tại riêng phần mình giữa thiên địa, thanh thế to lớn, phía sau nắm giữ vô tận tài nguyên cùng truyền thừa. Mà bây giờ, theo đế binh cộng minh phát sinh, nguyên bản bình tĩnh trong thánh địa bên ngoài, nhộn nhịp nhấc lên sóng to gió lớn. Vũ đại vực chấn động, đế binh cộng minh sóng âm dường như sấm sét rung động toàn bộ đại lục. Xuyên qua cổ lão thương khung, vạch phá vạn cổ yên lặng. Giờ khắc này, giữa thiên địa khí tức tựa hồ cũng vì đó trì trệ. Đến từ Bắc vực các đại thế lực các đại lao, nhộn nhịp bắt đầu phân tích cái kia tiềm ẩn tại cố ba động này phía sau ẩn tàng tin tức. DS, quyển sách cảnh giới tu luyện hệ thống, phàm cảnh, đoán thể cảnh, thương mạch cảnh, tu khí cảnh, luân hải cảnh, đạo cung cảnh, tứ cực cảnh, hóa thân cảnh, bán thánh, thánh nhân, chuẩn đế, đại đế, tiên cảnh, thần vương, thánh hoàng, tiên đế, đạo tổ. Chương 6. Đế kinh bất quá là chỉ là bình thường vật mà thôi. Chương 06. Đế kinh bất quá là chỉ là bình thường vật mà thôi. Thái Huyền Thánh địa, Thanh Dương Phong. Quân Mặc Quân trở lại đại điện. Trước mắt đã thấy đến Phượng Lưu Ly đã mặc vào cái kia thân quỳnh hoa phiên mua váy. Váy hất lên nhẹ, tựa như trong gió phất phới mây trôi, bộ pháp nhẹ nhàng, khí chất xuất trần. Thân ảnh của nàng phảng phất trắng như tuyết ngưng sương, dưới ánh mặt trời lấp lánh, còn như ngôi sao hồng ánh, lạnh lạnh mà sáng tỏ. Tóc dài như là thác nước rủ xuống, có chút ba động. Dung nhan tươi đẹp thoát tục, giống như một đóa chứa đựng hoa sen, tĩnh mịch mà mê người. Ừm, ngươi xuyên bộ quần áo này quả nhiên đẹp mắt. Quân Mặc Quân thoáng gật đầu, khoe miệng khẽ nhếch. Sư tôn, Đỗ Nhi. Đỗ Nhi cảm thấy cái này y phục có chút kỳ quái. Phượng Lưu Ly thần sắc mang chút nghi hoặc. Tại vừa rồi bái sư thời điểm, Quân Mặc Quân vì nàng chữa trị kinh mạch. Cái này với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng làm nàng mặc vào cái này thân chạy tiên váy về sau, Phượng Lưu Ly rõ ràng cảm thấy trong cơ thể tu vi đang nhanh chóng tăng lên, mà khí huyết tốc độ lưu chuyển cũng so ngày thường nhanh hơn nhiều. Nàng cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Kỳ quái chỗ ở đâu? Quân Mặc Quân ấm giọng hỏi. Ta cảm giác tốc độ tu luyện của ta thay đổi đến thật nhanh. Phượng Lưu Ly cẩn thận đáp lại. Cái này chạy tiên váy chính là vì giúp ngươi gia tốc tu luyện. Quân Mặc Quân lạnh nhạt nói. Phượng Lưu Ly mặc dù lòng có đoán, nhưng nghe gặp sư tôn thản nhiên như vậy trả lời chắc chắn, nhưng trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc, lập tức vội nói, sư tôn, cái này y phục quý giá như thế, ngài vẫn là thu hồi đi thôi. Loại này có khả năng tăng lên tu luyện quần áo, cho dù là toàn bộ Trung Châu, sợ rằng đều khó mà tìm ra mấy món địch nổi đồ vật. Phượng Lưu Ly lòng dạ biết rõ trong đó phân lượng, mặc dù cao hứng, nhưng càng nhiều hơn chính là một phần lo lắng bất an. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Thanh Dương Phong đệ tử, đi ra bên ngoài, há có thể không có chút chân bảo. Quân Mặc Quân xoay chuyển ánh mắt, mỉm cười nói, nếu như ta thu hồi cái này y phục, ngươi muốn mặc cái gì? Cái này. Phượng Lưu Ly cúi đầu xuống, lập tức minh bạch sư tôn ý tứ. Quân Mặc Quân không khỏi cười cười, nhẹ nhàng phất phất tay. Lập tức, đại điện bên trong quang huy lấp lánh, một cỗ kim quang lưu chuyển, giữa thiên địa linh khí tập hợp. Trên không phảng phất sản sinh ra từng đạo kinh văn. Mỗi một chữ mỗi một câu bên trong ẩn chứa vô tận ảo diệu, tinh quang óng ánh, khí tức thần bí xa xăm, vờn quanh trong đó. Chính là ưu ảnh thôn giới thuật kinh văn. Quân Mặc Quân nhẹ nhàng vung tay lên, đông đảo kinh văn như ngân hà chút xuống, hóa thành sóng lớn lưu động tinh hà nước, mang theo kỳ dị ký hiệu cùng đường vân, chuyển vào Phượng Lưu Ly trong đầu. Những kinh văn kia dần dần ngưng tụ thành hình, sâu sắc lắng động tại thần trí của nàng bên trong. Mi tâm chợt hiện một viên kim sắc dựng thẳng đồng tử, theo sát phía sau, dựng thẳng đồng tử chậm rãi khép kín, cùng Phượng Lưu Ly tâm thần triệt để dung hợp. Theo những này kinh văn không ngừng thâm nhập, nàng không khỏi từ chỗ ngồi đứng lên. Những kinh văn kia phảng phất khắc vào tiên đài bên trong, mỗi một chữ mỗi một câu đều sâu sắc khắc sâu vào tâm linh của nàng. Cứ việc khó có thể lý giải được, phảng phất tại vẽ thiên thư, cho dù là ấn khắc ở trong đầu, y nguyên không cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó. Mỗi một chữ xung quanh tỏa ra chói mắt đế uy, Phượng Lưu Ly vẹn vẹn đảo qua một cái, liền cảm giác khí huyết bành trướng, toàn thân bị một loại không cách nào nói rõ lực lượng tràn đầy. Lực lượng trong cơ thể đột nhiên được đến thăng hoa, tu vi đột phá ràng buộc, hướng về cảnh giới cao hơn kéo lên. Cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh thiên động địa, Phượng Lưu Ly không nhịn được hỏi, sư tôn, cái này, đây là công pháp sao? Ân. Quân Mặc Quân gật đầu, ngày sau ngươi liền này tu luyện. Thế nhưng là sư tôn, những chữ này ta một cái cũng nhìn không hiểu. Phượng Lưu Ly tính toán nhìn chăm chú, lại chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Kim quang kia chói mắt vô cùng, cơ hồ khiến nàng không cách nào mở mắt, thấy bất quá là tia sáng đan vào hỗn độn thế giới, căn bản là không có cách nhìn rõ trong đó chân chính áo nghĩa. Nếu là tu luyện dễ dàng như vậy, lại há có thể xứng với đế kinh danh hiệu? Quân Mặc Quân thản nhiên nói. Đế kinh. Phượng Lưu Ly kinh ngạc đứng lên, giờ phút này nàng rốt cuộc hiểu rõ tất cả những thứ này chân chính ý nghĩa. Sư tôn, hắn vậy mà truyền thụ cho nàng đế kinh, không trách hồ như vậy khó có thể lý giải được, loại này kinh văn tuyệt không phải phàm nhân có khả năng nắm giữ. Đế kinh, cái này không chỉ là đại đế cảnh cường giả cả đời tâm huyết kết tinh, càng là bọn họ trải qua vạn năm tâm nộ tổng kết. Rất nhiều đại đế để lại trí tuệ, là vô số người tha thiết ước mơ trí bảo. Mỗi một bộ đế kinh đều là bảo vật vô giá, là những cường giả kia đi đến đỉnh phong để lại chứng minh. Những cường giả kia nội tình cũng chính là hậu nhân có thể kéo dài căn cơ. Thoải mái tinh thần mắt, tất nhiên ngươi đã là ta Thanh Dương Phong đệ tử, đế kinh bất quá là chỉ là bình thường vật mà thôi. Dựa vào đồ đệ nằm ngửa mạnh lên, sau đó lại trả về cho ta tu vi, đây không phải là rất tốt sao? Tu luyện, cầu tài tu luyện. Quân Mặc Quân ở trong lòng nói. Mà Phượng Lưu Ly nghe đến những lời này, cả người phảng phất bị lôi đình bổ trúng, ánh mắt rung động, khẽ nhếch miệng, trong lòng cuộn cuộn gợn sóng thật lâu chưa thể lắng lại. Đế kinh như tại ngoại giới ra mắt, chắc chắn dẫn phát vô số thánh địa tranh đoạt, mà tại sư tôn trong miệng, nhưng là chỉ là hai chữ hời hợt, tựa hồ căn bản không đáng giá nhắc tới. Tất cả những thứ này biến hóa để nàng hoàn toàn không cách nào lý giải. Chẳng lẽ nói tại sư tôn thế giới bên trong, loại này đỉnh cấp chân bảo liền như là vật tầm thường? Chẳng lẽ chính mình còn chưa thấy qua cường giả chân chính? Nàng phía trước mặc dù cũng có một chút thành tựu, nhưng cùng trước mắt sư tôn so sánh, quả thực giống như con kiến hơi nhỏ bé. Thế nhưng là sư tôn, cái này thực sự quá chân quý. Phượng Lưu Ly cảm động đến gần như nước mắt. Đừng nói những này lời nói xuông, như ngươi thật tình báo đáp ta, liền tu luyện thành một đời cường giả, trấn áp tất cả địch nhân, chính là đối ta tốt nhất báo đáp. Quân Mặc Quân giọng kiên định nói. Sư tôn. Phượng Lưu Ly cảm giác rung động sâu sắc, nước mắt gần như tuôn ra, trong lòng đã bị khích lệ tới cực điểm. Nàng hít sâu một hơi, sau đó trùng điệp quỳ xuống, sắc mặt trang trọng, âm thanh kiên định, sư tôn xin yên tâm, Đồ Nhi nhất định không phụ trọng thác. Tốt, đừng nói những thứ này, tu luyện mới là chính đạo, không cần thiết để sư phụ thất vọng. Quân Mặc Quân phất phất tay, thân hình lóe lên, biến mất tại đại điện bên trong. Rời đi phía trước, một thanh âm từ nơi xa truyền đến, chính mình tìm thời gian nhàn rỗi xây cái phòng ở, Thanh Dương Phong bây giờ chỉ có một mình ta ở, không có chỗ cho người đặt chân. Phải. Phượng Lưu Ly đưa mắt nhìn sư tôn bóng lưng, nắm đấm nắm chặt, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Cứu cứu, ngài nhìn thấy không? Lưu Ly đã trở thành Thanh Dương Phong đệ tử, tập được đế kinh, ta nhất định sẽ cứu ngài đi ra. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời, sáng tỏ ánh trăng vậy ở trên mặt đất, là mảnh này cổ lao thánh địa khoác lên một tầng ngân xa. Tối nay, Thanh Dương Phong hai ngọn đèn đuốc y nguyên sáng tỏ, hào quang nhỏ yếu tại yên tĩnh trong bầu trời đêm chập chờn. Cùng ngủ quân mặc quân khác biệt, Phượng Lưu Ly sớm đã đầu nhập vào nàng tu luyện bên trong. Trong lòng của nàng tràn đầy vô tận quyết tâm, tựa như trong thiên địa tất cả khó khăn đều không thể ngăn cản nàng tiến lên bộ pháp. Chương 7. Đừng có lại uống loại kia canh gà, nếu không ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Chương 7. Đừng có lại uống loại kia canh gà, nếu không ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Hôm nay, ta đến vì ngươi giảng giải một chút quy củ tông môn. Tất nhiên đã vào Thái Huyền Thánh Địa, liền phải hiểu rõ đồng thời tuân theo trong đó một chút cơ bản điều lệ. Quân Mặc Quân nhìn hướng Phượng Lưu Ly nói, tại rất nhiều trong thánh địa, quy củ là nhìn lắm thành quen sự tình. Tục ngữ nói, không có quy củ không thành phương viên, nhất là tại giống Thái Huyền Thánh Địa chỗ như vậy. Mấy bạn đệ tử tụ tập một đường, há có thể không có trói buộc. Phượng Lưu Ly ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời có thần, chuyên chú nghe lấy Quân Mặc Quân lời nói. Tông môn chi quy đầu thứ nhất, tại bên ngoài không được tùy ý tổn thương dân chúng vô tội, xem như tu sĩ chính đạo, nhất định phải tự tin tiết. Tông môn quy củ đầu thứ hai, thấy việc nghĩa hăng hái làm, gặp phải tà ác người nhất định phải đứng ra, là Thái Huyền Thánh Địa dương danh. Mỗi một chữ đều mang uy nghiêm, để Phượng Lưu Ly không khỏi ở trong lòng yên lặng gật đầu. Nàng biết rõ, chính nghĩa cùng tà ác ở giữa giới hạn thường thường mơ hồ, nhưng xem như tu sĩ, đầu quy củ này là nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt. Tông môn quy củ đầu thứ ba, nếu có người vũ nhục Thái Huyền Thánh Địa, nhất định phải là tông môn ra mặt, không tha thứ bất luận cái gì nói xấu chi ngôn. Quân Mặc Quân lời nói giống như trọng truy đồng dạng đánh tại Phượng Lưu Ly trong lòng, con mắt của nàng có chút sáng lên, vội vàng đáp lại, là sư tôn. Phượng Lưu Ly bút tại trên sách nhỏ phi tốc viết, phản phất giống như không thấy, gần như không có bất kỳ cái gì dừng lại. Sợ lọt mất bất luận cái gì một đầu trọng yếu quy củ. Quân Mặc Quân nhìn thấy Phượng Lưu Ly nghiêm túc như thế, cũng không lại nhiều nói, chỉ là ánh mắt trung lưu lộ ra một tia vui mừng. Hắn tiếp tục nói, tông môn quy củ đầu thứ tư, nhất thiết phải bảo trì tâm cảnh thanh minh, không vì ngoại vật chỗ quấy nhiễu, con đường tu hành muốn tâm vô tạp niệm. Đây chính là quy củ tông môn. Quân Mặc Quân khoan thai địa uống một ngụm trà. Đệ tử minh bạch. Phượng Lưu Ly khép lại sách nhỏ, trùng điệp gật gật đầu. Tốt, những này chỉ là Thái Huyền Thánh Địa quy củ, cấp trên yêu cầu, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Kế tiếp là chúng ta Thanh Dương Phong quy củ. Quân Mặc Quân đặt chén trà xuống, ngữ khí biến đổi. Thanh Dương Phong còn có quy củ. Phượng Lưu Ly vội vàng lại lần nữa mở ra sách nhỏ, chuẩn bị ghi chép. Thanh Dương Phong quy củ rất đơn giản, Thái Huyền Thánh Địa bên trong, trừ đầu thứ nhất không thể thương tổn bách tính, cái khác có thể hoàn toàn không cần tuân thủ. Quân Mặc Quân phất tay nói. Ân. Phượng Lưu Ly ngu ngơ tại nguyên chỗ, thật lâu chưa kịp phản ứng. Đây không phải là quy củ tông môn sao? Làm sao trừ cái kia một đầu, cái khác đều có thể xem nhẹ? Sư tôn, đây là ý gì? Phượng Lưu Ly không hiểu hỏi. Quân Mặc Quân không để ý đến nàng nghi hoặc, tiếp tục nói, đầu thứ hai, ghi nhớ sáu không muốn, không nên trêu chọc không phải là, không muốn rời đi Thanh Dương Phong phạm vi, không nên tùy tiện khiêu chiến người khác, không muốn củng cố nhân lại kết giao, không muốn gây thù hằn, trọng yếu nhất chính là, tuyệt đối không thể bại lộ chính mình tu vi thật sự. Đầu thứ ba, nếu như gặp phải không thể tránh khỏi chiến đấu, đầu tiên muốn rõ ràng thực lực của đối phương, như địch nhân cùng ngươi cùng cảnh giới, có thể lập tức quay người thoát đi. Nếu là thấp cảnh giới đối thủ, nhất định phải toàn lực chém giết, cấp tốc mà quả quyết, tuyệt không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nếu có nhiều người, nhất thiết phải quần đầu, tuyệt không đơn đả độc đấu. Gặp chuyện nội bộ, để ước định thế cục, nếu có cần phải, thi triển sở học kỹ xảo đem đối phương hoàn toàn đánh tan. Đầu thứ tư, nếu như gặp phải không cách nào giải quyết siêu cấp phiền phức, ví dụ như nào đó thánh địa hoặc viễn cổ thế gia, có thể trốn thì trốn, trốn không thoát liền giấu kín. Ghi nhớ, tuyệt đối không cần lộ ra ngươi là đồ đệ của ta, càng không muốn bại lộ ngươi thân phận. Nói tóm lại, liền một câu, đừng quản cái gì báo ân, gặp rắc rối về sau, tuyệt đối đừng nói là đồ đệ của ta. Quân Mặc Quân nói một hơi, Phượng Lưu Ly triệt để sửng sốt. Nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó, trên mặt viết đầy mê man cùng nghi hoặc, nửa ngày nói không ra lời. Qua rất lâu, Phượng Lưu Ly mới miễn cưỡng mở miệng, "Sư tôn, tu sĩ tu hành, không phải nên thẳng tiến không lùi, vượt khó tiến lên, đánh vỡ tất cả chướng ngại, xông ra một mảnh bầu trời sao? Ta nhìn rất nhiều tiền bối đều là dạng này dạy bảo đệ tử. Đừng có lại uống loại kia canh gà, nếu không ngươi liền chết như thế nào cũng không biết." Quân Mặc Quân cười cười, lại nói, "Ai nói nhất định muốn xông ra một mảnh bầu trời mới có thể đi con đường của mình? Mặc dù đại đa số tu sĩ có thể làm từng bước tu luyện, đi thẳng đi xuống, nhưng nếu như gặp gỡ một số cực kỳ cường đại mà không ổn định tồn tại, dù cho ngươi là cổ đế chi tư, cũng khó thoát số mệnh phải chết đi." Quân Mặc Quân ngữ khí dần dần nghiêm túc, phản phất tại giải thích một loại nào đó khắc sâu đạo lý. "Cái này, trên đời thật có người như vậy?" Phượng Lưu Ly khiếp sợ. "Đương nhiên là có a." Quân Mặc Quân thản nhiên nói, "Ta cho bọn họ đặt tên, Têu Hặc." "Hặc?" Phượng Lưu Ly sửng sốt, mặc dù không hiểu là có ý gì, nhưng hai chữ này nghe có chút uy phong. Quân Mặc Quân đưa lưng về phía nàng, đứng chắp tay, chậm rãi giải thích nói, "Những người này, có khi nhìn như hạng người vô danh, khả năng là ngươi bình thường xem thường sơn giã tiểu tử, cũng có thể là ta Thái Huyền Thánh Địa tạp dịch, thậm chí là cùng chúng ta không sai biệt lắm đệ tử. Mặt ngoài bọn họ khả năng không có gì cả, thậm chí gân mạch đứt đoạn, không cách nào tu luyện. Nhưng chính là những người này, thường thường từ bé nhỏ không đáng kể địa phương cất bước, lại trời sinh nghịch tiên, có thể từ bình thường hoàn cảnh bên trong kích phát ra kinh hãi tiềm lực của con người. có lẽ bọn họ vận khí cũng vượt qua thường nhân, rơi vào thâm viên có thể nhặt đến bí bảo. Tùy tiện đi vào một cái tàng thư các liền có thể phát hiện thượng cổ truyền thừa, tiến vào một tòa cổ mộ liền có thể tìm tới đại đế di tích. Dù cho ngươi tu vi phi tốc tăng lên, cuối cùng vẫn cứ không cách nào đem giết chết. Ngươi sẽ phát hiện, hắn tốc độ phát triển đã vượt sang ngươi, thậm chí tại ngươi ý thức được phía trước, hắn đao đã rơi vào trên người ngươi. Đến lúc đó, liền ngươi người bên cạnh đều sẽ bị hắn từng cái đánh bại, cuối cùng nói thống cũng sẽ hủy diệt. Quân Mặc Quân lời nói tràn đầy thâm trầm ý vị, phảng phất là một tảng đá lớn, hung hăng nện ở Phượng Lưu Ly tâm hồ bên trên. Nàng hít vào một hơi thật dài, ánh mắt vô hồn, suy nghĩ giống như lăn lộn sóng lớn, thật lâu chưa thể lắng lại. Quân Mặc Quân khẽ nhấp một cái trà, hương trà bốn phía, hắn ánh mắt xuyên thấu qua chén trà, nhìn về phía phương xa, tựa hồ lâm vào một loại nào đó sâu xa suy nghĩ. Bất quá, như thật gặp phải những này hoặc tốt nhất đừng cùng bọn hắn đối kháng, bởi vì như vậy tồn tại, thường thường sẽ cho ngươi mang đến không tưởng tượng được cục diện. Thanh âm của hắn âm u mà giàu có lực xuyên thấu, tựa hồ từng chữ đều mang làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy hiếp. Phượng Lưu Ly tâm tình trong khiếp sợ có chút chuyển biến, một tia phức tạp cảm xúc thăng lên trong lòng. Nàng suy tư một lát, nghi ngờ trong lòng cùng bất an lặng yên dâng lên, cái kia, sư tôn, chẳng lẽ ta chính là ngài nói tới hoặc một trong? Quân Mặc Quân ánh mắt lập tức có chút dừng lại, tựa hồ bị đề tài của nàng khơi gợi lên một ít hồi ức. Một lát sau, khoe miệng của hắn hiện lên một vẻ ôn hòa mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, lại tràn đầy không thể giải thích ý vị, "Ân, có lẽ ngươi thật đúng là." Chương 8. Nếu như sư tôn thật là hóa thần cảnh, làm sao có thể thể hiện ra như vậy khí phách? Chương 08. Nếu như sư tôn thật là hóa thần cảnh, làm sao có thể thể hiện ra như vậy khí phách? Sư tôn, những này thật là ngài tự mình lĩnh ngộ sao? Phượng Lưu Ly đầy cõi lòng tò mò hỏi. "Đúng vậy, năm đó ta cũng là dạng này đi tới." Quân Mặc Quân khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản. Phượng Lưu Ly nhẹ nhàng đưa tay sờ lên cái cằm, con mắt nhìn chằm chằm Quân Mặc Quân chén trà trong tay, như có điều suy nghĩ. Trải qua mấy ngày nay, cứ việc nàng chăm chỉ tu luyện, nhưng đối Thái Huyền Thánh Địa hiểu rõ cũng dần dần làm sâu sắc, biết được không ít không muốn người biết chi tiết. Thanh Dương Phong, tòa này ở vào Thái Huyền Thánh Địa vắng vẻ ngọn núi, từ trước bị coi là tầm thường nhất tồn tại. Liên quan tới Thanh Dương lưu ngôn phỉ ngữ cũng thường xuyên tại trong thánh địa lưu truyền. Ví dụ như một số hóa thần cảnh cường giả thế mà có thể dựa vào quan hệ bò lên phong chủ bảo tọa, trở thành cái gọi là trên danh nghĩa nhân vật. Mặc dù những lời này hơn phân nửa là tin đồn, nhưng mà từ một số góc độ đến xem, lại cũng không phải không có lý. Mới vào Thái Huyền Thánh Địa lúc, Phượng Lưu Ly đã từng đối Thanh Dương Phong từng có cùng loại cách nhìn, thậm chí từng cờ dại cho rằng sư tôn của mình Quân Mặc Quân bất quá là hóa thần cảnh tu sĩ, tối đa cũng chỉ là ở vào hai tầng. Dù vậy, tại bây giờ mạt pháp thời đại, tu vi như vậy cũng được cho là cường giả một loại. Thế nhưng theo tiếp xúc thời gian gia tăng, Phượng Lưu Ly dần dần phát hiện chính mình đối sư tôn nhận biết sợ rằng xa xa không đủ tất cả mặt. Hóa thần cảnh người làm sao có thể nắm giữ đế kinh? Nếu như sư tôn thật là hóa thần cảnh, làm sao có thể thể hiện ra như vậy khí phách cùng lòng dạ? Đến mức cái kia phần Thanh Dương quy củ, rời đi Thanh Dương phía sau áp chế tam trọng cảnh giới quy củ, cũng để cho Phượng Lưu Ly chấn động trong lòng. Trong lòng chỉ còn lại một cái chữ, cậu. Tất nhiên là có ý áp chế cảnh giới, như vậy sư tôn thực lực chân thật, nhất định vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Dù sao, Phượng Lưu Ly cũng không phải là mới vừa vào con đường tu luyện lưu bi. Nàng tại bước vào Thái Huyền Thánh Địa phía trước, đã sớm tiếp xúc qua Luân Hải cảnh. Biết rõ phiến thiên địa này tu luyện chi khó khăn, cũng minh bạch tại mạt pháp thời đại tu luyện khốn khổ. Bởi vậy, nàng dần dần ý thức được, sư tôn thực lực ít nhất cũng là bán thánh cấp bậc. Đến mức có phải hay không là thánh nhân, điểm này nàng còn không cách nào xác định. Theo suy nghĩ lưu chuyển, Phượng Lưu Ly trong lòng dần dần rõ ràng, mà nàng đối Quân Mặc Quân kính sợ cùng kính ngưỡng cũng càng thêm nồng đậm. Sư tôn, Phượng Lưu Ly kìm lòng không được gọi ra cái này âm thanh. Làm sao vậy? Quân Mặc Quân xoay người lại, ánh mắt lạnh nhạt. Ta. Phượng Lưu Ly muốn hỏi Quân Mặc Quân thực lực chân thật, nhưng lại suy nghĩ một chút, nếu là nàng tùy tiện hỏi, khả năng sẽ chọc giận sư tôn. Nàng cúi đầu xuống, tâm tư bất chuyển, cũng không dám nhiều lời. Thế nào, ngươi tựa hồ có chuyện muốn nói? Quân Mặc Quân có chút nhíu mày, hình như có phát giác. Không có. Không có gì. Phượng Lưu Ly vội vàng lắc đầu, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Thời gian cực nhanh, một tháng thời gian lặng yên chạy qua. Ánh nắng sáng sớm từ phía đông tung xuống, ấm áp quang huy rơi tại Thanh Dương trên sườn núi, mang đến một tia khó được ấm áp. Tí tách một trận nhẹ nhàng dọn nước âm thanh từ Quân Mặc Quân trong cơ thể truyền đến. Những ngày gần đây, Quân Mặc Quân đã không chỉ một lần nghe đến loại này động tĩnh. Mỗi một lần vang lên, đại biểu cho hắn thực lực bản thân tại lặng lẽ tiến bộ. Tựa như một cỗ dòng nhỏ, chậm rãi chuyển vào đầm sâu bên trong, mang đến sinh cơ cùng sức sống. Hiện tại Quân Mặc Quân đã ở vào chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao. Tại thời đại mạt pháp này, có thể dưới loại tình huống này tiếp tục tiến bộ, đủ để chứng minh hệ thống cường đại cùng vi phạm. Bất quá, điểm này nước chảy hắn thấy, giống như trong biển rộng một giọt nước, bé nhỏ không đáng kể. Hắn cũng không có trông chờ Phượng Lưu Ly có thể lập tức trợ giúp chính mình đột phá, chỉ là nhìn nàng về mặt tu luyện cố gắng. Dù sao, Quân Mặc Quân biết rõ dục tốc bất đạt đạo lý. A. Đương nhiên, Quân Mặc Quân phát giác được trong cơ thể mình lực lượng ba động cùng bình thường có chỗ khác biệt, tựa hồ so thường ngày nhiều một chút. Hắn cảm giác bén nhạy để hắn nháy mắt bắt được cái này kia biến hóa. Vô ý thức, Quân Mặc Quân mở ra bảng hệ thống, một cái màn sáng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nhân vật: Phượng Lưu Ly, giới tính: nữ, bề ngoài: dáng người thức tha, khí chất phi phàm. Kinh lịch: xuất từ vắng vẻ tiểu sơn thôn, 2 năm trước người nhà bị thương Ngô thần triều cường giả mang đi. Công pháp: ưu ảnh thôn giới thuật, khi tiến lên độ đệ nhất nhỏ tầng. Tu vi: Luân Hải viên mãn. Hệ thống bình phán: tiến độ rất nhanh. Luân Hải đã viên mãn. Quân Mặc Quân bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, thậm chí liền trong tay nước trà cũng rơi vãi ở trên bàn, lại không có chú ý từ Phượng Lưu Ly tiến vào Thanh Dương Phong đến bây giờ, bất quá mới hơn một tháng thời gian. Vẹn vẹn một tháng, vậy mà đã đột phá luân hải cảnh, đạt tới viên mãn cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện, sao có thể không cho Quân Mặc Quân lòng sinh khiếp sợ? Chẳng lẽ đây chính là hệ thống chiêu mộ đại đế phong thái? Quả nhiên danh bất hư truyền. Quân Mặc Quân đã từng cũng là đại đế phong thái, cứ việc hiện tại đã lựa chọn bại nát, nhưng hắn cũng không phủ nhận, năm đó hắn đã từng được vinh dự Trung Châu Thiên Tiêu một trong. Nhưng mà, năm đó hắn hoàn thành luân hải cảnh lịch trình, lại tiêu phí dòng dã 2 tháng. Nhưng Vượng Lưu Ly bất quá là một giới phàm thể, lại cũng có thể như thế nhanh chóng tiến bộ. Cái này chính là bật học lực lượng. Thật là yêu nghiệt, triệt để yêu nghiệt. Quân Mặc Quân không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nhưng mà, cũng nguyên nhân chính là như vậy, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Vô luận Vượng Lưu Ly cố gắng như thế nào tu luyện, tại hệ thống gấp 10 trả về gia trì bên dưới, cuối cùng lớn nhất người được lợi, vẫn như cũng là chính hắn. Cái này một đợt, không chỉ là máu kiếm, quả thực là kiếm lợi a. Đúng lúc này, Quân Mặc Quân bỗng nhiên chú ý tới, tại Phượng Lưu Ly bảng phía dưới, xuất hiện một cái màu đỏ dấu chấm than. Hắn tò mò hỏi, "Hệ thống, đây là cái gì tiêu chí?" "Tôn kính ký chủ, đây là tân cấp gói quà. Mỗi khi đệ tử của ngài đột phá một cái tiểu cảnh giới, liền sẽ thu hoạch được một cái nhỏ gói quà. Đột phá đại cảnh giới thì sẽ thu hoạch được một cái gói quà lớn." Hệ thống âm thanh vẫn như cũ tỉnh táo. Phượng Lưu Ly đã đạt tới luân hải cảnh viên mãn, ngài lấy được gói quà bao gồm một cái gói quà lớn cùng 4 cái nhỏ gói quà. Quân Mặc Quân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Luân hải cảnh chia làm gian biển, sáng thần, biết ta, cải tạo, Phượng Lưu Ly đi hết toàn bộ quá trình, mà hắn cũng bởi vậy thu hoạch tương ứng gói quà. Gói quà bên trong có cái gì? Quân Mặc Quân hơi nghi hoặc một chút, không ngờ tới thế mà còn có loại này đồ vật. Tôn kính ký chủ, ngài mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hệ thống âm thanh mang theo một tiếng lịch lợm. Người cái tên này còn làm thần bí như vậy. Quân Mặc Quân bất đắc dĩ cười một tiếng. Tất nhiên là nhỏ gói quà, hắn cũng không có quá cao chờ mong, xem chừng chính là một ít đồ vật mà thôi. Trải qua ngắn ngủi suy tư về sau, hắn quyết định mở ra gói quà, mở ra. Ngay tại mở ra 4 cái nhỏ gói quà, mở ra hoàn thành, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tráng Dương Đan ít 900. Ân. Quân Mặc Quân sững sờ. Thứ gì? Chương 9. Chúng ta Thái Huyền Thánh Địa tại sao lại dẫn phát lôi kiếp? Chương 09. Chúng ta Thái Huyền Thánh Địa tại sao lại dẫn phát lôi kiếp? Theo 4 cái nhỏ gói quà mở ra, Quân Mặc Quân không gian chứa vật đột nhiên tràn đầy vô số Tráng Dương Đan, khoảng chừng 900 nhiều, nhộn nhịp rơi vào trong đó. Hắn nhìn chằm chằm trong tay Tráng Dương Đan, thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần. Hắn lúc này, nội tâm ba động kịch liệt, gần như có chút đứng không yên. Tráng Dương Đan có thể cấp tốc khôi phục tu sĩ thể lực, thậm chí còn có thể vững chắc tu sĩ thể phách, tăng lên bí cảnh bên trong tu luyện người tu luyện hiệu suất. Đan dược nho nhỏ này, tựa hồ có một loại nào đó sức mê hoặc chí mạng, nhất là đối một cái vừa vận tiến vào tu luyện lĩnh vực tu sĩ mà nói, quả thực là vô thượng bảo vật. Cho dù là Trung Châu những này nghe tiếng xa gần tông môn, Thái Huyền Thánh Địa mỗi năm mới miễn cưỡng có thể sản xuất 100 cái Tráng Dương Đan, mà bây giờ, tại Quân Mặc Quân trước mặt, đưa tay liền có 900 cái. Quả thực để người không phản bác được, quả thực xa hoa đến khiến người giận sôi. Hệ thống, ngươi đây là sai lầm a. Ngươi nói cho ta đây là nhỏ gói quà. Quân Mặc Quân nhịn không được cảm thán nói. A, đây đã là nhỏ nhất phân lượng nha. Hệ thống đáp lại nói. Quân Mặc Quân không khỏi liếc mắt, cái này cũng quá là nhiều. Giống như là năm đó ta cả ngày luyện chế đan dược tổng cộng. Ngươi hào phóng như vậy, về sau ta làm sao luyện đan? Còn có thể có tâm tư luyện sao? Hệ thống rơi vào trầm mặc. Quân Mặc Quân lúc này ánh mắt lại không tự chủ được địa liếc về cái kia gói quà lớn. Tất nhiên nhỏ gói quà như vậy phong phú, cái kia gói quà lớn sẽ như thế nào? Hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị kỹ càng nên đón vòng tiếp theo kinh hỉ, mở ra gói quà lớn. Ngay tại mở ra gói quà lớn bên trong, mở ra hoàn thành, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đế khí, tinh thần bản. Quân Mặc Quân kèm chút không có đứng vững, trong lòng một trận kịch liệt chấn động. Đế khí, đây là cái quỷ gì? Thậm chí ngay cả đế khí đều đưa tới. Cái này để hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tinh thần bản, tinh không đại đế đã từng chinh chiến thiên địa, không gì làm không được lợi khí, chẳng lẽ vậy cũng là nhỏ gói quà? Quân Mặc Quân lớn tiếng nổ nước bọt. Cái này năm vực các tu sĩ nếu là biết, ta thế mà mở cái nhỏ gói quà liền có thể được đến đế khí, chẳng phải là muốn tức chết? Bất quá, Quân Mặc Quân nụ cười nháy mắt ngưng kết, hắn đột nhiên nghĩ đến, ta chiếm được tinh thần bản, cơ gia bên kia làm sao bây giờ? Tinh thần bản chính là năm đó tinh không đại đế sử dụng thần binh, đã là tiếng tăm lừng lẫy, đủ để sớm nắng chiều mưa. Cơ gia như biết hắn được đến cái này đế khí, chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm thiện. Ký chủ không cần phải lo lắng, đây là tinh thần bản phục chế phẩm, mặc dù là phục chế phẩm, nhưng thực lực cũng vốn là vật không khác. Ở trong chứa thần chỉ càng là chưa từng nhận chủ, chỉ cần ký chủ hoàn thành khế ước, liền có thể đem khống chế, trở thành ngươi lợi khí một trong. Lại toàn lực lúc bộc phát có thể cùng tinh thần bản phân cao thấp. Quân Mặc Quân nghe đến trợn mắt há hốc mồm, thần chỉ, có thể cùng tinh thần bản sánh vai thần chỉ. Cái này cũng quá hắn mèo cường đại đi. Hắn thậm chí có chút hoài nghi mình có phải là nằm mơ hay không. Có thể cùng đế khí phân cao thấp. Quân Mặc Quân vẫn là khó mà tin được lỗ tai của mình, trong lòng sóng lớn mãnh liệt, hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Cái này, thật sự là quá điên cuồng. Liền tinh thần bản đều có thể được đến, sợ rằng năm vực tu sĩ đều muốn điên rồi đi. Quân Mặc Quân vội vàng muốn đem sao trời bản lấy ra, nhưng lập tức ý thức được, không thể tùy tiện bại lộ cái này thần binh, để tránh dẫn phát phiền toái không cần thiết. Vì vậy, hắn tạm thời thu hồi tinh thần bản, nhưng trong lòng sớm đã hiện lên vô số suy nghĩ, xem ra là thời điểm là Thanh Dương Phong bố trí một bộ trận pháp. Mấy ngày sau, Phượng Lưu Ly từ tu luyện bên trong tỉnh lại, nhìn thấy Quân Mặc Quân đứng ở trước mặt nàng, nàng lập tức đứng dậy hành lễ, đệ tử gặp qua sư tôn. Không sai, đi đến Luân Hải cảnh. Quân Mặc Quân nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Tại bị phế gân mạch phía trước, ta liền đã đạt tới qua Luân Hải cảnh, hiện tại bất quá là trùng tu một lần. Phượng Lưu Ly thấp giọng hồi đáp. Quân Mặc Quân từ trong chứa vật không gian lấy ra một khối lệnh bài, trên lệnh bài in Thái Huyền hai chữ, lập tức đưa cho nàng, đây là lễ vật cho ngươi, thật tốt tu luyện, không cần thiết lười biếng. Lệnh bài tại trên không nhẹ nhàng rung lên, liền rơi vào Phượng Lưu Ly trong tay, nàng lập tức nhắm mắt lại cảm thụ được năng lượng trong đó ba động. Cái này vậy mà là 900 cái Tráng Dương đan. Phượng Lưu Ly con mắt nháy mắt trừng lớn, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt, khó có thể tin mà nhìn xem Quân Mặc Quân. Mấy ngày nay thật tốt tu luyện, không nên đi ra ngoài. Quân Mặc Quân vỗ vỗ bờ vai của nàng, dặn dò. Là, sư tôn. Phượng Lưu Ly gật đầu đáp, trong lòng tối xấu hổ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này Tráng Dương đan có thể vững chắc tu sĩ thể phách, có lẽ sư tôn không có ý tứ gì khác à? Thanh Dương Phong sơn đỉnh, Quân Mặc Quân đứng thẳng ở dưới bầu trời, nhẹ nhàng vung tay lên, ngũ thải ban lan thần thạch từ phía chân trời phi tốc rất xuống, giải rác tại đỉnh núi các ngõ ngách. Theo khí tức của hắn lặng yên phóng thích, một côi chuẩn đế uy áp càn quét mà ra, nháy mắt triệu hồi ra từng đầu đế văn. Bọn họ giống như ngôi sao lập lòe, hư không bên trong tóe phát ra trận trận chấn động. Không sai, đây chính là đế cấp trận pháp hình dáng. Giờ phút này, ngũ thải thần thạch tản ra quang huy dần dần tập hợp. Quân Mặc Quân ánh mắt ngưng lại, cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đem những năng lượng này hội tụ thành một điểm. Từng đợt uy năng to lớn đế cấp trận pháp cơ sở ngay tại từng bước thành hình. Vũ hành bắt quái trận. Hắn thì thào nói nhỏ, ánh mắt lóe ra tia sáng. Đột nhiên, Quân Mặc Quân hét lớn một tiếng, mở. Trong chốc lát, toàn bộ Thanh Dương Phong giống như sống lại. Bốn phía hoa văn giao thoa thành kỳ dị đồ đằng, ánh sáng muôn màu, vô cùng thần bí. Mỗi một vệt hoa văn đều phảng phất là thiên địa pháp tắc cụ tượng hóa, tràn đầy không hiểu cảm giác các bách. Đại trận khởi động, thiên địa thay đổi trong nháy mắt. Sông núi cỏ cây yên tĩnh không tiếng động, trên không nhật nguyệt tạm đạm vô quang. Đen nghị tầng mây áp xuống tới, mưa như chút nước mà tới, lôi đỉnh cuộn cuộn, như muốn đem toàn bộ đại địa phá hủy. Trong nháy mắt đó, trưởng lão cùng các đệ tử nhộn nhịp từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh, vội vã chạy tới Thái Huyền Thánh Địa quảng trường. Nhìn thấy bất thình lình thiên tượng, mọi người nhộn nhịp sắc mặt tái nhợt, đầy mắt nghi hoặc. Cái đó là lôi kiếp. Có người run giọng nói, chúng ta Thái Huyền Thánh Địa tại sao lại dẫn phát lôi kiếp? Một thanh âm khác mang theo nghi hoặc, nhanh, nói cho ta, đến cùng là ai làm việc này? Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, một thân ảnh cấp tốc bay tới, bay thẳng quảng trường. Tham kiến trưởng lão. Mọi người nhìn về phía tên kia thình lình trưởng lão, nhíu mày. Cuối cùng là người nào dẫn động trận này thiên kiếp? Thanh chủ cùng các trưởng lão cùng nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ. Không phải là Thái thượng trưởng lão a? Lãnh Nguyệt Nhi tự đủ. Nàng là Thái Huyền Thánh Địa tứ trưởng lão, tuổi trẻ tài cao, chiến lược vô song. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng được phá cách đề bạt làm Thái Huyền Thánh Địa nhân vật trọng yếu. Nhưng lúc này nàng lại ý thức được, sự tình khả năng cũng không phải là đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là hắn? Nàng chợt nhớ tới Quân Mặc Quân thân ảnh, trong lòng hơi động, trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Sư Minh, là người sao? Chương 10. Đây chính là trong truyền thuyết ngộ đạo trà. Lúc này, Thanh Dương trên đỉnh, Quân Mặc Quân túi đầu nóng nhìn bốn phía. Hắn chưa bao giờ thấy qua dị tượng như thế, tại bảy trận lúc, lôi kiếp chưa hề xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng hôm nay, tất nhiên lôi kiếp giáng lâm, nhất định là cùng hắn thực lực bản thân cùng một nhịp thở. Trên thực tế, từ Quân Mặc Quân thành chuẩn đế đến nay, đã thật lâu không có lại bày ra như vậy trận pháp cường đại. Hắn thậm chí đều quên, quá cường đại trận pháp sẽ dẫn tới lôi kiếp. Bây giờ, hắn lấy chuẩn đế lực lượng khiêu động thiên địa đại đạo, muốn cướp đoạt vận mệnh cơ duyên. Mà còn, hiện tại Quân Mặc Quân đem sao trời bản uy lực một trong dung nhập trong trận pháp, mới có hôm nay cảnh tượng. Vì hoàn thành đạo này ngũ hành bắt quái trận, hắn thậm chí không tiếc hao hết cực đạo đế binh tất cả lực lượng. Thật là, liền thiên đạo cũng không cho ta trận pháp thành hình sao? Quân Mặc Quân bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra, cho dù là thiên đạo, cũng không hy vọng đạo này đế trận có khả năng thành hình. Lôi kiếp giống như thiên phạt, như đồ phá hủy hắn trận pháp, nhưng đối mặt lôi kiếp, đế trận ý nguyên không hề bị lay động. Quân Mặc Quân đột nhiên phất tay, phát ra một cỗ đế uy, ngưng tụ thiên địa linh khí, lấy đại địa làm cơ sở, hướng về lôi kiếp lên kích. Nháy mắt, thiên địa giống như rách ra, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Lôi đình anh minh, giữa thiên địa vạn đạo lôi quang lấp lánh, chiếu sáng cả thế giới, tất cả sinh mệnh đều tại cô áp bức này cảm giác trước mặt thấp thỏm lo âu. Trận này đối kháng, cuối cùng sau hai canh giờ, thiên đạo lôi kiếp cuối cùng thối lui. Lôi quang biến mất, bầu trời khôi phục yên tĩnh. Nhưng đạo này ngũ hành bắt quái trận lại nên đón mới đỉnh phong. Nó so trước đó càng thêm ngưng tụ, càng thêm thích hợp tu luyện, phản phất tiên quang bốn phía, linh khí tràn đầy. Ngũ hành bắt quái đế trận cuối cùng thành hình. Theo thiên kiếp tiêu tán, Thái Huyền Thánh Địa dần dần khôi phục bình tĩnh. Tất cả trưởng lão, đệ tử đều nhộn nhịp tìm kiếm lôi kiếp đầu nguồn. Nhưng mà, thiên kiếp phạm vi quá rộng, toàn bộ thánh địa đều bị bao phủ trong đó. Vô luận bọn họ cố gắng như thế nào tìm kiếm, nhưng thủy chung chưa thể tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại. Thanh Dương Phong bên trong, Quân Mặc Quân đối với ngoại giới động tĩnh cũng không thèm để ý, lôi kiếp đi qua sau, ngũ hành bắt quái đế trận đã thành công thành hình. Vô luận ngoại giới làm sao tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng chân tướng sẽ chỉ giống đá chìm biển rộng, không để lại bất cứ dấu vết gì. Quân Mặc Quân tỉnh táo nhìn xem tinh thần bàn, tiện tay vung lên, bàn đá mặt ngoài quang huy lóe lên, chỉ riêng lạnh như kiếm. Bàn mặt truyền ra một cỗ cực đạo đế uy, khí tức bằng bạc, bao phủ toàn bộ Thanh Dương Phong, làm cả đỉnh núi chấn động không thôi. May mà có đế trận thủ hộ, dư âm không cách nào tiết lộ ra ngoài. Quân Mặc Quân khẽ ngẩng đầu, tinh thần bàn mặt ngoài lóe ra phù văn thần bí, chiếu rọi ra chư thiên bạt tượng. Đột nhiên, quân Mạc Quân tinh huyết nhỏ xuống vào bàn mặt bên trong. Tinh thần bàn khẽ chấn động, gợn sóng nổi lên, ký kết thành công. Giờ phút này, quân Mạc Quân sâu sắc cảm nhận được tinh thần bàn khủng bố. Nó không chỉ là cực đạo đế binh, càng là giữa thiên địa thần bí nhất tồn tại. Quân Mạc Quân hít sâu một hơi, quả nhiên không hổ là đế khí. Hắn cảm khái và phần, từng có lúc, bao nhiêu người theo đuổi vật này lại không, hết thảy trước mắt, không khỏi làm hắn chấn động theo. Có tinh thần bản giá trị, liền thần chỉ lực lượng cũng tựa hồ không gì sánh được, cố lực lượng này bộc phát, đủ để so sánh đại đế sống lại. Đến đây, quân Mạc Quân trong lòng sáng tỏ, trong tay tinh thần bản là vô số cường giả tha thiết ước mơ chí bảo. Thanh Dương Phong sơn đỉnh, khổng lồ đế trận lặng yên vận chuyển, sơn mạch cùng thiên địa phảng phất sớm đã hòa làm một thể. Bất luận cái gì ngoại giới động tĩnh, thậm chí là trong đó cất giấu vô số bảo vật, đều khó mà xuyên thấu đế trận bình chướng. Quân Mạc Quân túi đầu xuống, thu hồi trong tay tinh thần bản, lấy ra một bình ngộ đạo trà. Hương trà tản mạn ra, theo nhẹ nhàng một cái uống vào, ấm áp chất lỏng theo yết hầu trượt vào trong bụng. Lập tức, một dòng nước ấm xuyên qua toàn thân, xung quanh hào quang càng thêm óng ánh. Linh khí cũng từ bốn phương tám hướng tụ đến, dần dần vây quanh quân Mạc Quân, tựa như một tràng thần bí tẩy lễ. Thật sự là hương thơm xông vào mũi a. Quân Mạc Quân nhẹ giọng tự nói, thỏa mãn địa nhắm mắt lại. Thanh Dương Phong phủ cận một tòa giản dị bên trong nhà gỗ, Phượng Lưu Ly chính đứng ở trước cửa, khẽ nhíu mày, tựa hồ phát giác một loại nào đó dị hương. Nàng hít sâu một hơi, cảm nhận được cỗ này hương trà mang tới kỳ diệu ba động, trong lòng một trận mờ mịt. Phượng Lưu Ly nội tâm đột nhiên sinh ra ý niệm mãnh liệt, phản phất ngộ đạo xúc động tự nhiên sinh ra. Bất chi bất giác, nàng hướng mùi hương đầu nguồn đi đến, nhẹ nhàng xuyên qua trong rừng tiểu đạo, cuối cùng thấy được quân Mạc Quân chính tựa tại lạnh ghế, nhàn nhã thưởng thức trà. Phượng Lưu Ly ánh mắt không tự chủ được khóa chặt tại cái kia ấm trà bên trên, mùi thơm chính là từ nơi đó truyền ra. Người đến. Quân Mạc Quân từ từ mở mắt, ánh mắt ôn hòa nhìn hướng nàng. Sư tôn, đây là cái gì trà? Phượng Lưu Ly nhẹ giọng hỏi thăm, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Quân Mạc Quân không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, mà là hỏi ngược lại, ngươi thích uống trà sao? Ừm. Kỳ thật không quá ưa thích. Phượng Lưu Ly cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng nói. Nàng hiện tại toàn tâm đầu nhập tu luyện, gần như không có thời gian bồi dưỡng mặt khác hứng thú. Nhất là tại U Ảnh thôn giới thuật mang cho nàng lực lượng cường đại đồng thời, nàng đối tu luyện khát vọng càng thêm cấp bách, không dám chút nào buông lỏng. Đi lại điện bên trong, xoay trái 63 bước, có cái bình uống, bên trong là ta thường dùng trà, ngươi tùy tiện cầm chút trở về. Quân Mạc Quân phất tay ra hiệu, giọng nói nhẹ nhàng. Phượng Lưu Ly sửng sốt một chút, khóe miệng gãy nhếch, trong lòng nghi hoặc, sư tôn như thế nào để chính mình tùy tiện cầm đâu. Nàng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Quân Mạc Quân một bộ không cho cự tuyệt bộ dạng, đành phải yên lặng quay người tiến về. Đại điện bên trong, bình uống yên tĩnh địa để ở một bên, phù văn thần bí phong ấn nó, ngăn cản lấy hương trà tiết lộ. Phượng Lưu Ly cẩn thận từng ly từng tí đem bàn tay hướng bình uống, nhưng nàng cũng không dám nhiều cầm, cuối cùng chỉ lấy một đúng nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay. Sư tôn, những này đủ sao? Phượng Lưu Ly đem trong tay lá trà đưa tới Quân Mạc Quân trước mặt. Quá ít. Quân Mạc Quân có chút nhíu mày, nhìn hướng nàng ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Để ngươi nhiều cầm một điểm làm sao lại như thế keo kiệt đâu? Nếu để cho người thấy được, ta cái này Thanh Dương Phong tránh không được nghèo rất mùng tơi chi điểm. Hắn nhịn không được cười khẽ, nhưng trong lòng cũng minh bạch, Phượng Lưu Ly dù sao đối cái này trà không hiểu nhiều lắm, mới sẽ cẩn thận như vậy. Ngươi biết sư phụ để ngươi uống cái này trà nguyên nhân sao? Quân Mạc Quân đột nhiên hỏi, âm thanh mang theo một tia nghiền ngẫm. Phượng Lưu Ly lắc đầu, sư tôn, Lưu Ly không hiểu. Đây chính là ngộ đạo trà. Quân Mạc Quân chậm rãi mở miệng, lời nói ngắn gọn, nhưng lại có mãnh liệt lực rung động. Phượng Lưu Ly con mắt nháy mắt trừng lớn, miệng có chút mở ra, trên mặt viết đầy khiếp sợ, ngộ đạo trà. Trong lòng của nàng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Ngộ đạo trà, trong truyền thuyết chính là thế gian cực kỳ hiếm thấy kỳ vật. Nguyên khí đan hi hữu người người đều biết, nhưng nếu mà so sánh, ngộ đạo trà càng thêm chân quý, lại hiệu quả vượt xa nguyên khí đan. Tráng Dương đan có thể tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng ngộ đạo trà lại có thể dẫn động thiên địa phát tắc, trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ đại đạo. Cho dù là thánh nhân, đại đế, cũng có thể từ trong được ích lợi không nhỏ. Chương 11. Ngươi đi trước, lão nô vì ngươi đoạn hậu. Phượng Lưu Ly trái tim đập bịch bịch, nguyên lai mình chỗ nghe mùi thơm, đúng là chân quý như thế đồ vật. Nàng không khỏi có chút hối hận, vừa rồi chỉ lấy cái kia một chút xíu. Nếu như sớm biết như vậy, nàng chắc chắn nhiều cầm một chút. Hiện tại đã biết do nó chân quý a. Quân Mạc Quân cười hỏi. Phượng Lưu Ly cúi đầu, không khỏi lộ ra mấy phần bất đắc dĩ thần sắc, sư tôn, Lưu Ly thật sự là bỏ lỡ cơ hội tốt. Không sao, mang về trà ngươi có thể nhiều cầm một chút. Quân Mạc Quân phất phất tay, ra hiệu nàng đem bình gốm bên trong trà lấy đi. Vậy sư tôn ngài đâu? Phượng Lưu Ly có chút không muốn mà hỏi thăm. Nàng biết đạo quân Mực Quân yêu thích trà đạo, mình nếu là mang đi tất cả trà, sư tôn ha không phải là không có trà có thể uống. Quân Mạc Quân cười khẽ, ta chỗ này còn có rất nhiều hộp, ngươi cầm đi đi. Ngày này, mượn nhờ Tráng Dương đang cùng ngộ đạo trà trợ giúp, Phượng Lưu Ly tu vi tiến bộ phi tốc. Thực lực của nàng tại trong thời gian ngắn, đột nhiên tăng mạnh. Mà Quân Mạc Quân lực lượng trong cơ thể cũng tại không ngừng tích lũy, càng thêm nồng hậu dày đặc. Hôm sau, Quân Mạc Quân vẫn còn tại dưới cây thưởng thức trà, nhàn nhã tự đắc. Ánh mặt trời ấm áp, vậy ở trên người hắn, cho người một loại an nhàn cảm giác. Nhưng mà, đúng lúc này, hệ thống âm thanh ở bên tai vang lên, tôn kính ký chủ, kiểm tra đo lường đến đại đế phong thái, phù hợp trở thành ngài đồ đệ, có hay không tiến về thu đồ. Quân Mạc Quân sửng sốt một chút, bỗng nhiên ngồi thẳng người. Đại đế phong thái, cái thứ hai đồ đệ muốn tới sao? Trong lòng hắn trở nên kích động. Dù sao, Phượng Lưu Ly mang đến cho mình tu vi tăng thêm, đã để hắn đối thu đồ tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn ánh mắt biến đổi, ánh mắt thay đổi đến sắc bén, chờ một chút, người hắn meo vậy mà có thể kiểm tra đo lường ra đại đế phong thái. Quân Mặc Quân làm sao đem Phượng Lưu Ly Thu làm đệ tử? Tất cả những thứ này bắt nguồn từ Thái Huyền Thánh Địa lần kia mời chào môn đồ thời điểm, Quân Mặc Quân đích thân tuần sát quảng trường. Nếu không phải như vậy, sợ rằng tiểu nha đầu kia căn bản là khó mà bị phát hiện. Nhưng mà, sự tình chuyển hướng vào lúc này lặng yên phát sinh. Hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên, làm hắn sửng sở, ký chủ, ngài có thể chủ động lục soát mục tiêu. Cái gì? Ngươi thế mà cũng có thể chủ động lục soát? Làm sao không sớm nói cho ta? Quân Mặc Quân ngữ khí không khỏi có chút tức giận. Ký chủ, ngài cũng không hỏi thăm. Hệ thống đáp, ta lại sao có thể biết ngươi có bản lĩnh này? Quân Mặc Quân hận không thể một chân đem hệ thống này đá bay, nhưng lại tranh thủ thời gian bỏ đi ý nghĩ này. Tất nhiên đã là vết xe đổ, Quân Mặc Quân chú ý cẩn thận, chậm rãi hỏi, ta không nghĩ đích thân tiến về, ngươi có biện pháp gì hay không có thể để cho hắn tới? Hệ thống trả lời như cũ tràn đầy thần bí, ký chủ, bản hệ thống xác thực có đủ dẫn dắt công năng. Vậy liền dùng đi. Quân Mặc Quân sớm đã ngờ tới, hệ thống này sợ rằng còn cất giấu không ít cho xiết. Hệ thống trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng đáp, xin lỗi, trước mắt không cách nào dẫn dắt. Vì cái gì? Quân Mặc Quân nghi hoặc, nhưng trong lòng dần dần có bất an dự cảm. Mục tiêu ngay tại bị truy sát. Hệ thống âm thanh lộ ra đặc biệt âm u truy sát. Quân Mặc Quân khiếp sợ, trong lòng nhấc lên gợn sóng, hắn lại có cảnh ngộ như thế. Trầm mặc một hồi, Quân Mặc Quân rốt cục vẫn là quyết định đứng dậy. Càng nghĩ, chỉ là thu một cái đệ tử, liền để hắn thu được vô số chỗ tốt, đế khí đều đưa đến trong tay. Hắn lại lười, cũng không thể cứ như vậy chỉ trệ không tiến. Nghĩ đến chỗ này, Quân Mặc Quân cuối cùng vẫn là quyết định, hướng cái kia rộng lớn tiên địa cất bước mà đi. Thái Huyền Thánh Địa bên ngoài, Quân Mặc Quân như lưu tình cấp tốc giáng lâm. Tiện tay chảo một cái, một đầu con lửa từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thạch đồng dạng đập vào Quân Mặc Quân dưới chân. Đầu này con lửa hiển nhiên là một vị hóa thần ngũ trọng thiên yêu thú, thâm tàng núi rừng nhiều năm, tu luyện nhiều năm. Lúc này nó chính chuyên tâm gặm cỏ, đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh không đúng. Chỉ thấy trước mắt một bàn tay lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo không cách nào chống cự uy lực, đưa nó một mực khóa chặt. Con lửa còn chưa kịp phản ứng, liền đã không có chút nào sức chống cự, nặng nề mà ngã ở Quân Mặc Quân trước mặt. Đây là tình huống như thế nào? Con lửa ngẩn người, cấp tốc xù lông, một đôi cảnh giác con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quân Mặc Quân, ngươi là ai? Quân Mặc Quân ngữ khí lãnh đạm, ngươi tới làm tọa kỵ của ta, dẫn ta đi một đoạn đường. Con lửa sững sờ, lửa giận lập tức xông lên đầu, ta thế nhưng là hóa thần ngũ trọng thiên yêu thú, ngươi vậy mà muốn để ta làm thú cưới? Ngươi không muốn? Quân Mặc Quân ánh mắt quét qua, ngữ khí lạnh nhạt. Con lửa lập tức cảm giác được một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, lạnh đến toàn thân nó một trận run rẩy. Cái nhìn này uy áp, quả thực để nó toàn thân đông cứng. Đây là người nào? Lại có như vậy uy áp? Con lửa nháy mắt ý thức được, trước mặt người này tuyệt không phải bình thường hạng người. Quân Mặc Quân nhìn như bình thường, nhưng nó nhưng trong lòng đã minh bạch, đây cũng không phải là một vị đơn giản tu sĩ, trước mắt tồn tại vô cùng khả năng là một vị thánh nhân cảnh giới đại năng. Con lửa lập tức xì hơi, nghĩ thầm, nếu là cứng đối cứng, chính mình chẳng lẽ không phải chịu chết? Nó chỉ có thể cung thuận túi lầu xuống, bốn chân quỳ xuống đất, cung kính ra hiệu Quân Mặc Quân lên xe. Quân Mặc Quân ưu nhã ngồi tại con lửa trên lưng. Sau đó con lửa lập tức cảm ứng được chủ nhân ý đồ, cấp tốc đằng không mà lên, bay về phía chân trời. Ở Trung Châu rộng lớn trên trời đất, con lửa xem như hóa thần ngũ trọng thiên cường giả, bỏ trốn năng lực có thể nói nhất lưu. Không đến một lát, một người một con lửa liền đến chỗ cần đến. Nơi xa, chiến đấu chính như hỏa như đồ tiến hành. Một phương, năm vị nửa bước đại năng làm chủ, dẫn đầu 40 tên hóa thần cảnh giới cường giả, quần áo như mực, khí huyết năng dọc. Nửa bước đại năng là bán thánh gọi chung, mà thánh nhân đồng dạng được xưng là đại năng. Bởi vậy có thể thấy được, đây là một cỗ không tầm thường chiến lực, đủ để đẩy ngang cỡ trung tiểu tông môn. Giữa thiên địa mùi máu tanh tràn ngập ra, phản phất một mảnh tử vong mù mịt. Lăng Tiêu Kiếm Tông người, con lửa cảm thấy khiếp sợ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Trước mắt những này Lăng Tiêu Kiếm Tông, từng cái thực lực mạnh mẽ, sát phạt quả quyết, tu vi ngập trời, khiến con lửa sinh ra hàn ý trong lòng. Con lửa không còn dám nhiều lời, chỉ là lo lắng quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mặc Quân, lại phát hiện hắn không có chút nào lộ vẻ xúc động, trong lòng ngược lại càng thêm thấp thỏm. Tại Lăng Tiêu Kiếm Tông truy sát bên dưới, một phương khác hai người chính khó khăn giãy giụa, một vị lao giả cùng một tên thiếu niên. Quân Mặc Quân trong mắt lóe lên một vẻ sáng, ánh mắt của hắn khóa chặt tại trên người thiếu niên, trong lòng nổi lên một trận mừng rỡ. Diệp Phàm, thật đúng là giống ở kiếp trước thời điểm, nhìn những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật chính danh tự. Quân Mặc Quân nhìn xem hệ thống giới thiệu, âm thầm nói thầm. Thiếu niên ở trước mắt, lại còn là thánh thể đạo thai thiên tiêu. Trong lòng của hắn đã là hiện ra một trận mừng như điên. Tất nhiên nắm giữ thánh thể đạo thai, gần như có thể đoán được hắn tương lai, tất nhiên là đại đế cấp bậc tồn tại. Ở giữa phiến thiên địa này, Quân Mặc Quân cảm nhận được trước nay chưa từng có hưng phấn. Phượng Lưu Ly tuy tốt, nhưng trước mắt Diệp Phàm nhưng là một cái càng lớn bảo tàng. Cùng lúc đó, Diệp Phàm lão giả bên cạnh sắc mặt trắng bệnh, đã thở hổn hển, nhưng trong mắt kiên quyết chi sắc ý nguyên sáng ngời có thần. Diệp Phàm, ngươi đi trước, lão nô vì ngươi đoàn hậu. Lão giả miễn cưỡng đứng lên, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Không, ta sẽ không rời đi. Diệp Phàm cắn răng, trong mắt tràn đầy thống khổ, nhưng càng có kiên định quyết tâm. Lão giả trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, Diệp Phàm, như ngươi không đi, dưới cửu tuyển, ta làm sao hướng nương ngươi bằng dao? Chương 12. Thánh nhân làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Diệp Phàm, xem như tiên tiên đạo thai hóa thân, mặc dù mới từ thần nguyên bên trong giác tỉnh, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, năng lực vẫn bị phong ấn ở trong cơ thể, nhưng như cũng tỏa ra không cách nào tưởng tượng uy năng. Lúc này, hắn đồng thời không có nghe vào lão giả lời nói, mà là nhanh chóng hướng về hướng quân địch chém giết. Tại đối mặt cái này hàng ngàn hàng vạn quân địch lúc, Diệp Phàm cũng không lui lại ý tứ, ngược lại là từng bước một tiến về phía trước. Nắm đấm như lôi đình đánh ra, kình phong những nơi đi qua, địch nhân nhộn nhịp tháo chạy. Mỗi một quyền đều đem đối thủ đánh bay, mỗi một kích đều để địch nhân huyết đục văng tung tóe, trên chiến trường phảng phất bị xé nước đồng dạng. Mà hắn khí huyết vào lúc này dần dần khuấy động, trong cơ thể tiềm lực càng thêm bạo tăng, chiến lực cũng càng thêm cường đại. Không hổ là nữ nhân kia huyết mạch, vừa xuất thế liền có kinh người như thế lực lượng. Nhưng ngươi cũng chớ có khinh thường chúng ta. Đừng tưởng rằng ngươi là dùng bí pháp gì mới có thể nhất thời cường đại. Đợi đến bí pháp tiêu tán thời điểm, xem chúng ta làm sao thu thập ngươi. Đối mặt Diệp Phàm cuồng mãnh tiến công, cái kia 40 vị cường giả không dám chính diện nên địch, cấp tốc rút lui, tạm thời chờ đợi thời cơ thích hợp. Diệp Phàm chau mày, bọn hắn nói không sai. Bất quá, hắn cũng không chuẩn bị như vậy dừng bước. Thừa dịp thời cơ này, hắn muốn ngăn chặn càng nhiều địch nhân, tận khả năng nhiều địa mang đi một chút. Nhưng mà, mặc dù hắn trong chiến đấu càng thêm dũng mãnh, nhưng người hộ đạo chiến cuộc lại phát sinh đột biến. Người hộ đạo mặc dù tự thân là nửa bước đại năng, nhưng ở trước mặt hắn, đứng chính là 5 vị đồng dạng thân ở nửa bước đại năng cảnh giới cường giả. Song phương lực lượng tương đương, nhưng nhiều địch nhân 5 vị thực lực tương đương giúp đỡ. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, người hộ đạo liền không cách nào lại chèo chống, thân thể lập tức mất đi khống chế. Mắt thấy một cỗ huyết vụ bay ra, ngực bị trùng điệp một quyền đánh xuyên qua, lại xuyên ra 4 cái độc cầu. Nếu không phải người hộ đạo bản thân đã có nửa bước đại năng thực lực, cái này 4 cái lỗ thủng đủ để cho hắn mất mạng. Tốc thúc. Nhìn thấy người hộ đạo bị thương nặng, Diệp Phàm lòng nóng như lửa đốt, muốn hướng đi lên hỗ trợ. Thế nhưng là lúc này, cái kia 5 vị nửa bước đại năng đã đem Diệp Phàm vây quanh. Không có một câu nói nhảm, 5 đạo bàn tay vô hình cùng nhau vung xuống, che khuất bầu trời, khí thế như núi. Diệp Phàm sắc mặt tái nhợt, trong mắt tơ máu bắn ra, toàn thân run rẩy, cưỡng ép đưa tay phản kháng. Có thể hắn thời khắc này trạng thái cực kỳ suy yếu, vừa vặn từ thần nguyên bên trong giáng lâm, lực lượng còn chưa khôi phục, thân thể cũng không hoàn toàn thích ứng, cơ hồ là ở vào một loại không hoàn toàn trạng thái. Cho dù là một chọi một cùng hắn bên trong một vị đối kháng đều đã nỗ lực vì đó, 5 vị cường giả liên thủ, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Ầm ầm. 5 đạo trưởng ấn tựa như núi cao đè xuống, Diệp Phàm bị trực tiếp đánh vào mặt đất, sắc mặt tảm đạm, máu rải đầy địa, hư nhược thân thể bị triệt để phá hủy. Giờ phút này, liền người hộ đạo cũng đã mất đi phản kháng lực lượng. Không muốn trì hoãn, cơ hội không chờ người, trước cầm xuống Diệp Phàm, lại phá hủy Thiên Hà Thánh Mẫu đạo thống truyền thừa. Có thể. Đồng ý. Cái kia 5 vị nửa bước đại năng liếc nhau một cái, trong lòng quyết định không do dự nữa, nhất định phải tại Diệp Phàm hoàn toàn khôi phục phía trước bóp chết trận này uy hiếp. Một đạo khác 5 cái bàn tay lớn xuất hiện lần nữa tại trên không, nhắm thẳng vào phía dưới hai người. Diệp Phàm nhìn xem cái kia 5 cái bàn tay lớn, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay chính là tử kỳ của mình sao? Hắn nhớ lại mẫu thân, nhớ lại cuộc đời của mình. Tất cả những thứ này còn chưa bắt đầu, liền muốn cấp tốc tàn lụi, phản phất lưu tinh bạch qua bầu trời đêm, chưa từng quang huy liền đã rơi xuống. Hắn không cam tâm, nhưng mà hết thảy trước mắt lại là như thế bất lực, mặc hắn dây rủa thế nào đi nữa, cũng vô pháp thay đổi vận mệnh quy tích. Nước mắt xông lên viền mắt, Diệp Phàm nhịn không được nhắm mắt lại, nên đón tử vong phủ xuống. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên từ trên cao hạ xuống. Cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng tựa như liệt dương chói mắt, giống như tinh hà chút xuống, toàn bộ bầu trời bị thôn phệ, bầu không khí chen ép phải làm cho người gần như ngạt thở. Ầm. Bàn tay lớn màu vàng nóng mang theo mênh mông lực lượng giáng lâm, chụp về phía cái kia 5 vị nửa bước đại năng cùng mặt khắc hóa thần cường giả. Ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ đại địa trong nháy mắt chấn động, phảng phất muốn nổ tung. Nếu như giờ phút này có người đứng ở trên không, nhất định có thể nhìn thấy đại địa bên trên một cái to lớn trường ấn sâu sắc khắc sâu vào trong đó. Mà những cái kia 5 vị nửa bước đại năng cùng 40 vị hóa thần cường giả, đao mệnh phù đều không thể thi triển, thân thể liền trực tiếp bị nổ nứt ra, nháy mắt vỡ lạc. Cái gì? Diệp Phàm mở to hai mắt nhìn, kinh hãi không thôi. Đây là? Người hộ đạo cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô, hai mắt trợn lên. Bọn họ căn bản không ngờ tới, tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, thế mà lại có người xuất thủ cứu rút. Vừa vặn, người hộ đạo cùng 5 vị nửa bước đại năng giao chiến, biết rõ bọn họ đáng sợ. Những người này mặc dù là nửa bước đại năng, nhưng từng cái ở vào trạng thái đỉnh phong, gần như vô địch. Bọn họ khoảng cách chân chính đại năng chỉ có một bước ngắn. Nhưng mà trước mắt bàn tay lớn màu vàng nóng, nhẹ nhõm đem bọn họ toàn bộ đánh giết, liền cơ hội phản ứng đều không có. Người hộ đạo rung động sau khi, cứ việc thụ thương nghiêm trọng, hắn cưỡng ép vận chuyển công pháp, để chính mình không đến mức tại chỗ tử vong. Hắn phí sức địa đứng lên, ôn quyền nói, không biết vị cao nhân nào làm cứu trợ. Diệp Phàm thì là nháy mắt kịp phản ứng, nguyên lai là có người trong bóng tối tương trợ. Bất quá, không chờ bọn hắn hỏi ra càng nhiều sự tình, đạo kia lạnh lùng âm thanh vang lên lần nữa, người nào dám đụng đến ta Lăng Tiêu kiếm tông người. Âm thanh như sấm bên tai, đinh hai nhức óc, nháy mắt càn quét toàn bộ Trung Châu. Cái này là thánh nhân. Người hộ đạo bị chấn động đến gần như thổ huyết, thân thể lung lay sắp đổ. Tốc thúc. Diệp Phàm vội vàng đỡ lấy người hộ đạo, sợ hắn ngã xuống. Thánh nhân. Người hộ đạo trong mắt tràn đầy khiếp sợ, liền âm thanh cũng mang lên run rẩy. Thánh nhân, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lúc này, hư không bên trong đống nhiên hiện ra một bóng người, thân ảnh kia tĩnh mịch mà mơ hồ. Phảng phất xuyên qua thời không khe hở, mang theo một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự uy áp, bao phủ toàn bộ đại địa. Bầu trời nháy mắt tối xuống, mây đen dày đặc, phong vân cuộn cuộn, phảng phất thiên địa đều đang vì cái này một cái bóng mờ xuất hiện mà run rẩy. Cỗ kia cảm giác áp bách, giống như nặng nề thiết truy đập về phía mỗi một vị cảm nhận được nó khí tức người, khiến người không thể thở nổi. Các đại thánh địa cùng thế gia nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, sắc mặt thay đổi đến dị thường phức tạp. Những cái kia ngày bình thường hành tạo thiên quân các cường giả, giờ phút này cũng khó nén trong mắt khiếp sợ cùng hoảng hốt. Thân thể bọn hắn thân thể run nhẹ nhẹ, thậm chí có mấy người sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Thánh nhân rời núi thông tin không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất báo hiệu. Giờ khắc này, liền tối cường thế gia cùng thánh địa cũng cảm nhận được một cô áp lực lớn. Bọn họ thân ở tại một mảnh sâu hắc động không thấy đáy, tất cả xung quanh đều bị cái bóng mở kia khí tức thôn phệ. Thánh nhân chi uy, không chỉ là trên lực lượng áp chế, càng nhiều hơn chính là một loại để người linh hồn đều vì đó run rẩy tồn tại cảm. Thậm chí so đế binh lâm trần còn muốn rung động một chút. Mà những cường giả kia bọn họ đều rất rõ ràng, loại này tồn tại như giáng lâm, tựa như cùng thượng thường chi thủ, không thể trốn tránh a. Chương 13. Ngươi là cái tha gì, người này ta chắc chắn bảo vệ. Cái này thánh nhân chiến trận làm còn rất lớn. Đáng tiếc chính là trông thì ngon mà không dùng được. Quân Mặc Quân đứng tại cái kia mảnh gò đất bên trên, ánh mắt lạnh lùng, trên mặt không có chút nào kinh hoàng. Tọa kỵ của hắn, con lửa, toàn thân run lẩy bẩy, liền ngẩng đầu cũng không dám. Loại kia run sợ tình hình, tựa như là thình lình băng xương đông kết thần kinh của nó. Lông núi lỏng ra bất lực, phản phất mất đi sinh mệnh rực rỡ. Thánh nhân uy áp, giống như chân trời lôi đỉnh, cấp tốc bao phủ bốn phương. Cố lực lượng này, gần như toàn bộ tập hợp tại Quân Mặc Quân trên thân. Quân Mặc Quân dưới chân con lửa, không hề nghi ngờ cũng tại cố này khí tức khủng bố tác dụng dưới, cảm giác chính mình phản phất thay đổi đến bất lực. Thứ chi của nó bắt đầu run rẩy, gần như không còn dám đứng vững. Con lửa muốn chạy trốn, lại phát hiện chân của mình đã mềm đến liền một bước cũng không bước ra. Nó chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy tồn tại. Đã từng nó ở trong núi ăn cỏ thời gian bình tĩnh mà an nhàn, nhưng không biết sao, nó vậy mà thành nhân loại tọa kỵ, đến chỗ này. Càng hoang đường là, thế mà tại lúc này, gặp cố này chưa từng có cường đại uy áp. Uy, ta bốn cái chân a, nhanh lên khôi phục một chút khí lực. Đừng có lại mềm nhũn, đứng lên a. Con lửa đem hết toàn lực muốn tránh thoát, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, thân hình ý nguyên run rẩy, toàn thân cứng ngắc. Mà tại xa xôi trên bầu trời, thánh nhân hư ảnh đã hoàn toàn giáng lâm. Đối mặt Quân Mặc Quân, thánh nhân lòng tin tràn đầy. Các ngươi những này sâu kiến, lại dám khiêu khích ta Lăng Tiêu Kiếm Tông uy danh. Thánh nhân ánh mắt như điện, thanh âm tức giận cách không truyền đến, giống như lôi đình anh minh, đinh thai nhức óc. Làm sao? Quân Mặc Quân lạnh lùng đáp lại, ngữ khí bình thản, lại tràn đầy không thể bỏ qua uy nghiêm. Hán tử con lửa trên lưng đi xuống, con lửa giống như chúng ma chú đồng dạng, không dám nhúc nhích đạn. Ngươi có biết hay không, ngươi trêu chọc chúng ta đem đối mặt hậu quả như thế nào? Thánh nhân trợn mắt tròn xoe, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Thánh nhân, Lăng Tiêu Kiếm Tông, ngươi là cái tha gì, người này ta chắc chắn bảo vệ. Mà về phần ngươi nói hậu quả chẳng bằng để ta đích thân kiến thức một chút. Dám mạo phạm Lăng Tiêu Kiếm Tông, ngươi đây là đang vì mình tìm kiếm tử lộ. Lăng Tiêu Kiếm Tông, thật sự là cuồng vọng không biên giới. Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng Lăng Tiêu Kiếm Tông bốn chữ này liền có thể vì ngươi che gió che mưa? Quân Mặc Quân cười lạnh một tiếng, âm thanh băng lanh thấu xương, nếu thật muốn thử một lần, ta ngược lại là phục hồi. Thánh nhân giận không nhịn nổi, lời còn chưa dứt, liền như sơn băng hải tiếu xuề bàn tay ra, che khuất bầu trời, hướng Quân Mặc Quân bao phủ tới. Mau tránh! Bên cạnh người hộ đạo sắc mặt biến đến cực kỳ trắng xám, vội vàng nhắc nhở, hắn thật không đơn giản, ngàn vạn cẩn thận. Thế nhưng là người hộ đạo còn chưa dứt lời bên dưới, liền phát sinh một màn kinh người. Quân Mặc Quân chậm rãi giơ tay lên, động tác bình tĩnh đến cực điểm, lại mang theo một loại không ai bị nổi khí thế. Phản phất giữa thiên địa tất cả tồn tại đều tại đây khắc nhường đường cho hắn. Cái tay kia, im lặng không tiếng động, lại tại trong lòng bàn tay tụ tập vô tận lực lượng. Lúc này, không khí xung quanh phản phất bị áp xúc thành vô hình trọng lực, khiến toàn bộ sinh linh hô hấp đều thay đổi đến nặng nề. Ngăn cách trước giảm xa, hắn trở tay một trường, không có chút nào bất kỳ hoa tiếu gì chi ý, nhưng tựa như một đầu thiên đạo trường sông, mang theo vô tận uy áp cùng phá hư, hung hăng hướng cái kia thánh nhân vô tới. Một cái tát kia, quả thực nhẹ như lông hồng, lại ẩn chứa lật đổ thiên địa lực lượng, nháy mắt đánh nát toàn bộ vũ trụ pháp tắc, cũng xé rách tinh thần đại hải, phá vỡ thời không công xiềng, trực tiếp đem thánh nhân phòng ngự phá tan thành từng mảnh. Ba tức, cái này một tiếng vang dọn phảng phất nứt ra thời gian bình chướng, chấn động đến thiên địa biến sắc. Thánh nhân đầu nháy mắt như xoay tròn như con quay cao tốc xoay tròn, thế mà xoay tròn 480 vòng. Toàn bộ quá trình vô cùng kỳ dị. Đầu tại trên không giống như tàn ảnh quay lại, mang theo một loại không cách nào hình dung khí tức khủng bố. Cuối cùng ầm vang rơi xuống đất, phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Thánh nhân, lão giả trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn hít sâu một hơi, toàn bộ thân thể một nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ, sắc mặt biến đến trắng xám, cái này sao có thể? Trước mắt một màn này giống như từ ác mộng bên trong đi ra khủng bố cảnh tượng, tất cả mọi người sửng sốt. Thánh nhân cái kia như lôi đình chấn động toàn bộ Trung Châu khí tức, bây giờ lại theo một cái tát kia tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn ngã xuống đất đồng thời, giữa thiên địa dị tượng đột nhiên biến mất, bầu trời quang huy nháy mắt ảm đạm, hư ảnh hóa thành khói, tiêu tán trong không khí. Nguyên bản chen ép thiên địa khổng lồ uy áp, cũng giống như thủy triều lui bước. Giữa thiên địa yên tĩnh phảng phất khôi phục thái độ bình thường, nhưng khiến lòng người không tự chủ được dâng lên một cỗ bất an. Nơi xa Lăng Tiêu Kiếm Tông dưới chân, cổ lão phong nguồn gốc đống nhiên vỡ ra, năng lượng bảng bạc mãnh liệt mà ra. Tùy theo mà đến là thánh nhân đầu. Nó mang theo một cỗ thần bí mùi huyết tinh, từ dạng nước phong nguồn gốc bên trong bay ra, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Thánh huyết nhuộm đỏ xung quanh thổ địa, phảng phất đem toàn bộ đại địa đều nhuộm dần thành màu đỏ tươi. Loại kia làm người sợ hãi cảnh tượng, phảng phất tuyên bố thánh nhân vẫn lạc. Lại tất cả những thứ này, vậy mà như thế tùy tiện. Cùng lúc đó, các đại thế gia, thánh địa người cũng chưa từ bỏ, nhộn nhịp khởi động các loại thần khí, tính toán giải ra cái này một thần bí bí ẩn. Nhanh, tinh thần bản. Lập tức mở ra tinh thần bản. Có đế binh sử dụng đế binh, không có tranh thủ thời gian tôi diễn. Những này thánh địa, thế gia hiển nhiên biết, tôn này thánh nhân tuyệt không phải đến từ bọn họ thời đại này. Đối với bọn họ mà nói, loại này dị tượng ý vị như thế nào, bọn họ sớm đã có dự cảm. Tôn này thánh nhân, tựa hồ đến từ cấm khu. Có người thấp giọng nói, đó là cái cực kỳ cổ lão địa phương, sợ rằng muốn có đại sự phát sinh. Trong lòng bọn họ càng thêm nghi ngờ là cái dạng gì lực lượng, vậy mà để Lăng Tiêu Kiếm Tông thánh nhân cũng đích thân xuất thế. Vì sao phong ấn vài vạn năm thánh nhân, giờ phút này lại lựa chọn phá phong mà ra? Con mắt của bọn hắn đánh dấu đến tột cùng là cái gì? Liên tại mọi người nhộn nhịp thôi diễn đồng thời, mấy tên đệ tử đột nhiên vội vàng kêu lên, "Thánh chủ, Thái thượng trưởng lão, mau nhìn chân trời." Các vị thánh chủ, Thái thượng trưởng lão nhộn nhịp ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một màn kia, phản phất bị điêu khắc ở bọn họ trong đầu, thánh nhân bị một trưởng đánh đến đầu xoay nhanh, nháy mắt không đầu mà chết. Cái này sao có thể? Thánh chủ bọn họ ngây người tại nguyên chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đã từng tận mắt chứng kiến qua thánh nhân phủ xuống thời giờ cô kia áp đảo tất cả dáng vẻ bệ bệ. Cho dù xa tại ước giảm xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cô kia kinh khủng uy áp. Nhưng mà, liền tại tôn này làm thiên địa chấn động theo thánh nhân trước mặt, vậy mà dễ dàng như thế bị giết. Thậm chí liền hô một tiếng ra dáng phản kháng cũng không kịp phát ra. Cái này, đến tột cùng phát sinh cái gì? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một ít trưởng lão bọn họ thậm chí quên đi trong tay thôi diễn, sững sờ nhìn lên bầu trời, thật lâu chưa thể hoàn hồn. Chương 14. Hiện tại, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Cảm tạ tiền bối ân cứu mạng, nếu không phải tiền bối xuất thủ, chúng ta hôm nay sợ rằng sớm đã mất mạng hoàn toàn. Thánh nhân vẫn lạc, phóng nhãn trăm năm, thế gian lại không như thế chấn động, chuyện gì so cái này càng có thể làm cho tâm thần người đều chấn, thật lâu khó quên. Từ trong kinh ngạc khôi phục lại, người hộ đạo đội vàng đi đến quân mặc quân trước người, cung kính nói cảm ơn. Theo người hộ đạo luôn từ nói ra, Diệp Phàm cùng con lửa cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Diệp Phàm nhìn chằm chằm quân mặc quân, ánh mắt bên trong tràn đầy không cách nào nói rõ kính ngưỡng, phảng phất nhìn thấy thần chỉ giáng lâm. Vừa rồi một chưởng kia, trực tiếp đem thánh nhân đầu đánh bay, máu tươi văng khắp nơi, tràn diện thê lương đến cực điểm. Diệp Phàm lại nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, trái tim nhảy lên kịch liệt, không cách nào ức chế mà dâng lên một cỗ thoải mái cảm xúc. Một khắc này, hắn tâm phảng phất bị từ dưới tảng đá lớn chèn ép bên trong giải cứu ra, triệt để buông lỏng. Trong lòng hắn đối quân mặc quân sùng kính cùng nhìn lên, nháy mắt như nước sông quần quận lan tràn ra, sâu sắc cắm rễ. Nhưng mà, con lửa phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi, vị kia thánh nhân khổng lồ khí chẳng để nó gần như đứng không vững, tứ chi như nhũn ra, suýt nữa bài tiết không kiềm chế. Nhưng là bây giờ, nam nhân ở trước mắt, lại một trưởng đem vị kia như thần chỉ tồn tại thánh nhân đánh ngã, không chút nào mềm tay, không có chút nào lưu tình, khí thế ngập trời. Con lửa nhịp tim kịch liệt gia tốc, thậm chí có thể nghe đến bên tai huyết dịch sôi trào âm thanh. Nó quả thực chính không thể tin được hôm nay gặp phải người này, quả thực là cái quái vật tồn tại. Vì xác nhận tất cả những thứ này cũng không phải là một cảnh, con lửa thậm chí hung hăng quạt chính mình hai bàn tay. Mà đau rát cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đau đớn đang nhắc nhở nó đây tuyệt đối không thể nào là ảo giác. Hết thảy trước mắt đều chân thật tồn tại, làm nó triệt để tin phục. Vừa rồi nó còn tưởng rằng, đây bất quá là vị cường đại nhân tộc đại năng một bàn tay liền có thể đánh bay thánh nhân đầu. Bây giờ quay đầu xem xét, vừa rồi vị này nhân tộc đại năng hiển nhiên là không phải tầm thường, quả thực so thánh nhân còn kinh khủng hơn. Cái này để con lửa càng cảm thấy rung động, trước mắt vị này, đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Là dạng gì cổ lão quái vật mới có thực lực cường đại như vậy? Không có gì đáng ngại, chỉ là ngẫu nhiên trải qua mà thôi. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây cũng là ta tu hành một trong. Quân Mặc Quân chậm rãi quét mắt một cái người hộ đạo, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất giống như thế ngoại cao nhân. Hắn đưa lưng về phía mọi người, trên thân áo trắng như tuyết, tiên khí đầy đủ nhưng tại trên không nhuộm đầy thánh huyết làm nổi bật bên dưới, càng có vẻ không dính khói lửa trần gian. Tuy nói mục đích của chuyến này chỉ hướng Diệp Phàm, nhưng Quân Mặc Quân lại không đội ở lộ rõ ý đồ. Quả nhiên, người hộ đạo nhìn thấy Quân Mặc Quân phi phàm thực lực về sau, cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Tiền bối, tại hạ có một chuyện cần nhờ, còn mời tiền bối không tiếc." Diệp Phàm tựa hồ ý thức được cái gì, mở to hai mắt nhìn, tộc thúc. Người hộ đạo nhẹ nhàng lắc đầu, đánh gây Diệp Phàm lời nói, "Lăng Tiêu Kiếm Tông người đối ngươi nhìn chằm chằm, tiền bối ngài nhìn thấy, lực lượng không thể nghi ngờ phi phàm. Mà đối phương khí thế hùng hùng, lão nô đã không chịu nổi, hắn còn chưa trưởng thành. Ta hy vọng tiền bối có khả năng nhận lấy Diệp Phàm, bằng Diệp Phàm thiên phú, nhất định không phụ tiền bối thanh danh." Nghe đến người hộ đạo bàn giao di ngôn, Diệp Phàm thần sắc kịch liệt biến động, "Không, tộc thúc, ngài nhất định sẽ không có chuyện gì. Thiếu chủ, ta đã là xế chiều người, mời chớ có bi thương. Ta chỉ là đi gặp nương ngươi mà thôi." Người hộ đạo mỉm cười, cứ việc sắc mặt trắng bệnh, thân thể vết thương chồng chất, y nguyên cố gắng trong sự ngột ngạt tâm thống khổ. Giờ phút này Quân Mặc Quân hướng Diệp Phàm đặt câu hỏi, "Ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao?" Diệp Phàm bị cái này hỏi một chút làm cho sửng sốt, hắn thậm chí không biết nên trả lời như thế nào. Trước mắt, tộc thúc gần như tự cảnh, hắn làm sao có thể tâm tình bình phục đi lễ bái sư? Quân Mặc Quân liếc người hộ đạo một cái, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Dù sao đây là Diệp Phàm thân nhân duy nhất, như nghị thuận lợi thu đồ, nhất định phải có chỗ bày tỏ. Sắc mặt chưa sửa, Quân Mặc Quân chậm rãi tiến lên, giơ tay lên chỉ, nháy mắt trên ngón tay lóe ra nhỏ xíu tinh quang. Những cái kia tinh quang nháy mắt hóa thành nhỏ như sợi tóc tia sáng, xuyên thấu người hộ đạo thương thế, nhẹ nhàng truyền vào trong đó. Người hộ đạo trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Quân Mặc Quân lại có như vậy cử động kinh người. "Tiền bối, ngài không cần hao tâm tổn trí chữa thương cho ta." Người hộ đạo liều mạng muốn cự tuyệt, cũng đã bất lực ngôn ngữ. Lúc này, hắn biết thương thế của mình đã không cách nào vãn hồi, không chỉ là trên thân thể lỗ thủng, cả càng bởi vì cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông giao chiến, đã thương tới căn bản, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Quân Mặc Quân trầm giọng nói, không nên nói nữa. Người hộ đạo cố nén ho ra máu, y nguyên kiệt lực muốn cự tuyệt, nhưng Quân Mặc Quân không chút nào để ý hắn, ngựa khí nghiêm khắc mà chắc chắn, lão nô vốn là nhận lệnh bảo vệ Diệp Phàm, bây giờ nhìn thấy hắn mạnh khỏe. Khu khu cụ, cho dù đi gặp bù hắn, ta cũng có thể có cái bàn giao. Người hộ đạo bất lực ngôn ngữ, đã có thể phát giác được sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua, biết chính mình đã vô lực vãn hồi. Nhưng gặp Quân Mặc Quân như vậy quả quyết, người hộ đạo lên tiếng lần nữa, tiền bối hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, lời nói ở giữa lại không có ban đầu suy yếu, ngược lại bắt đầu thay đổi đến càng thêm lưu loát. Khí tức cũng dần dần ổn định, sắc mặt trắng xám dần dần bị hồng nhuận thay thế. Tốt. Quân Mặc Quân đứng dậy, tay ngọc thu hồi, hào quang tiêu tán, không khí bên trong cảm giác gáp bách lập tức biến mất, người hộ đạo nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì? Người hộ đạo khiếp sợ cúi đầu, nhìn xem chính mình chỗ ngực, rốt cuộc nhìn không thấy phía trước đạo kia trong suốt vết thương, chỉ có một ít vết máu loang lổ, phản phất đã từng vết thương bị thần kỳ lực lượng lau đi, hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn dùng sức chạm đến lấy ngực của mình, cảm nhận được nơi đó da thịt đã phẳng lịt như lúc ban đầu, không có chút nào khó chịu. Đã từng phá thành mảnh nhỏ xương cốt, hiện tại lại giống như là bị cải tạo qua đồng dạng, hoàn mỹ phù hợp, cứng cỏi có lực, nội bộ lưu động một cỗ mênh mông sinh khí cùng lực lượng. Người hộ đạo gần như nhảy dựng lên, đá đá hai chân, hoạt động cánh tay, thân thể mỗi một chỗ mấu chốt đều không có đau đớn chút nào cảm giác. Ngược lại là một loại lâu ngày không gặp thoải mái cùng linh hoạt, phản phất trùng sinh đồng dạng, tràn đầy vô tận sinh mệnh lực. Hắn đầy mặt kinh ngạc quay đầu, nhìn hướng Quân Mặc Quân, trong ánh mắt lộ ra đồng đậm rung động, cái này, đây quả thực bất khả tư nghị. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hắn sâu sắc quỳ xuống, ngữ khí kích động mà thành khẩn, hoàn toàn quên đi chính mình đã từng tiêu ngạo cùng đề phòng. Vừa rồi hắn chẳng qua là cảm thấy Quân Mặc Quân là so thánh nhân còn muốn cường tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra, hắn ý thức được Quân Mặc Quân năng lực xa không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Loại kia có thể nháy mắt khôi phục tự thân thần kỳ lực lượng, làm cho trong lòng hắn tràn đầy không cách nào nói nên lời kính sợ cùng cảm kích. Đa tạ tiền bối cứu tộc thúc của ta. Diệp Phàm lúc này cũng không nhịn được xông lên nước mắt. Quân Mặc Quân nhìn thoáng qua Diệp Phàm, trong mắt không có chút nào ba động, chỉ là tỉnh táo hỏi, hiện tại, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Chương 15. Ta Thanh Dương Phong thiếu một vị trông coi sơn môn người, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe lấy Quân Mặc Quân lời nói, người hộ đạo ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng Diệp Phàm. Một khắc này, hắn trong mắt lộ ra một tia thần tình phức tạp. Quân Mặc Quân vừa rồi thi triển cái kia một tay, không thể nghi ngờ biểu hiện ra hắn phi phàm thực lực. Nếu nói hắn là thánh nhân bên trên, sợ rằng không quá đáng a. Khí thế loại này bàng bạc lực lượng, phản phất toàn bộ thiên địa đều đang vì đó rung động, chỉ là đứng tại cái kia mảnh lĩnh vực bên trong, người hộ đạo đều cảm giác được một cô vô hình chèn ép. Tại mạt pháp thời đại, thánh nhân lực lượng đã gần như khủng bố, như đưa thân vào thịnh thế bên trong, dạng này tồn tại nhất định là có thể lay động đất trời đại nhân vật. Đáng tiếc, thời đại bất công, thiên đạo áp chế, cuối cùng để bọn họ không cách nào thể hiện ra vốn có phong thái. Loại kia bất đắc dĩ cùng kiềm chế, phản phất là giữa thiên địa đạo lý vô tình từ bỏ bọn họ. Vô số cường giả vì đó cảm khái, thở dài, đây chính là sinh không gặp thời vận mệnh. Người hộ đạo nội tâm cảm giác sâu sắc tiếc hận, nghĩ tới những thứ này, hắn chân mày hơi nhíu lại. Thời gian trôi qua, rất nhiều người đều bị thời đại dòng lũ chỗ mai một, không cách nào mở ra lòng dạ. Cùng lúc đó, hắn cũng đối Diệp Phàm chuyện bái sư bày tỏ đồng ý lấy trước mắt thực lực, hắn căn bản là không có cách trở thành Diệp Phàm thủ hộ giả. Mà Quân Mặc Quân không thể nghi ngờ là ân nhân cứu mạng, liền tính vì báo đáp ân nhân cứu mạng, về tình về lý hắn cũng nên được tôn là sư tôn. Giờ phút này, đứng ở một bên Diệp Phàm, đã từng chỉ lo lắng tộc thúc an nguy, bây giờ đã tránh lo âu về sau. Loại kia trong lòng gánh vác, theo vấn đề giải quyết mà dần dần tiêu tán, trên mặt cũng khôi phục bình tĩnh. Đối mặt Quân Mặc Quân lời nói, trong lòng hắn cảm kích cùng kính ý đan vào một chỗ, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Trầm mặc một lát về sau, Diệp Phàm hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định chính mình lựa chọn. Chỉ nghe một tiếng phù phù, Diệp Phàm hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói ra, sư tôn tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Dứt lời, hắn lần thứ hai cúi đầu, cho Quân Mặc Quân dập đầu ba cái vang dội đầu. Trong nháy mắt đó, toàn bộ bầu không khí ngưng trọng, tựa hồ thời gian cũng theo đó dừng lại. Diệp Phàm bái sư nháy mắt, hệ thống tiếng nhắc nhở lập tức vang lên, phản phất đáp lại cái này một lịch sử tính thời khắc. Đinh, chúc mừng ký chủ thu lấy vị thứ hai đệ tử thành công, thu hoạch được phía dưới khen thưởng, Hỗn Độn Ngự Thiên Quyết, bộ này đế cấp công pháp chuyên vì tiên tiên thánh thể đạo thai chỗ chế tạo riêng, nội tình thâm bất khả chắc. Nó ngưng tụ cổ lão trí tuệ, trải qua vô số tiên tri tiên hiển tâm huyết, cuối cùng thành hình, trở thành một bộ còn sót lại đỉnh cấp bí tịch. Phương pháp tu luyện có khả năng hướng dẫn tu luyện giả đem thiên địa vạn tượng hướng hư vô, đem tất cả tồn tại đánh về ban đầu bản nguyên, phá hủy tất cả không có ý nghĩa chấp niệm. Truyền thuyết tu luyện đại thành về sau, thi triển phương pháp này tu giả có khả năng một cái nhìn thấu vạn vật chân tướng, trấn áp thế gian tất cả cường địch. Tinh thần ngự thiên pháp, môn này tiên vương cấp bảo thuật, chính là thập đại ngự thiên bí pháp một trong, trong truyền thuyết đã bao hàm giữa thiên địa quỷ dị nhất cùng cường đại pháp tắc. Tu luyện giả thông qua lĩnh ngộ phương pháp này, có khả năng hóa thành ngôi sao chi linh. Thân hình của hắn như sao, quang huy như trăng, du tẩu cùng ngàn vạn giữa các vì sao, xuyên qua vô tận chân trời. Chỗ đến, tinh không vì thế mà chấn động, thời không xuất hiện ba động ngắn ngủi, tất cả công kích đều không pháp chạm đến thân. Nó không chỉ có thể khống chế âm dương ở giữa diễn biến cùng cân bằng, thi triển ra mặt trời cùng thái âm chí cường lực lượng, còn có thể để tu luyện giả đột phá thời gian hạn chế, nắm giữ loại kia cực tốc bay vọt vô địch tốc độ. Thần Nguyên Lôi Quyết Thuẫn, cái này tiên khí gánh chịu vô thượng tiên lực, tản ra một loại kinh sợ nhân tâm uy áp. Uy năng của nó không bèn bèn thể hiện tại phòng ngự bên trên, càng ở chỗ nó có khả năng phá vỡ cựu thiên thập địa, vô luận là không trung lôi đỉnh, vẫn là thâm viên vòng xoáy, hoặc là địa tâm hỏa diễm, đều không thể đột phá nó cái kia kiên cố phòng hộ. Cái này tuẫn tồn tại, phản phất đại biểu cho vĩnh hằng thủ hộ bất kỳ cái gì công kích đến lúc, đều đem bị nó mạnh mẽ lực phòng ngự hoàn toàn hóa giải. Cùng ám diễm giản hợp nhất lúc, thuẫn cùng mâu kết hợp thể hiện ra không thể địch nổi lực lượng, thiên địa vì đó động dung, bát hoang vì đó kinh sợ. Nghe đến những phần thưởng này miêu tả, Quân Mặc Quân không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Hỗn độn ngự thiên quyết xuất hiện, không hề để hắn quá mức kinh ngạc, dù sao hệ thống đưa tặng đế kinh là căn cứ bọn họ thể chất lượng thân định chế, tựa như phía trước cú ảnh thôn giới thuật đồng dạng. Nhưng mà, tinh thần ngự thiên pháp cùng thần nguyên lôi quyết thuẫn xuất hiện, lại làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Nhất là thần nguyên lôi quyết thuẫn cùng ám diễm giản kết hợp, làm cho hắn không khỏi suy nghĩ, cái này hai kiện tiên khí như cùng nhau xuất thế, sẽ dẫn phát như thế nào phong bạo. Tiên khí uy lực vốn là khó mà đánh giá, như hai kiện hợp nhất, sợ rằng liền phương vũ trụ này quy tắc đều đem không thể thừa nhận. Huống chi, hỗn độn ngự thiên quyết loại này tiên vương bảo thuật, uy lực của nó không những vượt qua thông thường đế kinh, càng là tại bây giờ đại đế khan hiếm niên đại, lộ ra vô cùng chân quý. Tốt, rất tốt a. Quân Mặc Quân không nhịn được liền thanh tán thưởng, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng chờ mong. Hắn nâng lên Diệp Phàm, ngữ khí nhu hòa, từ nay về sau, ngươi chính là Thanh Dương Phong vị thứ hai đệ tử. Diệp Phàm kinh ngạc nói, sư tôn, ngài còn có đệ tử sao? Quân Mặc Quân gật đầu, đúng vậy, còn có một vị. Sự tình cuối cùng có một kết thúc, phiền phức cũng đều giải quyết, tiếp xuống, Quân Mặc Quân chuẩn bị mang theo Diệp Phàm trở về Thanh Dương Phong. Liên tại hắn chuẩn bị xuất phát thời điểm, đột nhiên, dưới chân siết chặt. Túi đầu xem xét, chỉ thấy một cái con lừa dáng dấp sinh vật xít sao địa câu lại hai chân của hắn, hai mắt lệ quang lập lòe, lộ ra một bộ cực kỳ đáng thương răng rớp. Con lừa câu khẩn nói, "Quân tiền bối, vạn bối từng con qua ngài, ngài có thể dẫn ta đi sao?" Nghe nói như thế, con lừa âm thanh tràn đầy cực lớn dũng khí cùng chờ đợi. Dù sao, là một cái hóa thần ngũ trọng thiên cường giả, con lừa biết rõ mình cùng Quân Mặc Quân chi ở giữa chênh lệch. Nếu không phải lần này may mắn bị thánh nhân tu lưu, nó sợ rằng vĩnh viễn cũng vô pháp đi ra cái kia mảnh thâm sơn, vượt qua đời này cô độc. Con lửa không muốn bỏ qua cái này cơ hội duy nhất, nó biết, dạng này duyên phận một khi bỏ lỡ, khả năng không còn có. Quân Mặc Quân nhìn cái này ôm chặt lấy chân của mình con lửa, hỏi, ngươi muốn cùng ta đi? Con lửa liên tục gật đầu, đúng vậy, vô cùng nghĩ, tiền bối, ngài liền nhận lấy ta đi. Quân Mặc Quân trầm tư một lát, nghĩ thầm mình quả thật cần một cái tọa kỵ, mà con lửa mặc dù không mạnh, nhưng dùng lúc nào tới thủ sơn ngược lại là thích hợp. Mà còn, Thanh Dương Phong hiện nay sắp thực thiếu giữ cửa nhân viên, không thể toàn bộ nhờ lưu ly. Ta Thanh Dương Phong thiếu một vị trông coi sơn môn người, ngươi có bằng lòng hay không? Con lửa giống như được đến giải cứu, lập tức gật đầu như dã tỏi, nguyện ý, nguyện ý, ta nhất định bảo vệ tốt sơn môn. Nhìn xem con lửa dáng dấp, Quân Mặc Quân khẽ mỉm cười, phất tay thi triển tụ lý càn khôn. Trong khoảnh khắc, cuồng phong đột nhiên nổi lên, bên hai truyền đến từng trận đạo âm, thiên địa biến ảo, mấy người đã bị đưa về Thanh Dương Phong sơn đỉnh. Chương 16. Lúc này ngươi có tư cách hướng ta thỉnh giáo vấn đề tu luyện Thanh Dương Phong bên trong. Đỉnh núi đại điện bên trong, Quân Mặc Quân đem người hộ đạo cùng con lửa dàn xếp thỏa đáng về sau, dẫn đầu Diệp Phàm hướng đi trong điện, gặp qua sư tôn. Phượng Lưu Ly sớm đã cung kính buổi tiếp, đứng ở trong điện. Ân. Quân Mặc Quân nhẹ gật đầu, lập tức hướng Phượng Lưu Ly nói, vị này là nhị đệ của ta tử, Diệp Phàm. Vị này là ta đại đệ tử, Phượng Lưu Ly, các ngươi gặp cái lễ đi. Dứt lời, Diệp Phàm cùng Phượng Lưu Ly riêng phần mình đi lễ. Xem như thánh thể đạo thai, Diệp Phàm bối cảnh hiển nhiên bất phàm. Cấp bậc lễ nghĩa xong về sau, Quân Mặc Quân mở miệng hỏi, Diệp Phàm, thuận tiện giải thích một cái thân thế của ngươi sao? Diệp Phàm gật gật đầu, đáp ứng. Đón lấy, Diệp Phàm bắt đầu chậm rãi tự thuật lên quá khứ của mình. Hắn từng bị phong tồn tại thần nguyên bên trong, đó là một cái vô cùng thần bí tồn tại, gánh chịu lấy tiên tiên thánh thể sức mạnh vô thượng. Thiên Hà Thánh Mẫu tại đem hắn phong ấn trong đó lúc, giao cho hắn kế thừa nàng ý chí sứ mệnh, muốn để hắn tại cái kia mảnh yên tĩnh không gian bên trong lặng lẽ đợi lấy vòng tiếp theo đại thế đến. Thần nguyên là một tồn tại đặc thù, phàm phất là một mảnh vô hình hải dương, mà Diệp Phàm ở trong đó ngủ say, thời không tại chỗ này mất đi ý nghĩa. Hắn ngăn cách chờ đợi lấy một cái thời cơ thích hợp, đi thực hiện Thiên Hà Thánh Mẫu to lớn kế hoạch. Nhưng mà vận mệnh luôn là tràn đầy biến số. Tại Diệp Phàm lặng lẽ đợi thời điểm, Thiên Hà Thánh Mẫu túc địch đột nhiên tìm tới thần nguyên vị trí. Địch nhân kia từng cùng Thiên Hà Thánh Mẫu từng có cựu hận bất cộng đái thiên, lời thề không chết không thôi. Hắn đột phá trùng điệp phong ấn, xuyên qua đến không hết đế trận, cuối cùng lấy một loại cực kỳ bạo lực phương thức đem Diệp Phàm từ thần nguyên bên trong tỉnh lại. Trận này đột phá lực lượng, chấn động toàn bộ không gian, phảng phất một viên thiên thạch rơi xuống, đập bể hư vô, mang đến không thể nào đoán trước hậu quả. Diệp Phàm từ thần nguyên bên trong tỉnh lại, phát hiện chính mình bị cưỡng ép mang đến Lăng Tiêu Kiếm Tông. Ngọn núi này là cổ lão cấm địa đại biểu, trời sinh mang theo một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách. Thiên Hà Thánh Mẫu từng tiên đoán được một ngày này, cho nên sớm tại Diệp Phàm bế quan thời điểm, nàng liền điều động rất nhiều người hộ đạo, phụ trách tại thời khắc mấu chốt bảo vệ Diệp Phàm an toàn. Những người hộ đạo này từng cái thực lực phi phàm, là vô số tuế nguyệt bên trong, Thiên Hà Thánh Mẫu bồi dưỡng được thần tín, có được khó mà lường được lực lượng cường đại. Bọn họ tồn tại, giống như từng đạo bình chướng, thủ hộ lấy Diệp Phàm miễn bị thương tổn. Nhưng mà, làm Diệp Phàm thần nguyên xuất hiện dị động lúc, người hộ đạo bọn họ tính cảnh giác lập tức bị xúc động. Bọn họ nhộn nhịp từ bốn phương tám hướng chạy đến, ra sức phá nguồn gốc mà ra, đem hết toàn lực cùng đối địch phương mở rộng tranh đấu kịch liệt. Những cái kia cường đại người hộ đạo lấy không thể ngăn cản lực lượng cùng địch nhân giao phong. Sơn mạch chấn động, bầu trời biến sắc, mỗi một lần va chạm đều phảng phất xé rách phiến thiên địa này. Dù cho những người hộ đạo này có lực lượng cường đại, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cách nào chống lại Lăng Tiêu Kiếm Tông mạnh này cổ lão cấm địa lực lượng. Lăng Tiêu Kiếm Tông khí tức nồng đậm mà cổ lão, phản phất tẩn chứa một loại nào đó không cách nào phá giải phát tác, vây cuốn tất cả muốn xâm nhập tồn tại. Thiên Hà Thánh Mẫu mất sớm, mang ý nghĩa nàng lưu lại che chở đã không tại. Tại cái này mảnh cổ lão cấm địa trước mặt, nàng tất cả che chở đều thay đổi đến như vậy yếu ớt. Những người hộ đạo kia mặc dù đều là tương đối cường đại tu sĩ, nhưng đối mặt Lăng Tiêu Kiếm Tông áp chế, bọn họ y nguyên lộ ra như vậy bất lực. Cho dù là tại sau cùng thời khắc xuống còn, bọn họ cũng vô pháp ngăn cản cái kia mảnh cấm địa lực lượng cường đại. Từ Lăng Tiêu Kiếm Tông tỉnh lại, Quân Mặc Quân lông mày nhíu chặt, nói khẽ: "Nơi đây, xác thực thật làm người khác lòng sinh kính sợ cấm địa, có khả năng từ nơi này xông ra đến, nhất định không phải tầm thường, chỉ có Thiên Hà Thánh Mẫu mới có nội tình như vậy. Sư tôn, ta hoài nghi trong tộc có người phản bội chúng ta." Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Thiên Hà Thánh Mẫu bố trí xuống phong ấn cực kỳ nghiêm mật, chính là mấy ngàn năm mới tạo thành bảng đại đế trận, ngăn cách tất cả khí tức, phong tỏa thiên cơ. Như vậy phòng hộ, trừ trong tộc phản đồ, những người khác không cách nào thẩm thấu. Người tính thế nào?" Quân Mặc Quân ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong có bất diệt hỏa diễm, dẹp yên Lăng Tiêu Kiếm Tông, loại bỏ những cái kia cổ lao chí tôn, cho trong tộc trưởng bối cùng mẫu thân một cái bằng dao. Trong mắt của hắn lóe ra vô tận quyết tâm, tựa hồ lời thề muốn vì mẫu thân báo thù. Quân Mặc Quân yên lặng gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo một ít khen ngợi, có mục tiêu, bảo trì loại này tín niệm, tất cả đều sẽ thay đổi đến khả năng. Tất nhiên ngươi là Thiên Hà Thánh Mẫu dòng dõi, ngươi có lẽ sớm đã nắm giữ nàng đế kinh cùng truyền thừa a. Diệp Phàm thần sắc có chút phức tạp, do dự một lát, trầm giọng nói: "Sư tôn, ta đích xác nắm giữ mẫu thân đế kinh, nhưng tha thứ đệ tử chỉ có thể lộ ra chính ta học được kinh văn, mong rằng sư tôn tha thứ." Nhìn thấy Diệp Phàm cái kia hơi có vẻ thần tình phức tạp, Quân Mặc Quân khẽ miệng hất lên nhẹ, trong mắt lóe ra một vẻ ánh sáng nhu hòa. Tín nhiệm là một loại chịu nặng trách nhiệm. Quân Mặc Quân cười nhạt một tiếng: "Ngươi đã là cam tâm tình nguyện phó thác tín nhiệm của mình, vậy liền đại biểu lúc này ngươi có tư cách hướng ta thỉnh giáo vấn đề tu luyện." Hắn lời còn chưa dứt, nhẹ nhàng nâng lên đầu ngón tay, nháy mắt một đạo bóng ánh như ngôi sao quang huy xuyên thấu không khí, trực tiếp bắn vào Diệp Phàm cái trán bên trong. Trong chốc lát, cô kia mênh mông năng lượng giống như thiên hà ngược lại tiêu chạy sôi trào mãnh liệt, nháy mắt rót vào Diệp Phàm sâu trong linh hồn. Diệp Phàm tôn sùng không kịp phản ứng, lại nghe được Quân Mặc Quân tiếp tục nói: "Tất nhiên ngươi đã về ta Thanh Dương Phong môn hạ, phần lễ vật này tự nhiên không thể thiếu. Ngươi thấy chi pháp tên thánh thể bảo thai kinh chuyên vì thể chất của ngươi lượng thân định chế, nếu có không hiểu chỗ, tùy thời đến hỏi ta." "Bảo thai?" Phúc. Phượng Lưu Ly mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt có chút không kiềm chế được bật cười. Sau đó phát hiện Quân Mặc Quân nhìn về phía chính mình, liền chính liêu chính kiểm sắc, duy trì ngoan đệ tử nhân thiết. Mà Diệp Phàm bên này, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cố kia mênh mông kinh văn, liền như là ngàn vạn dòng sông lao nhanh mà đến, nháy mắt tràn vào hắn sâu trong linh hồn. Nhưng mà, vẹn vẹn thoáng nhìn, hắn liền kiếp sợ mở tròn mắt, ánh mắt như lợi kiếm nhìn chằm chằm Quân Mặc Quân. Hắn mang theo thanh âm run rẩy lộ ra một ít khó mà che giấu kích động: "Sư tôn, cái này thực sự quá mức quý giá." Đương nhiên, hắn là muốn. Đế kinh chân quý, thánh thể bảo thai kinh trí cao vô thượng, phóng nhãn toàn bộ thiên địa, chỉ sợ cũng khó tìm địch nổi đồ vật. Nhưng cái này một phần ban ân, thực tế để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Dù sao, bực này quý giá đồ vật bất kỳ người nào được đều nên mang ơn. Huống chi mẫu thân mình từng hết sức nghiên cứu qua loại này thể chất, từ đầu đến cuối chưa thể tìm đến thích hợp chi pháp. Thế nhưng là, trước mắt sư tôn lại hơi hợt đem một bộ hoàn toàn phù hợp hắn công pháp hiện ra tới. Diệp Phàm trong lòng ngũ vị tạp trần, đã là cảm động, lại là rung động. Dạng này một phần lễ bái sư, gần như không gì sánh được, nặng đến cơ hồ để hắn khó có thể chịu đựng. Chương 17. Ngươi nói cho ta, sư tôn hắn là hóa thần hai tầng. Lúc này, Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được, những kinh văn kêu bên trong chứa đựng hùng vị pháp tắc đang cùng ý thức của hắn dần dần giao hội, lẫn nhau ở giữa lực lượng tại trong lúc vô hình hòa làm một thể. Một sát na này, Diệp Phàm gần như sinh ra muốn thâm nhập ngộ đạo lý xúc động. Đối với người bình thường mà nói, dạng này đế kinh có lẽ không dùng được, nhưng đối với hắn, xem như tiên tiên thánh thể đạo thai người sở hữu, quả thực là bảo vật vô giá. Mà nguyên nhân chính là biết do nó chân quý, Diệp Phàm ngược lại càng thêm cảm thấy nghi hoặc, không biết nên làm sao báo đáp Quân Mặc Quân phần này hậu tạo. Hắn đứng trong đầu kinh văn phía trước, trong lòng xoắn xuýt không thôi, đã không dám tùy tiện tiến vào, cũng không đành lòng từ bỏ. "Không cần đa lễ, cầm là được." Quân Mặc Quân lạnh nhạt mở miệng, trong giọng nói không có chút nào cứng rắn. "Yên tâm đi, sư tôn tâm ý không cần lại nói. Ngươi chỉ cần nhớ tới sư tôn tốt, sau này báo đáp cho sư tôn liền được." Phượng Lưu Ly thấy thế, bận rộn ở một bên nói. Nàng biết đạo Quân Mặc Quân tùy tính, liền cũng minh bạch hắn sẽ xử lý như thế nào việc này. Diệp Phàm nghe lấy Phượng Lưu Ly lời nói, lại thêm trong lòng mình đối bảo thai trải qua khát vọng, trải qua ngắn ngủi do dự phía sau, hắn tựa hồ làm ra quyết định. Diệp Phàm cất bước tiến lên, cung kính quỳ rạp xuống đất, trong lòng bàn tay kim quang lưu chuyển, lập tức hiện ra một bộ kinh văn: "Sư tôn, đây là Thiên Hà Thánh Mẫu trải qua. Nó chính là ta mẫu thân cả đời tâm huyết sở thành, còn mời sư tôn nhận lấy." "Thiên Hà Thánh Mẫu trải qua." Quân Mặc Quân nhìn chằm chằm Diệp Phàm trong tay kinh văn, đáy lòng khẽ động. Trước mắt bản này kinh văn xác thực cực kỳ chân quý, không nhịn được để hắn có chút động tâm. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền ý thức đến, nếu như nhận lấy bộ kinh văn này, há không liền biến thành vật trao đổi? Chính mình tặng cho lễ gặp mặt há có thể cùng đồ đệ quá đáp lễ bằng nhau? Quân Mặc Quân nâng lên thân đến, trong mắt lộ ra uy nghiêm cùng phong dòng, hắn chậm rãi nói ra: "Không cần. Như ngươi thật tình hổ thẹn, liền dùng hành động thực tế để đền bù. Sư phụ ngược lại là nghĩ tận mắt nhìn xem, Lang Tiêu Kiếm Tông những lao đầu kia nhìn thấy ngươi thời điểm sẽ làm vẻ mặt gì." Lời còn chưa dứt, Quân Mặc Quân liền bay người rời đi. Gió nhẹ nhấc lên hắn áo bào, chỉ để lại Phượng Lưu Ly cùng bị trên mặt đất nâng Thiên Hà Thánh Mẫu trải qua Diệp Phàm. Diệp Phàm túi đầu nhìn qua trong tay cực nóng kinh văn, cảm nhận được từ kinh văn bên trong truyền đến khí tức thần bí. Nhìn lại trong đầu bản kia tung bay thánh thể bảo thai kinh, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, phản phất có lực lượng vô hình đang kích động. Hắn chợt phát hiện, Quân Mặc Quân thân ảnh tại đáy lòng của mình nâng cao rất nhiều. Phản phất một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc nguy nga, sừng sững giữa thiên địa. Loại kia rung động phản phất có thể xuyên thấu tâm linh, để người cảm nhận được một loại vô hình kinh sợ, khiến người không dám nhìn thẳng, nhưng lại không thể rời đi ánh mắt. Một lát sau, trên không truyền đến Quân Mặc Quân âm thanh, chính mình đi bên ngoài xây dựng cái chỗ ở, khác luôn là không có chỗ có thể ở. Lưu Ly, đi nói cho Diệp Phàm một cái Thanh Dương Phong quý cũ. Là, sư tôn. Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm cùng kêu lên trả lời. Đại điện bên trong, đưa mắt nhìn Quân Mặc Quân càng lúc càng xa bóng lưng, Phượng Lưu Ly sau đó liền bắt đầu là Diệp Phàm giải đọc tông môn điều lệ. Nàng khẽ mở trong tay một bản nặng nề quyển nhật ký, lật ra từng tờ, đối chiếu từng chữ từng câu giải thích. Đầu tiên, Thái Huyền Thánh Địa quy củ bên trong, trừ bỏ đầu thứ nhất, cái khác đều có thể xem nhẹ, bất tất câu nệ. Tiếp theo, có 6 đầu không thể theo thứ tự là, không sinh không phải là, không rời Thanh Dương Phong chi địa, không tùy ý tham dự so tài. Theo Phượng Lưu Ly đổi đầu giảng giải xong xuôi, Diệp Phàm nghe đến xuất thần, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng, ngài cho rằng, sư tôn lời nói, thật như vậy sao? Tu sĩ chi đạo, chẳng phải là nên vượt mọi chông gai, gặp núi phá núi, gặp nước bắc cầu, đi khắp bắt đầu, khai sáng một phiến thiên địa. Ta mẫu thân chính là như vậy dạy bảo chúng ta mỗi một cái đệ tử. Phượng Lưu Ly có chút nhíu mày, câu nói này nghe tới giống như đã từng quen biết, không phải là lúc trước nàng đối sư tôn đề xuất qua nghi vấn sao? Nàng háng giọng một cái, có chút bất đắc dĩ cười nói, "Tây, kỳ thật ta cũng không có quá nhiều nắm chắc. Nàng chưa bao giờ từng gặp phải loại này tình hình, thiếu hụt tương ứng so sánh cùng kinh nghiệm." Hơi ngưng lại, nàng tiếp tục nói, "Bất quá, ta ngược lại là cảm thấy, ngươi tựa hồ có chút phù hợp sư tôn nói tới cái chủng loại kia học hình tượng. Diệp Phàm nắm giữ tiên thiên thánh thể đạo thai, nên không người có thể so sánh. Lại thêm hắn là Thiên Hà Thánh Mẫu đệ tử, thừa kế đại đế đạo thống, còn có sư tôn đưa tặng thánh thể bảo thai kinh, tương lai tiềm lực gần như không người có thể đụng." Phượng Lưu Ly mặc dù cũng không kém bao nhiêu, nhưng không thể không thừa nhận, tại những phương diện này, Diệp Phàm rõ ràng muốn thắng qua chính mình. "Vậy ta còn có một cái nghi vấn, không biết có thể hay không mời ngài giải đáp." Nhân cơ hội này, Diệp Phàm nghĩ thừa dịp còn có thời gian, tận khả năng hiểu rõ hơn một ít chuyện. "Có chuyện nói thẳng." Phượng Lưu Ly gật đầu ra hiệu. "Ngài cho rằng sư tôn thực lực đến cùng làm sao?" Diệp Phàm tò mò hỏi. "Ăn ngay nói thật, tất nhiên sư tôn có như thế tác phong làm việc, như vậy hắn thực lực nhất định không phải tầm thường." Phượng Lưu Ly chậm rãi trả lời, "Bất quá, sư đệ ngươi khả năng không biết, trong mắt người ngoài, sư tôn thực lực nhiều nhất bất quá là hóa thần 2 tầng." Phượng Lưu Ly nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hồi tưởng sư tôn rằng dấp, thần sắc nghiêm túc, nhưng trên thực tế, ta không hề tin tưởng sư tôn thực lực vẹn vẹn như vậy. Dù sao, có thể tùy ý biểu hiện ra đế kinh tồn tại, há lại hóa thần cấp độ cường giả có thể so sánh. Loại kia vô thanh vô tức ở giữa lay động đất trời khí thế, quả thực vượt qua tất cả phàm tục nhận biết. Huống chi, sư tôn còn đem bản kia cùng Diệp Phàm thể chất cực kỳ phù hợp thánh thể bảo thai kinh đưa cho hắn. Cái này không chỉ là một bộ kinh văn, quả thực chính là một tòa thông hướng vô tận lực lượng chìa khóa. Cái này phía sau, tuyệt không phải nho nhỏ bản lĩnh, thậm chí liền nàng cũng không khỏi không bội phục sư tôn thâm hậu nội tình. Trong lòng của nàng nháy mắt hiện ra một cỗ phức tạp cảm xúc, đã có kính sợ, cũng có khâm phục. Sư tôn thủ đoạn chi cao, đã vượt xa tưởng tượng của nàng, cho dù là chính nàng tại tu luyện nhiều năm quá trình bên trong, cũng chưa từng tiếp xúc qua như vậy cấp độ tồn tại. Hóa thần 2 tầng. Diệp Phàm bị đáp án này hoàn toàn khiếp sợ, hắn gần như muốn đứng không vững, lùi ra phía sau mấy bước. Dưới chân mặt đất phảng phất cũng tại run rẩy, không khí bên trong tràn ngập một loại cảm giác áp bách, phảng phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt ngưng kết. Nội tâm hắn giống như bị lôi đình đánh trúng, chấn động đến cơ hồ không thể thừa nhận. Trong đầu trống rỗng, ý thức dần dần mơ hồ, tim đập rộn lên, hô hấp cũng biến thành gấp rút, ngực nặng nề cảm giác cơ hồ khiến hắn không cách nào tiếp tục đứng thẳng. Trong đầu nháy mắt hiện ra một màn kia, sư tôn cách xa ước giảm xa, một bàn tay đem thánh nhân đánh đến thất linh bát lạc hình ảnh. Cảnh tượng đó giống như ác mộng bùng đi không được tình cảnh. Liền cái này, ngươi nói cho ta, sư tôn hắn là hóa thần 2 tầng? Diệp Phàm tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Chương 18. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thủ, 10 năm đều không muộn a. Hắn đối đáp án này, xác thực cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nhưng mà, tại suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại về sau, hắn hồi tưởng lại Phượng Lưu Ly vừa rồi nói đủ loại. Sư tôn xử sự là người, tựa hồ luôn là tận lực ẩn giấu thực lực, đối mặt cùng cảnh giới đối thủ có thể xảo diệu tránh đi, thấp cảnh giới đối thủ thì nhất kích tất sát. Huống chi, có khả năng tại thân thể phía sau điệu thấp lùi bước, tránh cho trực tiếp đối kháng, tất cả những thứ này tựa hồ không hề lột. Diệp Phàm bỗng nhiên minh bạch, nếu muốn thành tựu một phen sự nghiệp, con đường tu luyện không thể chỉ vì cái trước mắt, không thể phong mang tất lộ. Nếu như chỉ dựa vào sức một mình, tùy hứng làm vậy, cuối cùng rồi sẽ gặp phải ngăn cản. Đặc biệt là trước mặt những cái kia lão cổ đồng, sao lại tùy tiện để người đột phá? Nếu dựa theo sư tôn mạch suy nghĩ làm việc, tích lũy thực lực, tu luyện đến trình độ nhất định, lại đi quét dọn những cấm địa kia, trấn áp tất cả thế lực đối địch, sợ rằng liền dễ như trở bàn tay. Chính như câu kia quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Diệp Phàm cuối cùng lộ ra được đạo lý trong đó. Quả nhiên là sư tôn. Trong lòng hắn thầm than, hoàn toàn bội phục đến đầu giảm xuống đất. Diệp Phàm như không có sư tôn chỉ dẫn, sợ rằng vẫn như cũ sẽ một đường đi đến gặp đèn, tràn đầy khó khăn cùng mê man. Hắn quyết định muốn chịu được nhàm chán, vững vàng chờ tu luyện có thành tựu phía sau lại đi làm báo thủ, ổn định cấm khu sự tình. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Diệp Phàm cung cung kính kính thở dài, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. đúng rồi sư tỷ, ta còn muốn nói cho ngài một chút ta chứng kiến hết thảy. Diệp Phàm nhấc lên phía trước vị kia thánh nhân, ngài chú ý tới vị kia thánh nhân sao? Phượng Lưu Ly gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, cái kia thánh nhân, sắc thực thực lực cường đại, sợ rằng Trung Châu bên trong không ai không biết hắn. Bất quá, ta ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì hắn lại đột nhiên vẫn lạc đâu? Phượng Lưu Ly mang theo nghi vấn. Ngày ấy sự tình, trong lòng nàng sớm có lo nghĩ. Nếu không phải sư tôn mệnh lệnh cấm chỉ bước ra Thanh Dương phòng, nàng ngược lại thật sự là nghĩ ra ngoài tra xét một phen, đến tột cùng phát sinh cái gì. Kỳ thật, Diệp Phàm do dự một chút, cuối cùng mở miệng, vị kia thánh nhân là vì giết ta đến, là vì giết ngươi mà đến. Phượng Lưu Ly nghe nói như thế, sửng sốt, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá, cũng không lâu lắm, tựa hồ ý thức được cái gì. Ngày ấy, sư tôn trùng hợp cũng rời đi, nghĩ đến thánh nhân chạy thẳng tới Diệp Phàm mà đến, lại cuối cùng lấy chết thảm chấm dứt. Phượng Lưu Ly đột nhiên buột miệng nói ra, ý của ngươi là vị kia thánh nhân là bị sư tôn xử lý. Nói xong Phượng Lưu Ly lập che miệng lại hướng xung quanh nhìn một chút, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình đã nhìn thấu tất cả. Suy đoán sư tôn tu vi có lẽ sớm đã đạt tới thánh nhân cấp độ, chỉ là đối ngoại cố ý giữ lại thân phận. Nhưng mà, hiện thực cho nàng một cái tát vang dội. Không nghĩ tới, sư tôn lại so với nàng dự đoán càng cường đại hơn. Vị kia thánh nhân, thế mà cứ như vậy bị đánh bại. Ngoại giới lời đồn đại nộn nhịp truyền thuyết, cái kia thánh nhân chết tại một kích, không có chút nào bất luận cái gì báo hiệu, nháy mắt vẫn lạc. Tất cả những thứ này đối với nàng mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cho dù là quen thuộc chữ, tổ hợp lúc, lại để cho nàng cảm thấy một tia mờ mịt. Một vị thánh nhân, đủ để sáng lập một phái, khai tông lập phái bất kỳ cái gì một cái nắm giữ thánh nhân lực lượng tông môn, đều là khí thôn vạn dặm như thế xét đánh lôi đỉnh. Nhưng mà, trước mắt vị này thánh nhân, vậy mà tại sư tôn trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Cái này một kích diệt thánh nhân lực lượng, đến tột cùng có cỡ nào kinh người. Sư tôn đến cùng đứng tại cái dạng gì đỉnh phong bên trên. Phượng Lưu Ly trong đầu đột nhiên dần hiện ra sư tôn hình tượng, cái kia cao xa vô địch tư thái, tựa như thần chỉ tồn tại, làm nàng không còn dám tiếp tục suy nghĩ nhiều. Chuyện này người biết có bao nhiêu? Phượng Lưu Ly âm thanh hơi có vẻ trầm ổn địa hỏi. Trừ tộc thúc, còn có con lửa mình. Diệp Phàm đáp. Tuyệt đối không cần truyền ra ngoài, sư tôn kiêng kỵ nhất những chuyện này. Phượng Lưu Ly dặn dò. Phải. Diệp Phàm cung kính đáp lại. Theo Diệp Phàm chuẩn bị xây dựng nơi ở, Phượng Lưu Ly đem 100 cái tăng khí đan ném cho hắn. Nhiều như thế? 100 cái? Diệp Phàm cảm thấy khiếp sợ. Hắn biết tăng khí đan chân quý, cũng biết khan hiếm trình độ, không nghĩ tới Phượng Lưu Ly lại trực tiếp đưa cho hắn 100 cái. Yên tâm, sư tôn cho ta 500 cái, nếu là dùng xong, còn có thể lại hướng sư tôn cầu lấy, sư tôn một mực quan tâm chúng ta tu luyện. Phượng Lưu Ly giải thích nói. Sư tôn. Diệp Phàm trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm động, cúi đầu nhìn hướng đại điện phương hướng, đáy lòng âm thầm thể, tuyệt không thể để sư tôn thất vọng. Vậy sư tôn ban cho ta đế kinh, không biết ngài lấy được là cái gì? Diệp Phàm có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Cũng là một bộ đế kinh, cùng ta thể chất 10 phần phù hợp công pháp. Phượng Lưu Ly gật đầu đáp lại. Thì ra là thế. Diệp Phàm lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp. Nhớ lại ngày đó hắn dâng lên Thiên Hà Thánh Mâu trải qua tình hình, không khỏi cười khổ lên tiếng. Chính mình nguyên bản cho rằng có thể dùng Thiên Hà Thánh Mâu trải qua vừa đi vừa về báo ân tình cảm, lại không nghĩ rằng thánh thể bảo thai kinh nặng nề ép tới hắn thở không nổi. Nhưng mà tại sư tôn trong mắt, những này đế kinh bất quá là nho nhỏ pháp môn mà thôi. Xem ra chỉ có thật tốt tu luyện mới có thể báo đáp sư tôn ân tình. Diệp Phàm thấp giọng lẩm bẩm. Ta quyết định, thời gian kế tiếp ta sẽ bế quan tu luyện, đem hết toàn lực tăng cao thực lực, tuyệt không để Thanh Dương Phong mất mặt. Về sau nếu có tông môn thi đấu, ngoại môn cạnh tranh, hoặc là xuống núi lịch lãm, ta tất nhiên sẽ là Thanh Dương Phong làm vẻ vang. Diệp Phàm nắm chặt song quyền, đầy mặt kiên quyết, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Một tháng thoáng qua liền qua. Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm đều vùi đầu khổ tu, gần như không có gián đoạn. Quân mặc quân tu vi cũng dần dần tích lũy, thể hiện ra kinh người tăng lên. Quả nhiên không hổ là đại đế chi tư. Nếu như lúc trước luân hải cảnh, quân mặc quân tựa như là trong hồ lớn một giọt nước, cái kia bây giờ, hai người liên thủ phát lực, tăng phúc gấp 10, thậm chí tại đạo cung cảnh bên trong, quân mặc quân thực lực lại lặng yên đột phá một tiểu tiết. Đừng nhìn đây chỉ là nhỏ bé một bước, nhưng đối với hiện tại quân mặc quân mà nói, ý vị này mỗi một ngày, cảnh giới của hắn đều tại tiếp tục vững bước đề cao. Liên hắn hàng ngày cũng biến thành càng thêm nhẹ nhõm nhàn nhã, ngồi tại lạnh ghế, uống trà, phơi nắng mặt trời, thỉnh thoảng hong hong gió, nghe một chút tiếng đàn, trôi qua an nhàn vô cùng. Ân. Đột nhiên, quân mặc quân mở mắt, hắn cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng ba động, lại đột nhiên tăng mạnh một tiểu tiết. Chuyện gì xảy ra? Hệ thống biểu thị một cái Diệp Phàm tu luyện mô bản. Một màn ánh sáng xuất hiện tại quân mặc quân trước mắt, chiếu ra đệ tử tu luyện số liệu. Nhân vật: Diệp Phàm thân phận: nhị đệ tử công pháp, bảo thai trải qua, Thiên Hà Thánh Mâu trải qua bối cảnh, Thiên Hà Thánh Mâu dòng chính, từ Lăng Tiêu Kiếm Tông tỉnh lại, phía sau bị đuổi giết tu vi, đạo cung cảnh viên mãn, tứ cực cảnh sơ kỳ cho nên, cái này liền đột phá đạo cung cảnh. Quả nhiên, Diệp Phàm tu luyện phản hồi đến trên người ta. Chương 19. Dù sao, muốn con ngựa chạy nhanh, còn muốn thường xuyên ném cho bọn họ đồ ăn, không phải sao? Quân Mặc Quân nhìn xong về sau mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng không hề cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Dù sao cũng là đại đế chi tư, phối hợp đế cấp công pháp phụ trợ, nếu ngay cả điểm này thành tựu đều không đạt tới, chẳng phải là phụ lòng bọn họ thiên phú. Quân Mặc Quân trong lòng âm thầm cảm thán, xem như thiên phú chắc tuyệt người, nếu ngay cả cơ bản nhất đột phá đều không thể hoàn thành, thực tế khó mà xứng đáng cái kia một thân tư chất cùng công pháp. Có thể thấy được, đoạn này con đường tu luyện cũng không phải là nhẹ nhõm sự tình, thậm chí liền hắn mình cũng phải lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, không thể phớt lờ. Đạo cung cảnh tu luyện, chuyên chú vào ngũ tạng rèn luyện, tâm cảnh, thận cảnh, tỳ cảnh, phổi cảnh, gan cảnh, năm cái tiểu cảnh giới. Mỗi một tiểu cảnh giới đều đại biểu cho thân thể cái nào đó bộ vị cường đại cùng cường hóa, liên quan đến pháp môn cũng là cực kỳ tinh diệu cùng thâm ảo. Mà mỗi cái tiểu cảnh giới đột phá, đều là một lần đối thân thể cực hạn khiêu chiến cùng vượt qua, không thể khinh thị mỗi một lần tiến bộ. Dù sao, con đường tu hành bất kỳ cái gì nhỏ bé sơ suất cũng có thể ảnh hưởng toàn cục. Những này tiểu cảnh giới đối ứng trong cơ thể khác biệt bảo tàng, mỗi đột phá nhất trọng đều sẽ đạt được một cái nhỏ gói quà. Gói quà bên trong vật phẩm không chỉ có thể tăng cường bọn họ thể chất, còn có thể tăng lên pháp lực cùng tinh thần lực, để tu luyện thay đổi đến càng thêm hiệu suất cao. Mà đột phá đạo cung đại cảnh giới, cũng có thể được một cái càng lớn gói quà, ở trong chứa cường đại tài nguyên tu luyện, thậm chí có khả năng thay đổi tu luyện giả thể chất cùng tu vi. Kể từ đó, Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm liền tổng cộng thu được 10 cái nhỏ gói quà, 2 cái gói quà lớn. Đây không thể nghi ngờ là một lần phong phú phản hồi, có thể nói trong quá trình tu luyện trọng yếu trợ lực. Đinh. Tôn kính ký chủ, Diệp Phàm tu luyện gói quà đã đến sổ sách, có hay không mở ra? Hệ thống truyền đến nhắc nhở, âm thanh bình tĩnh nhưng lại mang theo một tia cấp thiết. Mở ra. Quân Mặc Quân không chút do dự đáp lại nói. Giờ phút này, hắn ánh mắt lập lòe, nội tâm chờ mong khó mà nói nên lời. Ngay tại mở ra 10 cái nhỏ gói quà, đã toàn bộ mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thần hồn đan 126 viên, Thánh hồn đan 976 viên, Đạo nguyên thụ 20 từ gốc, Thổ linh quả 58 gốc. Thần hồn đan, từ thánh nhân cả đời tinh hoa tinh luyện, áp xúc tinh huyết, có khả năng gia tốc tu luyện, đồng thời trợ lực lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Thánh hồn đan, từ thánh nhân đích thân luyện chế, hiệu quả so hồi khí đan hơi mạnh, chuyên vị tu hành tứ cực cảnh, hóa thần cảnh mà thiết lập. Đạo nguyên thụ, cực kỳ chất quý, lá cây có thể dùng để ngâm chế ngộ đạo trà, chính là tiên thiên linh bảo. Tổ linh quả, đồng dạng là tiên thiên linh bảo, kết trái cây có thể tăng lên tu vi rất lớn, liền đại đế cũng theo đó thèm nhỏ dãi. Cái này 10 cái nhỏ gói quà, quả nhiên bất phàm. Trừ cái kia 2 gốc tiên thiên linh bảo, đạo nguyên thụ cùng tổ linh quả không đáng giá nhắc tới bên ngoài. Mà thần hồn đang cảm ngộ đại đạo cùng thánh hồn đan tu luyện gia tốc, hoàn mỹ bổ sung, thực lực tăng lên cũng cực kỳ cấp tốc. Quân Mặc Quân quan sát tỉ mỉ trong tay linh bảo, âm thầm gật đầu. Mặc dù ngộ đạo trà hắn dự trữ không ít, trên cơ bản là từ vũ trụ xa xôi nơi hẻo lánh tìm kiếm được đến. Nhưng dù sao nhiều cái này 2 cái cây, sau này hắn rốt cuộc không cần lo lắng lá trà vấn đề. Đến mức tổ linh quả, hắn nghe nói kỳ danh, nhưng chưa hề thưởng thức qua. Không nghĩ tới hôm nay thậm chí ngay cả cây giống đều tới tay. Ngay tại mở ra 3 cái gói quà lớn, đã toàn bộ mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được, chiều lê đổ một bước. Thiên hoàng kiếm một trôi. Thánh thổ một khắc. Chiều lê đổ, đế khí, hướng lê hoàng triều tuyệt thế thần khí, ẩn chứa 3000 đại thế giới, 9000 tiểu thế giới, danh xưng có thể thôn phệ tất cả. Thiên hoàng kiếm, đế khí, đại chu hoàng triều trấn quốc thần binh, phong mang vô song, xuyên qua vạn giới, được vinh dự đương thời công kích mạnh nhất vũ khí. Thánh thổ, đến từ thiên giới thánh thổ. Quân Mặc Quân nhìn thấy những này gói quà lớn khen thưởng, lập tức từ trên ghế ngồi thẳng người. Chiếu lê đồ, thiên hoàng kiếm, hắn chỉ nhìn lướt qua, liền xác định bọn họ tỷ lệ lớn là cùng tinh thần bản đồng dạng đế khí phục chế phẩm, bằng vào hắn một giọt tinh huyết liền có thể nhận chủ. Nhưng thánh thổ lại làm cho hắn có chút động tâm. Tại vũ trụ minh ngông, phàm là nhiễm thánh chữ đồ vật, đều đủ để người khiếp sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đế trận, trong lòng minh bạch, chỉ bằng vào ngũ hành mắt quái trận khả năng còn chưa đủ lấy gánh chịu cỗ này tiên khí. Quân Mặc Quân lấy tự thân làm điểm xuất phát, sáng tạo pháp tắc, che khuất bầu trời, vờn quanh tất cả. Hắn trước bày ra mấy tầng trận pháp, lại đem thánh thổ lấy ra. Nháy mắt, một cỗ nồng đậm thánh khí từ thánh thổ bên trong phóng thích ra, mặc dù bị hắn bày trận áp chế, nhưng tiên khí y nguyên sôi trào mãnh liệt. Thánh thổ thần kỳ để Quân Mặc Quân sợ hãi thán phục không thôi. Hắn có thể cảm nhận được tích chứa trong đó vô số pháp tắc cùng đại đạo lực lượng, mang theo vô số kỳ chân dị bảo năng lượng. Mặc dù nó không bằng ám diễm giản trở tiên khí cường đại, nhưng vẫn như cũ cực kỳ đặc thù. Quân Mặc Quân suy đoán, tất cả tiên khí cùng thánh thổ chỉ có tại thiên giới mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Cái vũ trụ này, cuối cùng thiếu một chút để bọn họ phát huy toàn bộ uy năng đồ vật. Hắn biết, thiếu chính là thiên giới khí tức, nhưng những này cũng đầy đủ. Thánh thổ bao hàm pháp tắc, có thể gia tốc lĩnh ngộ, đồng thời còn có thể dùng để bồi dưỡng đạo nguyên thụ cùng tổ linh quả chờ linh bảo. Trông chọt những này linh bảo, nhất định có thể để bọn họ phẩm chất vượt xa lá trà bình thường cùng trái cây. Tại đại điện phía sau rượu trong vườn, Quân Mặc Quân bày ra trùng điệp trận pháp, bảo đảm không có sơ hở nào. Hắn đem thánh thổ rơi tại trong vườn, nguyên bản bình thường không có gì lạ gò núi lập tức tràn ngập ra lóa mắt hào quang, giống như thần tiên cảnh giới. Tổ linh quả, đạo nguyên thụ cũng bị từng cái gieo xuống. Bọn họ tựa hồ có linh tính, vừa rơi vào trong đất liền bắt đầu hấp thu thánh thổ năng lượng, dễ cây cấp tốc lớn lên. Quân Mặc Quân nhìn qua những này cấp tốc lớn lên linh thụ, trong lòng hài lòng không thôi. Đó lấy, hắn lấy ra chiều lê đồ cùng thiên hoàng kiếm, nhỏ lên tinh huyết. Cái này 2 kiện đế khí, cũng lập tức nhận hắn làm chủ. Giờ phút này, Quân Mặc Quân đã nắm giữ 3 cái đế khí, cùng 2 cái tiên khí. Đan dược luôn là cần nhanh chóng sử dụng. Con đường tu luyện dài dằng dặc, nếu không kịp thời tăng lên, thường thường sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội quý giá. Quân Mặc Quân minh bạch điểm này, trong lòng sớm đã quyết định, hôm nay liền muốn vì bọn họ chuẩn bị một chút phụ trợ. Hắn bước ra một bước, bước về phía tiền điện, bộ pháp nhẹ nhàng mà kiên định, phản phất cùng phiến tiên điện này hòa làm một thể. Tiền điện bên trong không khí trong lành, ánh mặt trời xuyên thấu qua cao cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng thân thể bọn hắn ảnh. Tựa hồ cảm ứng được Quân Mặc Quân đến, trong điện bầu không khí nháy mắt ngưng kết. Những cái kia ngay tại chuyên chú tu luyện thân ảnh lập tức dừng lại, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn. Gặp qua sư tôn. 2 người cung kính khom mình hành lễ, trong giọng nói mang theo vô cùng tôn sùng cùng cảm kích. Không sai, tu vi lại có đột phá. Quân Mặc Quân khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một vẻ hài lòng quan mang. Hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 10 cái thần hồn đan cùng 10 cái thánh hồn đan. Những này đan dược tản ra rõ ràng rực rỡ, không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Đây là vi sư đích thân luyện chế đan dược, tặng cho các ngươi. Quân Mặc Quân lời nói tràn đầy lo lắng cùng chờ mong. Dù sao, muốn để con ngựa chạy nhanh, còn muốn thường xuyên ném cho bọn họ đồ ăn, không phải sao? Hắn ở trong lòng nhẹ giọng tự nói, khóe miệng hơi dương lên. Chương 20. Sư tôn, ta định dùng ngài cho ta bình sứ làm một thanh vũ khí, ngài không ngại a? Đây là thần hồn đan, còn có thánh hồn đan. Diệp Phàm trong mắt lóe lên khiếp sợ, hắn nhìn chằm chằm trong tay bình đan dược, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Hai loại đan dược lai lịch, Diệp Phàm há có thể không biết. Đã từng, hắn tại Thiên Hà Thánh Mẫu đạo thống bên trong, cũng từng trải qua bực này vật chất quý. Mà còn, mẫu thân hắn chính là tiếng tăm lừng lẫy đại đế, thực lực mạnh, gần như vô địch, nắm giữ như vậy nội tình không hề kỳ quái. Nhưng nhìn nhà mình sư tôn, bây giờ thánh nhân không ra, liền nguyên khí đan đều cực kỳ khan hiếm, toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa một năm bên trong, chỉ sợ cũng khó mà lấy ra 100 viên. Đến mức thần hồn đan, thánh hồn đan, cái kia càng là chân quý đến cực điểm, thánh nhân di vật, há lại phàm nhân có khả năng tùy tiện được đến. Liền xem như hoang cổ thế gia trưởng bối, nhìn thấy như vậy chân quý đan dược, chỉ sợ cũng phải cảm thán một phen. Kết quả, đến sư tôn nơi này, 10 cái thần hồn đan, 10 cái thánh hồn đan, trong suốt như ngọc, ẩn chứa nguyên khí cùng thánh nhân uy áp, quả thực vô cùng chân quý, có thể nói cực phẩm. Diệp Phàm rung động trong lòng không thôi, làm sao cũng không có nghĩ đến, những vật này vậy mà lại xuất hiện tại sư tôn trong tay. Phượng Lưu Ly thì là hai tay nâng bảo bình, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nàng nhìn qua Quân Mặc Quân, không nghĩ tới sư tôn vì bọn họ, vậy mà lại một lần luyện chế ra nhiều như thế đồ tốt. Diệp Phàm do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, "Sư tôn, ngài hiện tại tặng cho chúng ta những này, tựa hồ có chút quá mức nặng nề. Huống chi, ngài phía trước đã cho chúng ta không ít." Phượng Lưu Ly sớm đã quen thuộc sư tôn tác phong, nàng có chút quỳ xuống, ngữ khí nghiêm túc, "Sư tôn, ta nhất định sẽ dụng tâm tu luyện." Hắn cũng không để ý Diệp Phàm chối từ, ngược lại hỏi, "Ta cho ngươi thánh thể bảo thai kinh tu luyện như thế nào?" Diệp Phàm nghe đến vấn đề này, lộ ra một tia xấu hổ thần sắc, "Hồi sư tôn, ta tiến triển còn không rõ rệt. Xem như tiên tiên thánh thể đạo thai," Diệp Phàm một mực tràn đầy tự tin, cho rằng bất kỳ cái gì công pháp hắn chỉ cần hơi thêm nghiên cứu, liền có thể nắm giữ tinh túy, làm ít công to. Nhưng mà, thánh thể bảo thai kinh lại làm cho hắn nhận lấy trước nay chưa từng có khiêu chiến. Tư chất của hắn lẽ ra đủ để cho hắn cấp tốc đột phá, nhưng tại môn tiên pháp này trước mặt, Diệp Phàm lại phát hiện chính mình hoàn toàn nắm giữ không được tinh túy trong đó. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, thánh thể bảo thai kinh lại có một tia tiên khí khí tức. Tiên khí? Môn thuật pháp này chẳng phải là tiên giới đồ vật? Hắn không khỏi liên tưởng đến mẫu thân mình Thiên Hà Thánh Mẫu đạo thống, vậy mà không có nắm giữ dạng này bảo thuật. Nếu như cái này thật đến từ tiên giới, cái kia sư tôn đến cùng lại như thế nào được đến những này tiên giới chi bảo? Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái to gan suy đoán, sư tôn có hay không đến từ tiên giới? Phát hiện này để Diệp Phàm trong lòng sinh ra vô cùng chấn động lớn, nhất là tại cùng Phượng Lưu Ly thảo luận về sau, nàng cũng lòng sinh rung động, dần dần tiếp thu khả năng này. Đúng a? Trừ tiên giới, còn có cái gì có khả năng giải thích bọn họ có tất cả? Bọn họ sư tôn, khả năng thật là một vị tiên nhân. Phượng Lưu Ly cũng có vẻ hơi bất an, túi đầu nói, sư tôn, cái này U Ảnh Tôn giới thuật hạn chế quá nhiều, tu luyện khó khăn trùng điệp, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng tại bài xích nó. Không sao không sao. Quân Mặc Quân nhẹ nhõm đáp lại, chờ các ngươi thực lực có chỗ tăng lên, lại đi tinh tiến cũng không muộn. Hắn đã sớm ngờ tới, thánh thể bảo thai kinh cùng U Ảnh Tôn giới thuật xem như tiên giới chi pháp, tất nhiên sẽ phải chịu phương tiên địa này áp chế. Vậy cũng là bình thường, cũng chính vì vậy, hắn mới đưa những vật này giao cho Diệp Phàm cùng Phượng Lưu Ly tu luyện. Dù sao, chỉ có bọn họ tu luyện về sau, Quân Mặc Quân mới có thể mượn nhờ gấp 10 trả về hệ thống, tu vi tiến triển mới sẽ cực nhanh tăng lên. Cũng chính là cái gọi là năm tháng. Đúng rồi, các ngươi vũ khí luyện chế đến thế nào? Quân Mặc Quân lại hỏi. Tu luyện tới tứ cực cảnh, vũ khí tu luyện liền lộ ra rất là trọng yếu. Diệp Phàm sớm đã có chuẩn bị, hắn một tay phất lên, một đạo uy nghiêm khí tức tràn ngập ra, chỉ thấy hắn lòng bàn tay hiện ra một cái hình chuông vật thể. Mặc dù hình chuông vật còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng cỗ kia uy nghiêm khí tức đã để người cảm nhận được nó phi phàm. Đây là vũ khí của ta, ta xưng là Diệp Phàm chuông. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Quân Mặc Quân gật đầu khen ngợi, không sai. Đón lấy, hắn nhìn về phía Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly thì khẽ mỉm cười, mang trên mặt một tia ngượng ngùng, nàng vươn tay, một cái như bạch ngọc bình sứ xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng. Quân Mặc Quân không khỏi sửng sốt, cái kia không phải là lần trước hắn dùng để chứa ngộ đạo trà bình sứ sao? Phượng Lưu Ly nhìn xem trong tay bình sứ, lại chuyển hướng Quân Mặc Quân, nhẹ nói, sư tôn, ta định dùng ngài cho ta bình sứ làm một thanh vũ khí, ngài không ngại à? Mà còn, tất nhiên nó nhất định là vũ khí của ta, như vậy liền lấy U Ảnh Thôn giới thuật làm cơ sở, ta vì nó mệnh danh là U Ảnh Nuốt Giới Hộ. Tiếng nói của nàng vừa ra, Quân Mặc Quân hơi sững sờ. Nguyên bản cho rằng nàng sẽ lựa chọn mặt khác càng thêm phổ biến vũ khí, không nghĩ tới nàng lại sẽ chọn một cái bình sứ. Bất quá tất nhiên Phượng Lưu Ly thích, Quân Mặc Quân cũng không có phản đối, chỉ cần các ngươi thích, cứ việc đi làm. Sư phụ sẽ ủng hộ các ngươi. Hắn nhìn qua hai người, ngữ khí ôn hòa, thật tốt tu luyện, không muốn phụ lòng sư phụ kỳ vọng. Là, sư tôn. Diệp Phàm cùng Phượng Lưu Ly cùng kêu lên đáp, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng cảm kích. Sau đó ngắn ngủi mấy ngày đi qua, tại Thanh Dương Phong hậu viên bên trong, gốc kia đạo nguyên thụ cùng tổ linh quả đã đột phá người thắt lưng độ cao. Bọn họ cành lá ở giữa, một số cái lá cây tựa hồ biểu thị sau đó không lâu muốn nở rộ, cuối cùng trở thành nguy nga thẳng tắp của mục. Đến mức trong truyền thuyết kia tổ linh quả kết ra đến trái cây, hiển nhiên cũng không còn là xa không thể chạm mộng tưởng, ở trong tầm tay. Trong thời gian này, Diệp Phàm người hộ đạo từng đặc biệt tới chơi. Chuyến này cách làm, chính là vì được đến bản kia chuyển thế thánh thể bảo thai kinh. Hắn sao liệu, vậy mà lại tại cái này nho nhỏ thanh dương phòng, mảnh này không đáng chú ý thái huyền thánh địa bên trong, phát hiện như vậy nghịch thiên đế kinh. Thật tình không biết, đế kinh trừ cùng Diệp Phàm thể chất phù hợp với nhau bên ngoài, lại vẫn có thể dễ dàng như vậy trao cho hắn. Mà làm người ta bất ngờ nhất chính là, nghe nói Diệp Phàm đại sư tỷ Phượng Lưu Ly tựa hồ cũng nắm giữ một bản đế kinh. Cái này để người hộ đạo khiếp sợ không thôi. Từng có lúc, đế kinh bực này chí bảo vậy mà như thế tùy tiện. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn thân là Thiên Hà Thánh Mẫu nhất mạch đệ tử, tự nhiên sẽ hiểu, thánh thể bảo thai kinh có thể cùng Diệp Phàm tiên tiên thánh thể đạo thai hoàn mỹ phù hợp, giá trị của nó chân quý bực nào. Lần này trước đến, người hộ đạo bản ý là biểu đạt cảm ơn, tiện thể đưa ra lại đưa một phần Thiên Hà Thánh Mẫu trải qua. Nhưng cho dù là bực này tuyệt thế chi trải qua, cũng tại Quân Mặc Quân trước mặt ảm đạm phai mờ. Đã như vậy, lão Trương, vậy ta liền nhận lấy phần này lễ vật quý giá. Lão Trương chính là người hộ đạo danh tự. Là, ngài thỉnh tùy ý. Lão Trương cung kính nói. Thiên Hà Thánh Mẫu trải qua cuối cùng vẫn là rơi vào Quân Mặc Quân trong tay, làm hắn tâm tình thật tốt. Chương 21. Hoang cổ thế gia một trong cơ gia, cơ giao. Tại được đến Thiên Hà Thánh Mẫu trải qua về sau, Quân Mặc Quân bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Nhưng mà, coi hắn chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu bản này đại đế thân bút ghi chép lúc, hệ thống lại đột nhiên phát ra thông báo. Tôn kính ký chủ, kiểm tra đo lường đến có mới đại đế phong thái, có hay không thu đồ. Lại có tân nhân muốn bái sư. Quân Mặc Quân từ lạnh ghế ngồi dậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Bất quá, hắn cũng không có quên hệ thống tính cách, liền hỏi, vị này đại đế phong thái có thể từng bị người đuổi giết? Không có. Vậy hắn có phải là rơi vào qua cạm bẫy hoặc là ma quật bên trong? Cũng không có. Có phiền phức sao? Không có. Ân, được thôi. Thanh kia hắn hướng dẫn tra cứu đến đây đi. Hệ thống trả lời hoàn toàn như trước đây ngắn gọn, Quân Mặc Quân trong lòng có chút vui vẻ, bởi vì vị này đồ đệ mới tựa hồ cũng không có quá nhiều phiền phức. Hệ thống lại nhắc nhở, ký chủ, ngài thật không nghĩ tự mình đi gặp mặt vị này đại đế phong thái, bày tỏ một cái thành ý sao? Quân Mặc Quân suy nghĩ một lát. Nếu là dựa theo ngày trước, hắn tất nhiên lười đọc thủ. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm tu luyện tiến triển, cùng với gấp 10 trả về tăng phúc, chính mình tu vi cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Hắn ý thức được, đồ đệ càng nhiều, đối với chính mình càng có lợi. Tốt ta, vậy vị này đại đế phong thái ở đâu? Hoang cổ cơ gia. Cơ gia. Quân Mặc Quân chân mày hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo nghĩ. Cũng không phải là hắn khinh thường cơ gia, mà là bởi vì cơ gia khoảng cách quá xa xôi. Trung Châu đại lục rộng lớn vô ngần, người bình thường cả đời cũng khó có thể vượt ngang mảnh đất này. Cho dù là tu sĩ, muốn theo Thái Huyền Thánh địa chạy tới cơ gia, cũng phải hao phí cực lớn tinh lực. Quân Mặc Quân lại nằm về lạnh ghế, lười biếng nói ra, thành ý. Thành ý lại đáng giá mấy đồng tiền, vận dụng hướng dẫn tra cứu công năng để bọn họ chạy tới là được rồi. Hệ thống không phản bắt được, ngài mấy bước vượt ngang vũ trụ biên hoàng, cơ gia cái này khoảng cách tính là gì? Quân Mặc Quân phất phất tay, muốn ngươi đi thì đi, đừng nói nhiều. Dù sao đoạn đường này núi cao đường xa, nếu là có nhân thiết nằm, đem ta làm chết làm sao bây giờ? Hệ thống yên lặng thở dài một hơi, hiển nhiên đối Quân Mặc Quân lười nhác thái độ không phản bắt được. Ngay tại sử dụng hướng dẫn tra cứu công năng, mục tiêu sắp đến. Ở Trung Châu hoang dã bên trong, hai người tốc độ cao hành tiến, bộ pháp như gió. Ngắn ngủi một lát, bọn họ liền đến Thái Huyền Thánh địa dưới chân. Một đạo nguy nga long môn đứng sừng sững ở trước mắt, trên cửa khắc lấy mạnh mẽ có lực bốn chữ lớn, Thái Huyền Thánh địa. Tiểu thư, lão nô cũng không phải là không tin, có thể ngài thật sự là trong mộng gặp phải cao nhân, nói cái này Thanh Dương Phong có thể thay đổi vận mệnh của ngài sao? Nói chuyện chính là vị tóc trắng xóa lão phụ, tóc như thác nước, quấn quanh ở sau đầu, một cái tinh xảo cây châm đem cố định. Mặt mũi của nàng tràn đầy dấu vết tháng năm, có chút còn xuống thân thể chống quả trượng. Lão phụ bên cạnh, đứng một thiếu nữ, phong thái hiểu điệu. Trong ngọc mỗi một ngọn cây quạt cỏ, mỗi một bậc thang, đều ở trước mắt từng cái hiện lên, liền cái kia bốn cái bắt mắt chữ cũng giống như từng cái đối ứng. Lập tức nàng trong lòng đốc định. Nơi này, chính là nơi trở về của nàng. Mama, ta có thể xác định. Chính là chỗ này. Nghe đến nàng cố chấp như vậy ngữ khí, mama cho mày, lắc đầu, tiểu thư, ngài có lẽ nhớ lầm. Thanh Dương Phong bất quá là Thái Huyền Thánh địa 101 ngọn núi bên trong bình thường nhất một tòa. Thậm chí xếp tại cuối cùng, không có chút nào hiện hết chỗ. Mà phong chủ Quân Mặc Quân, hắn bất quá là cái hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, thanh danh hiển hách, nhưng không thấy kỳ tài. Nếu không phải lẻ loi chơi chọi nhất mạch tương thừa, sợ rằng người phong chủ này vị trí cũng không tới phiên hắn. Hắn sao có thể xứng với làm ngài sư tôn như vậy? Nàng lời còn chưa dứt, lại thở dài, tiểu thư, ngài rõ ràng đã thiên tư chắc tuyệt, sao có thể đem chính mình giao phó cho dạng này một vị hạng người vô năng? Ta khuyên ngài vẫn là trở về đi. Mama lo lắng lộ rõ trên mặt, trong mắt lộ ra nồng đậm không muốn cùng lo nghĩ. Nàng biết chính mình đã khuyên bảo nhiều lần, có thể tiểu thư nhà mình quyết định y nguyên không cách nào dao động. Cơ Giao lắc đầu phủ định nàng thuyết pháp, "Mama, ta biết nơi này chính là ta nên đi địa phương. Mỗi khi ta càng đến gần nơi đây, trong đầu âm thanh càng thêm rõ ràng. Ta có thể cảm giác được, những cái kia kêu gọi ta lực lượng liền tại Thái Huyền Thánh địa bên trong." Mặc dù Cơ Giao còn chưa bước vào hóa thân cảnh, nhưng nàng đã là một vị rất có tiềm lực tu sĩ, lại người mang hư không thân thể, nắm giữ lấy không có gì sánh kịp bí pháp cùng không gian pháp tắc. Trực giác của nàng nói cho nàng, nơi này chính là nàng vận mệnh bước ngoặt. Mama thở dài, nhìn xem nàng cái kia kiên định không thay đổi quyết tâm, cuối cùng thả xuống nghi ngờ trong lòng, tất nhiên tiểu thư tâm ý đã định, cái kia lão thân liền cùng ngài cùng nhau tiến lên. Bất quá, hy vọng đúng như ngài lời nói. Hai người bước lên thông hướng Thanh Dương Phong đường. Trên đường đi, các nàng đi xuyên qua trong rừng, vượt qua dòng suối, vượt qua dãy núi, cuối cùng đến Thanh Dương Phong dưới chân. Nhìn xem tòa kia thấp bé ngọn núi, Mama không khỏi lắc đầu thở dài. Cùng xung quanh sơn mạch nguy nga núi non so sánh, Thanh Dương Phong có vẻ hơi ảm đạm vô quang, tựa hồ chú định không để cho người chú ý, cứ việc phía trên cũng có linh khí tụ tập, mây mù lượn lờ, có thể cùng những cái kia phồn hoa chói mắt đỉnh núi so sánh, nó lộ ra tứ cố vô thân. Mama trong lòng âm thầm xin thề, nếu là tiểu thư thật phải ở lại chỗ này, nàng tất nhiên sẽ không chút do dự áp dụng thủ đoạn cứng ngạnh. Xuyên qua Thanh Dương Phong bia đá, hai người tiến vào trong núi. Thời gian lặng yên trôi qua, phi hành nửa nén hương thời gian, nhưng mà không quản các nàng làm sao phi hành, từ đầu đến cuối giống như tại nguyên chỗ đạp hành, từ đầu đến cuối không cách nào đi ra cánh rừng cây này. Cơ Giao đột nhiên dừng bước, biến sắc, chờ một chút. Nàng ánh mắt thâm thúy, lông mày có chút nhíu lên, mơ hồ phát giác được một loại nào đó không thích hợp. Xem như Cơ Giao thiên tiêu, lại là hư không thần thể người sở hữu, nàng đối không gian cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Lúc này, không khí bên trong ba động tựa hồ phát sinh một ít dị thường. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, đây là trận pháp. Chương 22. Người đâu? Ta cây sao lớn chuẩn đồ đệ đi đâu rồi? Xảy ra chuyện gì? Mama phản ứng hơi có vẻ chậm chạp, hoàn toàn không có ý thức được cái gì không đúng. Chúng ta tiến vào huyễn cảnh, mà còn bị vây ở một cái trận pháp bên trong. Cơ Giao khẽ nhíu mày, sắc mặt phức tạp lại khó coi. Cái gì? Làm sao có thể? Mama trong lòng bỗng nhiên siết chặt, nháy mắt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tiểu thư, chẳng lẽ là ngươi cảm giác sai lầm rồi sao? Tuyệt không có khả năng, ta cảm giác cực kỳ rõ ràng. Trận pháp này không đơn giản, chúng ta hoàn toàn lạc mất phương hướng. Cơ Giao trầm giọng nói. Mama tâm tình thay đổi đến nặng dị thường. Cơ Gia từ xưa đến nay tu luyện chính là hư không đại đạo. Loại này truyền thừa cực kỳ cường đại, có khả năng cảm giác đồng thời nhẹ nhõm đột phá đồng dạng trận pháp. Không có lý do sẽ bị vây ở dạng này huyễn cảnh bên trong. Không có khả năng. Chúng ta Cơ Gia truyền thừa thâm hậu, làm sao sẽ tùy tiện bị lừa? Trong mắt của nàng hiện lên một tia lo nghĩ. Chúng ta đoán chừng đã tại cái này huyễn cảnh đi vào trong nửa nén hương thời gian. Cơ Giao bình tĩnh nói. Nửa nén hương. Mama trong lòng chấn động mạnh một cái. Hiện tại ta có thể xác định, trận pháp này phi thường cường đại. Chúng ta phía trước không thể phát giác, là trận pháp chủ nhân xảo diệu ẩn giấu đi dấu vết của nó. Cơ Giao ngữ khí càng thêm nghiêm trọng. Mama chân mày nhíu chặt, trong mắt hàn quang lập lòe. Đã như vậy, cái này trận pháp không thể coi thường. Chúng ta Cơ Giao tu luyện hư không đại đạo, sao có thể bị dạng này trận pháp vây khốn? Ta nhất định muốn phá giải nó. Vừa dứt lời, khí tức của nàng nháy mắt thay đổi đến lăng lệ, quanh thân tràn ngập một cỗ cảm giác áp bách. Vậy chúng ta liền động thủ đi. Cơ Giao nhẹ gật đầu, chuẩn bị phối hợp Mama hành động. Mama một tay bấm quyết, trên người nàng bộc phát ra khí thế kinh người, tựa như một đầu ngủ say manh thú đột nhiên giác tỉnh. Theo lực lượng phóng thích, xung quanh khói bắt đầu bị tách ra. Không tệ, vậy mà phí đi ta 2-3 thành công lực, nhưng cuối cùng phá trận pháp này. Mama đắc ý nhô lên thân thể, nhếch miệng lên mỉm cười. Nhưng mà, trong mắt nàng tiêu ngạo cấp tốc bị một tia bất an thay thế. Nguyên bản cho rằng trận pháp này có chút tinh diệu, có thể cùng ta chống đỡ. Nhưng hiện tại xem ra, cái gọi là quân phong chủ cũng không gì hơn cái này. Cơ Giao hơi sững sờ, vậy chúng ta có thể tiến về Thanh Dương ngọn núi a? Nhưng liền tại nàng lời còn chưa dứt lúc, hai người đột nhiên phát hiện xung quanh cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Các nàng vẫn đứng tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn không hề rời đi nơi này? Cơ Giao nghi hoặc địa nhìn bốn phía. Nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tất cả vẫn như cũ, chính mình đồng thời không có đi ra khỏi cái này huyễn cảnh. Mama, trận pháp này tựa hồ vẫn còn ở đó. Cơ Giao khẩn trương nói, trong mắt lóe lên một tia không cách nào che giấu kinh ngạc. Mama trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Không có khả năng. Ta rõ ràng đã phá giải huyễn cảnh, vì sao? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia do dự. Cái này không thích hợp a. Mama sắc mặt dần dần thay đổi đến nghiêm trọng. Nàng nhắm mắt lại, một lần nữa cảm giác trận pháp biến hóa. Nhưng nàng cảm thấy một cỗ càng thêm khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng thẩm thấu tới. Cái này trận pháp lại có uy lực như vậy. Nó không chỉ là ảnh hưởng không gian vật mèo, càng có thể quấy rầy tâm trí của con người cùng cảm giác. Mama con ngươi hơi co lại, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không nghĩ tới, chúng ta nhất thời chủ quan, không ngờ tới quân phong chủ trận pháp thâm bất khả chắc như vậy. Việc này nếu không xử lý, sợ là chúng ta đều muốn rơi vào trong đó. Trong lòng nàng đã âm thầm vui mừng. Nếu không phải kịp thời cảm thấy được trong trận pháp khác thường, sợ rằng các nàng đã rơi vào không cách nào tự kiểm chế hoàn cảnh. Tiểu thư, ta đã từng nghĩ qua, Thanh Dương Phong bất quá là một tòa không đáng chú ý tiểu phái, tài nguyên thiếu thốn, khó mà cùng chúng ta Cơ Gia so sánh. Nhưng hiện tại xem ra, quân phong chủ cùng hắn thế lực sau lưng, hiển nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mama thấp giọng nói. Cơ Giao trong mắt lóe lên một tia thông minh qua mang. Xem ra, chúng ta đối Thanh Dương Phong đánh giá quá mức nông cạn. Bất quá, tất nhiên là trận pháp, vậy liền không thể lại để cho nó chế ước chúng ta. Mama nắm chặt hai tay, quyết định tiếp tục cùng trận pháp đối kháng. Cái này trận pháp tất nhiên có thể đủ để chúng ta sinh ra ảo giác, vậy liền mang ý nghĩa nó nhất định có lỗ thủng. Ta muốn đích thân thử xem trận pháp này chân chính nội tình. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển hư không đại đạo lực lượng. Ai? Thở dài một tiếng. Quân Mặc Quân ánh mắt từ Thiên Hà Thánh Mâu trải qua trang sách bên trên rời đi, lâm vào một lát thất thần. Lần này một cái chớp mắt đã đi qua dòng dã 2 tháng. Ngồi tại bồ đoàn bên trên hắn, không có từng phát giác được thời gian giống như nước trôi qua. Thiên Hà Thánh Mâu trải qua thần diệu thâm ảo, thật cùng theo như đồn đại không thẹn đại đế tự viết tương xứng. kinh văn bên trong pháp tắc tràn đầy siêu phàm tạo hóa. Trong đó đế văn càng làm cho Quân Mạc Quân có không ít lĩnh ngộ. Cơ hồ là đem tinh tế suy nghĩ chìm đắm trong đó, quên đi trần thế đủ loại. Tu luyện tới quên mình, nguyên lai mình vậy mà ngồi như vậy lâu dài thời gian. Một cái mắt, Quân Mạc Quân đột nhiên cảm thấy tựa hồ có chút quên lãng chuyện quan trọng gì. Hắn nhíu nhíu mày, lâm vào trầm tư, thế nhưng là trong đầu trống rỗng, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Có chuyện gì ta xem nhẹ. Hắn nhẹ giọng tự nói, túi đầu suy tư. Vì vậy Quân Mạc Quân đứng dậy đi ra đại điện. Đầu tiên, hắn đi tới tiền điện, nhìn thấy Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm đang cố gắng tu luyện. Hai vị thiên tài tu vi đã có đột phá kinh người, Quân Mạc Quân đối với bọn họ biểu hiện hết sức hài lòng, trong lòng âm thầm gật đầu. Đó lấy, hắn đi gặp người hộ đạo Lao Trương, tham khảo một cái thiên hà thánh mẫu đã từng sinh hoạt thời đại bối cảnh. Lao Trương hoàn toàn như trước đây đều biết gì nói đấy, giải đáp Quân Mạc Quân rất nhiều nghi vấn, thậm chí liền một bên con lửa cũng xông tới. Quân Mạc Quân tiện tay ném ra hai cái linh quả, con lửa con mắt lập tức phát sáng lên. Nó liều lĩnh đem linh quả nuốt vào trong bụng, liền hụt đều không buông tha. Chủ nhân, trước đó vài ngày ta nhìn thấy Thanh Dương Phong bên ngoài trận pháp tựa hồ bị kích hoạt lên, đây là ngài làm sự tình sao? Con lửa một bên nuốt quả vừa nói. Quân Mạc Quân hơi nghi hoặc một chút, nhíu mày, trận pháp bị kích hoạt lên. Con lửa nhẹ gật đầu, đúng vậy, chủ nhân, ta lúc ấy nhìn thấy nó bị khởi động. Ta không có động thủ bày trận a. Quân Mạc Quân lắc đầu, vẫn cảm giác đến có chút không đúng. Đang lúc hắn suy tư lúc, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Hướng dẫn tra cứu. Hắn mở choàng mắt, trong lòng run lên. Ta hình như quên cái gì. Quân Mạc Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu đối với hệ thống hỏi, "Hệ thống, có đủ đại đế phong thái thiên phú người, bọn họ hiện tại ở đâu?" Hệ thống không chút do dự địa đáp lại, "Tôn kính ký chủ, 2 tháng trước, bọn họ liền đã tới Thanh Dương Phong Sơn dưới chân." "2 tháng trước? Người đâu? Ta cay sao lớn chuẩn đồ đệ đi đâu rồi? Vậy bọn họ đâu?" Quân Mạc Quân trong lòng đột nhiên trầm xuống. "Bị vây ở ngài đế trận chúng." Hệ thống trả lời để Quân Mạc Quân mở to hai mắt nhìn. "Cái gì?" Chương 23. "Ân, các nàng có lẽ không thiếu món tiền nhỏ a." Quân Mạc Quân sững sờ, tay che cái chán, cuối cùng nghĩ tới. Nguyên bản lúc trước bày ra ngũ hành bắt quái đế trận là vì để tránh cho một chút linh khí tiết lộ ra ngoài, để phòng ngừa người ngoài nhìn trộm. Thậm chí, hắn từng bởi vì nhất thời hứng khởi, quan sát lên tinh thần bản bên trong đế khí pháp tắc. Không nghĩ tới vậy mà tại pháp tắc tác dụng dưới thăng cấp trận pháp. Không ngờ, biến hóa này lại kích phát thiên kiếp, nguyên bản vô hại trận pháp lại thành thiên đạo chỗ tán thành tồn tại. Theo trận pháp năng lượng phong thích, nó ẩn chứa uy lực có thể so với chuẩn thánh cường đại công kích. Hơi không cẩn thận, thậm chí khả năng liền thánh nhân cũng mất phương hướng trong đó. Quân Mạc Quân bất đắc dĩ nói, làm sao không sớm nhắc nhở ta? Hệ thống có chút ủy khuất giải thích nói, tôn kính ký chủ, lúc ấy ngài chính chuyên chú vào tu luyện, chưa từng lưu ý đến nhắc nhở của ta. Quân Mạc Quân che chán thở dài, thật sự là hắn vào lúc đó nghe đến hệ thống nhắc nhở, nhưng lúc đó nhìn thấy hệ thống ngốc manh hình tượng, cũng chưa coi là thật. Kết quả, chính mình lại để một vị còn chưa hoàn toàn phát triển đại đế phong thái vây ở đế trận bên trong, lại dài đến 2 tháng lâu. Ai? Mà thôi, mà thôi. Hắn thở dài đứng dậy, thân ảnh lóe lên, liền đi đến đế trận bên trong. Tiến vào trận pháp nháy mắt, Quân Mạc Quân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cơ hồ khiến hắn khiếp sợ. Hai vị gầy yếu như xương khô bóng người chính lung lay sắp đổ địa đứng. Các nàng sắc mặt trắng bệnh, hai mắt mất đi hào quang, thân hình cực kỳ suy yếu, phản phất một trận gió đều có thể đưa các nàng thổi ngã. Thấy cảnh này, Quân Mạc Quân tâm đột nhiên mẹ dựng. Nếu không phải trước thời hạn có chỗ chuẩn bị, hắn gần như cho rằng trước mắt xuất hiện là huyễn tượng. Trận pháp này hiệu quả thật đúng là. Quân Mạc Quân chập chờn lưỡi. Cơ Giao cùng Ma Ma lúc này đã mất phương hướng ý thức. Các ngươi vất vả. Quân Mạc Quân thở dài một tiếng, phất tay đem hai vị tu giả truyền tống ra trận pháp, mang về đại điện. Thôi chỉnh lý tốt hai người trạng thái về sau, Quân Mạc Quân chỉ thị nói, "Phượng Lưu Ly, ngươi dẫn các nàng đi xuống tĩnh dưỡng, tỉnh về sau thông báo ta." "Là, sư tôn." Phượng Lưu Ly mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng chiếu vào sư tôn phân phó đi làm. Mấy tiếng về sau, Cơ Giao cùng Ma Ma cuối cùng chậm rãi khôi phục ý thức. "Thầy a." Quân Mạc Quân bỗng nhiên từ lạnh ghế ngồi dậy, con mắt đột nhiên mở ra, phảng phất bị thứ gì bừng tỉnh. Bên hai phảng phất truyền đến một trận chói tai âm thanh, kịch liệt tiếng va chạm giống như lôi đình vang lên. Hắn cấp tốc quay đầu, nhìn hướng nơi xa tòa kia Phượng Lưu Ly nhà gỗ. Chỉ thấy bên trong nhà gỗ bộ ba động không ngừng, tựa như một tràng kinh thiên động địa chiến đấu. Lúc này, hai phe giao thủ rung động âm thanh liên tục không ngừng. Đây là có chuyện gì? Quân Mạc Quân trong lòng giật mình, lập tức đứng dậy, suy nghĩ hỗn loạn tương mừng. Chính mình Thanh Dương Phong thế mà phát sinh như vậy tranh đấu kịch liệt. Hưu. Nháy mắt, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ, chạy thẳng tới nơi khởi nguồn điểm. Lúc này, không chỉ Quân Mạc Quân, liền Phượng Lưu Ly cũng chạy tới hiện trường. Bọn họ trước mắt chính diễn ra một tràng kinh tâm động phách quyết đấu, một già một trẻ ngay tại kịch liệt tranh đấu. Ma Ma nộ khí trung thiên, trán nổi gân xanh lên, khuôn mặt hung ác, tay phải bỗng nhiên vung ra, trưởng phong còn như là sấm gió ép hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm không chút nào yếu thế, trong tay lấy ra chiếc kia cổ lão Diệp Phàm trùng, chặn lại Ma Ma trưởng phong. Ma Ma mặc dù đã tu luyện đến Hóa Thần đỉnh phong, trưởng lực vô cùng cường đại, nhưng theo cả hai lực lượng va chạm, không gian ba động kịch liệt, sóng khí từng đợt hướng bốn phía quyết tán. Diệp Phàm bằng vào nhiều loại nội tình cùng thánh thể bảo thai kinh tu luyện, cho dù tu vi vẹn vẹn lưu lại tại tứ cực cảnh, ý nguyên cùng Ma Ma không ai nhường ai, đánh đến khó hòa giải. Đây là chuyện gì xảy ra? Quân Mạc Quân hỏi. Diệp Phàm đầy mặt kinh ngạc, hắn lắc đầu cười khổ, "Sư tôn, ta cũng làm không rõ ràng, mới vừa tỉnh lại, nàng bà điên liền trực tiếp động thủ." Nguyên bản Quân Mạc Quân tính toán là đem Cơ Giao giao cho Phượng Lưu Ly chiếu cố, mà Ma Ma thì từ Diệp Phàm chăm sóc. Thế nhưng mới vừa tỉnh lại, Ma Ma liền nhìn thấy Diệp Phàm đứng bên người, cho nên lập tức không nói lời gì địa liền động thủ. Loại người này, thực sự là. Diệp Phàm cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Hắn vốn là hảo ý chiếu cố, kết quả lại bị đến ma ma công kích. Ta tới giúp ngươi đi. Nói xong, Phượng Lưu Ly vận chuyển ưu ảnh thôn giới thuật, trong tay bỗng nhiên lấy ra ưu ảnh nuốt giới hộp hình thức ban đầu. Nàng thả ra một đạo băng lãnh quang mang, nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, duệ không thể đỡ, lao thẳng tới ma ma mà đi. Ma ma mới tỉnh lúc, nhìn thấy một nam tử xa lạ đối với chính mình phóng thích công pháp, này chỗ nào có thể nhịn. Nàng lập tức kịp phản ứng, không chút do dự một bàn tay đánh về phía Diệp Phàm đầu. Nhưng để nàng không tưởng tượng được là, trước mắt người trẻ tuổi này lại cho thấy lực lượng kinh người. Cứ việc nàng đã tu luyện tới hóa thần đỉnh phong, thực lực so với đối phương mạnh một cái đại cảnh giới, nhưng vẫn như cũng không cách nào chiếm được tiện nghi. Càng làm cho nàng không có nghĩ tới là, Phượng Lưu Ly cũng không cam chịu yếu thế, lại cùng Diệp Phàm cùng nhau xuất thủ, đem nàng bức lui. Lên cơn giận dữ ma ma cuối cùng lấy ra lá bài tẩy của nàng, nàng lấy ra bản mệnh pháp bảo, một mặt cổ pháp tấm gương, lơ lửng tại đỉnh đầu nàng. Trong mặt gương tử khí đông lai, hỗn độn cuồn cuộn, bốn phía thần mang áo ánh, lập tức đem Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm hai người phân biệt bao phủ trong đó. Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm tuy có chuẩn bị, nhưng dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, chính mình bất quá tứ cực cảnh, ma ma nhưng là hóa thần đỉnh phong đại năng. Cho dù có thiên phú cùng bí bảo gia trì, y nguyên khó mà đền bù cái này khổng lồ chênh lệch. Nhưng mà, hai người này há là hạ người bình thường. Diệp Phàm chẳng những không có lui lại, ngược lại cùng nhau phát lực, nên đón tiếp lấy. Trong chốc lát, đinh hai nhức óc đạo âm vang vọng vật tiêu, gần như sẽ rách toàn bộ thiên địa. May mắn có đế trận bảo vệ, nếu không trận này đại chiến khí tức đủ để chấn động toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa. Quân tiền bối, Lao Trương cùng con lửa sớm chạy tới nơi đây, nhìn thấy tình hình như vậy, hai người cao mày. Xem như Diệp Phàm người hộ đạo, Lao Trương nguyên bản định xuất thủ can thiệp, nhưng nhìn thấy Quân Mặc Quân cũng không ngăn cản, trong lòng lập tức suy nghi. Đây là nơi nào? Đây chính là Quân Mặc Quân địa bàn, tất nhiên quân tiền bối không có xuất thủ, vậy mình sao lại dám tùy tiện nhúng tay? Lao Trương cúi đầu suy tư một lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ sáng tỏ thông suốt thần sắc. Thời gian dài tu luyện quả thật có thể để người thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng nếu như không có trải qua thực chiến ma luyện, mạnh hơn thực lực cũng là không trung lâu cát. Lao Trương lập tức minh bạch Quân Mặc Quân dụng ý, nguyên lai là tại lợi dụng ma ma đến rèn luyện Diệp Phàm cùng Phượng Lưu Ly. Ma ma tu vi cường đại, lại bất quá là một cái hóa thần đỉnh phong tồn tại, đối với Diệp Phàm cùng Phượng Lưu Ly đến nói, đúng lúc là một cái ma luyện tốt đối tượng. Thực lực của nàng mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải vô địch, Quân Mặc Quân có thể nhẹ nhõm khống chế thế cục. Bởi như vậy, Quân tiền bối quyết định thật sự là thật cao minh. Lao Trương càng nghĩ càng cảm thấy, Quân Mặc Quân an bài thật sự là hay lắm. Mà Quân Mặc Quân thì ở một bên, trên mặt hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. Trong lòng của hắn đánh lấy bản tính, cơ gia có lẽ không thiếu món tiền nhỏ a. Đây thật là cái cơ hội khó được. Chương 24. Cơ gia người đi tới ta Thanh Dương phòng, mục đích là cái gì? Nếu có thể thừa cơ để bọn họ đem Diệp Phàm nhà gỗ hủy đi, cầm cơ gia tài nguyên chữa trị một cái, có lẽ còn có thể mò được không ít chỗ tốt. Quân Mặc Quân biểu lộ càng ngày càng đắc ý, tựa hồ hoàn toàn quên đi trước mắt chiến đấu. Ầm ầm. Đúng lúc này, ma ma gầm thét một tiếng, cổ kính lần thứ hai tỏa ra quang mang mấy liệt. Đột nhiên, một đạo bóng ánh chói mắt kính chỉ riêng đột nhiên giáng lâm, tựa như xé rách không gian đồng dạng, bay thẳng Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm vị trí nhà gỗ. Trong chốc lát, ánh sáng chói lọi ầm vang nổ tung, lực lượng cùng bạo càn quét bốn phương. Nhà gỗ nháy mắt vỡ nát, xà nhà tại chấn động gián đoạn nước ra, vách tường bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Đầy trời mảnh gỗ vụn cùng đá vụn tản đi khắp nơi bay lượn, như gió lốc bên trong lá rụng bốc lên. Bụi bằng bao phủ ở giữa, cả tòa kiến trúc trong tiếng nổ vang lật út mà xuống. Mặt đất kịch liệt rung động, mảnh vỡ kích xạ, phản phất toàn bộ không gian đều tùy theo lắc lư, mang đến không thể kháng cự khí tức hủy diệt. Quân Mặc Quân khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng âm thầm vui mừng, quả nhiên, lão thiên giúp ta. Hắn đúng lúc mở miệng, dừng ở đây. Theo Quân Mặc Quân khẽ quát một tiếng, ngắn ngủi giao chiến cuối cùng lắng lại. Mọi người bị dẫn dắt đến đại điện bên trong. Cơ Giao sớm đã tại cái này chờ lấy, bên ngoài phát sinh phân tranh, nàng thu hết vào mắt. Trong lòng biết đối lý, Cơ Giao lập tức túi đầu nhận sai, cung kính nói, xin tiền bối thứ tội. Cơ Giao mang theo ma ma vô ý xâm nhập bí địa, nhìn tiền bối tha thứ. Đại điện bên trong, Quân Mặc Quân ngồi vững chủ vị, khí độ phi phàm. Hắn mặc trường bào màu đen, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ không thể bỏ qua uy nghiêm. Trong mắt có chút lóe ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất cả tòa đại điện bầu không khí đều bị hắn một mực khống chế. Lúc này, Quân Mặc Quân hai tay trùng điệp, vững vàng để lên bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập mặt bàn, truyền ra một trận trầm thấp vang vọng. Phượng Lưu Ly, Lão Trương cùng Diệp Phàm tụ tập ở bên trái, im lặng mà đứng. Bọn họ mặc dù riêng phần mình trong lòng có khác biệt cảm xúc, nhưng đều duy trì tuyệt đối trầm mặc cùng yên lặng, phảng phất mỗi người đều đang đợi lấy quyết định kia tính thời khắc. Con lửa tại Diệp Phàm bên cạnh, lỗ tai thỉnh thoảng có chút giật giật, phá vỡ cái này hoàn toàn yên tĩnh, có vẻ hơi không hợp nhau. Mà phía bên phải thì là vừa vận thanh tỉnh không lâu Cơ Giao cùng một mặt không vui ma ma. Cơ Giao thần sắc y nguyên mang theo một tia mê man, phảng phất mới từ thời gian dài trong ngủ mê đi ra ngoài, thân thể lộ vẻ suy yếu. Mà ma ma thì đứng tại bên cạnh nàng, đầy mặt vẻ giận, trong mắt lóe ra bất mãn, hai tay ôm ngực, biểu lộ nghiêm túc đến cơ hồ có thể giọt nước. Quân Mặc Quân liếc qua Cơ Giao, ánh mắt mang theo một ít thâm ý lập tức, hắn khẽ gật đầu, âm thanh âm ú lại rõ ràng, ngươi ngược lại không giống trưởng bối của ngươi như vậy, ngang ngược không nói đạo lý. Ma ma lập tức phản bác, âm thanh bén nhọn mà vội vàng sao động, ai nói ta ngang ngược? Trong giọng nói của nàng mang theo một cỗ phẫn nộ, hiển nhiên bất mãn chính mình bị như vậy đánh giá. Ma ma ánh mắt sắc bén địa quét về phía Quân Mặc Quân, muốn biện giải cho mình. Lại chưa từng ngờ tới, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Chưa lại nói, Cơ Giao vội vàng ngăn lại, nhẹ nói, "Mama." Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần khẩn cầu cùng bất đắc dĩ, phản phất không hy vọng cục diện trước mắt lại thay đổi đến càng thêm phức tạp. Mama tức giận địa nhíu nhíu mày, lại chưa lại nói. Quân Mặc Quân hời hợt nói ra, "Diệp Phàm, ngươi đem chuyện đã xảy ra nói rõ."
"Đúng vậy, sư tôn."
Diệp Phàm cung kính ô quyền, lập tức bắt đầu trần thuật sự kiện nguyên nhân. Chuyện đã xảy ra chính là, Phượng Lưu Ly ở một bên là cơ giao điều trị, còn hắn thì đối mặt Mama khiêu khích. Tất nhiên là điều trị, khó tránh khỏi cần một chút pháp thuật thi triển. Nhưng ai liệu, Mama nàng mới vừa tỉnh lại liền biểu hiện cực kỳ vội vàng sao động, gặp mặt chính là muốn động thủ, liền một câu lời giải thích đều không cho Diệp Phàm lưu lại. Bởi vậy mới có sau đó xung đột. Cho nên nói, cái này kỳ thật chỉ là một cái hiểu lầm. Mama hồi tưởng một lát, tựa hồ hơi có minh ngộ. Thế nhưng đâu, xem như cơ gia người, nàng luôn luôn không coi ai ra gì, ngạo khí mười phần, cái này lại há lại thời gian ngắn có thể thay đổi. Nàng căm tức nhìn một cái, không phản bắt được. Quân Mặc không thay đổi tiếp tục, đây chính là các ngươi cơ gia tác phong. Nhà mình thiếu chủ bị bôi đen, lão Trương sao có thể tùy tiện nhìn xuống? Hắn lạnh lùng mở miệng, không xin lỗi coi như xong, làm chuyện sai liền một câu cũng không chịu nói, chẳng lẽ đây chính là cơ gia trước sau như một tác phong? Mama trợn mắt nhìn, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào lão Trương, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Làm tại chỗ này tuổi tác lớn nhất người, sao có thể tha thứ chính mình bị như vậy miệng ai? Mặt mũi của nàng đột nhiên thay đổi đến bặm mẹo, khí huyết dâng lên đỉnh đầu. Thế nào, ta nói đến không hiểu? Lão Trương không hề nhượng bộ chút nào, không chút nào yếu thế địa phản kích. Tốt, rất tốt, rất tốt a. Mama nổi giận, vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào lão Trương, âm thanh như sớm. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng hóa thần cảnh đỉnh phong lực lượng đột nhiên bộc phát, cả tòa đại điện phảng phất đều bị chấn ép. Nàng hướng trên đỉnh đầu cổ kính lại lần nữa hiện rõ, tản ra làm người chấn động cả hồn phách khí tức. Đối mặt Mama khiêu khích, lão Trương không thèm để ý chút nào, khóe miệng hiện lên cười lạnh. Hắn vừa xài bước ra, toàn thân khí tức đột nhiên tăng lên, nửa bước đại năng uy thế áp đảo tất cả. Khí tức như biển cả sóng lớn mãnh liệt, mang theo ngập trời lực lượng lao thẳng về phía Mama. Phúc. Mama vốn là vừa vặn trải qua một tràng ác chiến, mặc dù chưa chịu chí mạng thương hại, nhưng trong cơ thể bản nguyên đã bị móc sạch, không cách nào ngăn cản như thế khổng lồ khí áp. Nàng đột nhiên bay ngược, đánh tới cây cột bên trên, thân thể gần như tan ra thành từng mảnh. Ngươi là nửa bước đại năng. Mama sắc mặt kỳ biến, nội tâm khiếp sợ đến cực điểm. Nàng chưa hề nghĩ đến, Thái Huyền Thánh Địa một góc Thanh Dương Phong bên trong, lại có mạnh như thế người. Cơ gia, quả nhiên không đơn giản. Ngày sau nếu có cơ hội, nhất định đích thân mang thiếu chủ tới cửa cúi đầu. Lao Trương đứng chắc tay, nhìn xuống quỳ rạp xuống đất Mama, âm thanh lạnh lẽo. Mama thở hổn hển, khoe miệng chảy máu. Cứ việc nàng từ trước đến nay tự ngạo, nhưng đối mặt nửa bước đại năng cường thế, đã không còn dám làm phản kháng. Nàng lau vết máu ở khoe miệng, cuối cùng cúi đầu. Thấy thế, Cơ Giao vội vàng xin lỗi, tiền bối, Mama cũng không có ác ý, vừa rồi đúng là hiểu lầm, còn mời tiền bối rộng lòng tha thứ. Nếu như tiền bối bất mãn, Cơ Giao nguyện ý đưa tặng chân phẩm, xem như nhận lỗi. Lao Trương tức giận không thôi, nhưng hắn nhìn ra được, Cơ Giao thiên phú cùng tu vi đều không đơn giản, thậm chí có thể nói là Cơ Giao tương lai thiên tiêu. Mặc dù không hiểu nàng vì sao xuất hiện ở đây, đồng thời bị Thanh Dương Phong trận pháp vây khốn, nhưng hắn cũng có thể đoán được một hai. Có lẽ nàng đến chính là vì bái Quân Mặc Quân sư phụ, cùng Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm đồng dạng. Quân Mặc Quân xem như người chủ trì, Lao Trương tự nhiên cũng không tốt lại tiếp tục truy đến cùng. Hắn quay người rời đi, bóng lưng lạnh nhạt, đã như vậy, việc này liền bỏ qua. Cơ Giao cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Sự tình có thể viên mãn giải quyết. Mama lại chưa lên tiếng, Lao Trương thì trở lại con lửa bên cạnh. Quân Mặc Quân ngồi tại chủ vị, chậm rãi mở mắt, ánh mắt sâu xa như biển, nhìn chăm chú lên Cơ Giao. Cơ gia người đến ta Thanh Dương Phòng, các ngươi tới đây mục đích là cái gì? Chương 25. Hả? Thật đúng là kinh điển tình tiết. Tiêu gia từ hôn. Quân Mặc Quân âm thanh nhẹ nhàng vang lên, mang theo một tia không thể bỏ qua uy áp. Cùng lúc đó, Phượng Lưu Ly, Lão Trương, Diệp Phàm, con lửa đám người cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Cơ Giao. Cơ Giao mang trên mặt một vẻ đắng chát. Nàng mặc dù kinh lịch ngàn khó vạn nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là bước vào tòa này tên là Thanh Dương Phong sân nhạc. Ít nhất, kết quả là tốt. Ầm. Không có một chút do dự, Cơ Giao đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hung hăng cho Quân Mặc Quân dập đầu hai cái. Tiền bối, vãn bối trước đến, thật là có bái sư chi ý. Nàng âm thanh kiên định mà khẩn thiết, mang theo một tia không đè nén được tình cảm. Quân Mặc Quân quét nàng một cái, thần sắc lãnh đạm, bái sư. Cơ Gia thân là cổ lão thế gia, nội tình thâm hậu, các ngươi tựa hồ không nên cần đến ta bên này cầu học a. Cơ Giao y nguyên cúi đầu, tiền bối, sự tình tiền căn hậu quả là như vậy. Lập tức, nàng chậm rãi đem chính mình trải qua sự tình từng cái giải thích. Cơ Giao, Cơ Gia thiên tài một trong. Thư không thần thể thiên phú để nàng từ sinh ra bắt đầu liền bị coi như nhà tộc tương lai người thừa kế đến bồi dưỡng. Nhưng mà, vận mệnh trêu chọc để nàng hướng đi một con đường khác. Tổ phụ của nàng tại một lần ra ngoài bên trong gặp phải nguy hiểm, may mắn được một sĩ tộc cứu mạng. Vì báo đáp, từng cùng sĩ tộc lập xuống khế ước, nếu có phía sau nữ, nguyện cùng đối phương thông gia. Nguyên bản tất cả những thứ này có lẽ không phải đại sự gì, nhưng Cơ Giao khác biệt. Nàng là Cơ Gia duy nhất nữ tính hậu tự, lại trời sinh nắm giữ hư không thần thể huyết mạch. Hư không thần thể mặc dù không hoàn mỹ, nhưng cũng đầy đủ khiến người đỏ mắt. Nếu có thể đem tu luyện tới cực hạn, Cơ Gia đem có thể thu được hơn ngàn năm truyền thừa cùng kéo dài. Cho nên, gia chủ dứt khoát kiên quyết, chủ động đi Tiêu gia đưa ra từ hôn. Quân Mặc Quân lông mày nhíu lại, ánh mắt ngưng lại, tựa hồ phát giác quen thuộc nào đó cảm giác. 2000 năm trước ký ức, giống như ngủ say cự thú, đột nhiên sống lại. Cái kia Tiêu gia thiếu niên, hắn hơi híp mắt lại, nhớ lại năm đó chuyện cũ, thật sự là một cái không thể khinh thường nhân vật. A Cơ Giao thở dài một hơi, tiếp tục nói, 3 năm ước định, Tiêu gia thiếu niên cơ duyên người tiên, cấp tốc trưởng thành, cuối cùng hắn đích thân đến nhà, đem ta đánh bại. Trận chiến kia, đạo tâm của ta bị thương nặng, đến nay khó mà về ổn. Nàng cúi đầu xuống, trong mắt mang theo không dễ dàng phát giác thống khổ. Từ đó về sau, ta tu vi liền chỉ trệ không tiến, mỗi lần nghĩ đến đây sự tình, trong lòng luôn là không cách nào tiêu tan. Quân Mặc Quân nhìn chăm chú Cơ Giao con mắt, ngựa khi ôn hòa nhưng không mất thâm ý. Gia tộc của ngươi trưởng bối từng nhiều lần khuyên giải ngươi, khuyên ngươi thả xuống phần chấp niệm kia, mà ngươi tại sao khăng khăng đến chỗ này, chấp nhất nơi này đường? Cơ Giao ánh mắt nháy mắt sáng lên, nghĩ lại tới trong mộng số mệnh chỉ dẫn, nàng tim đập không tự chủ được gia tốc, tựa hồ tìm tới một loại nào đó lâu ngày không gặp hy vọng, bởi vì ta tin tưởng trong minh minh chỉ dẫn, có lẽ chỉ có tại Thanh Dương Phòng, ta mới có thể giải ra tâm ma, nhặt lại đã từng lực lượng. Cơ Giao ngữ khí tràn đầy kiên quyết cùng khát vọng, phản phất rốt cuộc tìm được một cái chỗ đột phá, có khả năng giải cứu chính mình nhiều năm nghi hoặc cùng mê man. Không khí bốn phía phản phất ngưng trệ một cái chớp mắt, lâu dài trầm mặc tràn ngập ra. Một lát sau, Phượng Lưu Ly âm thanh nhẹ nhàng phá vỡ yên lặng, "Sư tôn, đây chính là ngài nói tới khí vận chi từ sao?" Ngữ khí của nàng mang theo vài phần hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Diệp Phàm cũng khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ cân nhắc. Cơ Giao mặc dù không bằng ta, nhưng cũng là tiên tri tiểu nữ, thiên phú phi phàm, nắm giữ to lớn tiềm lực. Nếu nàng liền dạng này hoàn cảnh khó khăn đều không thể đột phá, cái kia sợ rằng thật là tiền đồ vô vọng a. Quân Mặc Quân có chút mím môi một cái, ánh mắt thâm thúy, trầm ngâm một lát sau mới chậm rãi nói ra, "Không sai, Tiêu gia vị kia quả thật làm cho người khắc sâu ấn tượng. 2000 năm đến, ta chưa hề nghĩ qua tình hình như vậy lại sẽ xuất hiện lần nữa tại đệ tử của ta trên thân." Cơ Giao yên tĩnh lắng nghe bọn họ đối thoại, trong lòng tâm tình rất phức tạp càng thêm thâm trầm, trong ánh mắt lóe ra bất an cùng hy vọng đan vào con mang. Quân Mặc Quân cuối cùng mở miệng lần nữa, ngữ khí thong dong mà kiên định, "Cơ Giao, như ngươi khát vọng đột phá chính mình, nguyện ý thử nghiệm, vậy ta liền nhận lấy ngươi." Hắn lời nói giống như một cỗ ấm áp thủy triều, chậm rãi chảy vào Cơ Giao trong lòng, kích thích một trận gợn sóng. Cơ Giao ngẩng đầu, đầy mắt chờ mong cùng kích động nháy mắt xông lên đầu, âm thanh run nhẹ nhẹ, "Tiền bối, ngài thật nguyện ý thu ta làm đồ đệ sao?" Nàng gần như không thể tin được chính mình có thể nghe được câu này. Trong lòng tràn đầy kích động cùng hưng phấn, đồng thời cũng có một tia khó nói lên lời tình cảm phức tạp. Quân Mặc Quân trong mắt lóe lên một tia nụ cười thản nhiên, khóe miệng hơi dương lên, "Thế nào, còn kêu tiền bối? Từ nay về sau, ngươi chính là ta Thanh Dương Phong đệ tử, mau mau hành lễ đi." Phượng Lưu Ly ở một bên thấy thế, trong lòng tràn đầy vui sướng. Trong mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn, nụ cười sáng lạ, ngữ khí thân thiết, "Sư muội, mau tới hành lễ." Cơ Giao hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ba động, đột nhiên quỳ xuống, đi một cái sâu sắc lễ bái sư. Kết thúc buổi lễ về sau, tâm tình của nàng giờ phút này có chút phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại lâu ngày không gặp nhẹ nhõm cùng thoải mái. Cơ Giao tin tưởng, đây chính là nàng một lần nữa tỉnh lại duy nhất cơ hội. Liên tại lễ bái sư hoàn thành mấy mắt, Quân Mặc Quân hệ thống cũng truyền tới một thanh âm. "Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thu lấy vị thứ 3 đệ tử, thu hoạch được phía dưới khen thưởng, hư không bản vật, đây là một loại đến từ hư vô chỗ sâu thần bí di vật. Sử dụng phía sau có khả năng chữa trị hư không thân thể huyết mạch, khiến người sở hữu thu hoạch được hoàn chỉnh hư không thân thể huyết thống. Kích hoạt về sau, người sử dụng không chỉ có thể thu hoạch được cấp bậc cao hơn không gian cảm giác, còn có thể lĩnh ngộ hư không huyền bí, nắm giữ khống chế không gian lực lượng. U Minh Trứng X20, vật này chính là thập hung đứng đầu U Minh Trứng, từ U Minh nhất tộc thai nén mà thành, ẩn chứa thuần túy nhất U Minh huyết mạch. Mỗi một cái trứng bên trong U Minh huyết dịch, ẩn chứa vô tận lực lượng cùng vô tận tiềm năng. Một khi ấp thành công, đem bồi dưỡng được một cái nắm giữ thánh nhân cảnh giới tiềm lực U Minh, trở thành tu luyện giới truyền thế kỳ thú. Trừ cái đó ra, U Minh Trứng còn có cường đại thức ăn hiệu quả, hương vị có thể nói nhất tuyệt. Quân Mặc Quân hơi sững sờ, liền hai cái này khen thưởng. Hắn đã từng từ trong hệ thống chiếm được qua phần thưởng phong phú, nhưng lần này, Cơ Giao khen thưởng có vẻ hơi đơn giản. "Ký chủ, Cơ Giao thiên phú yếu kém, cho nên khen thưởng ít." Hệ thống giải thích nói. Quân Mặc Quân gật gật đầu, trong lòng âm thầm cân nhắc, thì ra là thế. Thiên phú tuy tốt, nhưng khó tránh có chỗ chênh lệch. Hắn dừng một chút, lại nhìn về phía cái kia U Minh Trứng, ánh mắt lộ ra một hài lòng, cái này U Minh Trứng, ngược lại là cũng tạm được. "Bất quá, U Minh Trứng mặc dù cũng tạm được, nhưng cũng không bằng tăng lên tư chất tới trực tiếp một chút à." Quân Mặc Quân trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Chương 26. Tiếp xuống, chúng ta đến nói chuyện vấn đề bồi thường, tất nhiên ngươi đặt chân Thanh Dương Phong, từ đây chính là ta Thanh Dương Phong người. Cho nên đây là vi sư cho ngươi lễ bài sư. Vừa dứt lời, Quân Mặc Quân trong tay hiện ra một viên tỏa ra đế uy tinh huyết. Nó giống như một viên đỏ thấm lưu tinh, trong không khí lóe ra làm người chấn động cả hồn phách quan uy. Viên này tinh huyết tỏa ra nặng nề khí tức, phản phất ẩn chứa ức vạn ngôi sao lực lượng. Kèm theo một trận trầm thấp chấn động, hóa thành một đạo hào quang sáng chói, xông thẳng tới chân trời, trực tiếp xuất vào Cơ Giao mi tâm. Tại tinh huyết tiến vào trong cơ thể nàng nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên cuốn tới, giống như là vô hình sóng lớn, đem toàn thân của nàng nháy mắt vây quanh. Cơ Giao thân thể phảng phất bị một cổ lực lượng cường đại chỗ tập bổ, mà phun trào năng lượng để nàng cả người bắt đầu phát sáng, tỏa ra hào quang chói sáng. Đây là? Cơ Giao hai mắt nhắm lại, cảm thụ được trong cơ thể quần quần lực lượng. Sắc mặt đột nhiên biến hóa, chau mày, trong mắt lóe ra ánh sáng kiếp sợ, hoảng sợ nói, "Hư không bản nguyên thể?" "Cái gì?" Một bên ma con người bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nhìn hướng Cơ Giao. "Hư không bản nguyên thể, cái danh từ này đối với các nàng Cơ gia đến nói không thể quen thuộc hơn được. Năm đó, Cơ gia hư không đại đế chính là bằng vào hư không bản nguyên thể leo lên đế vị, khống chế toàn bộ hư không thế giới, khiến vạn vật thần phục. Cơ Giao nắm giữ hư không thân thể, nhưng nàng cũng không hoàn toàn kế thừa huyết mạch, trong cơ thể hư không bản nguyên lực lượng một mực chưa thể hoàn toàn giác tỉnh. Nếu muốn chữa trị những này khuyết điểm, hư không bản nguyên lực lượng là ắt không thể thiếu. Nhưng bọn họ cơ ra thiên tần bạc khổ, hao phí vô số nhân lực vật lực, từ đầu đến cuối chưa thể tìm được hư không bản nguyên thể. Mà bây giờ, Quân Mặc Quân trong tay vậy mà xuất hiện cái này một trong truyền thuyết chân phẩm, quả thực để người khó có thể tin. Mama trong lúc nhất thời sử sốt. Mặc dù nàng chưa từng tin tưởng số mệnh an bài, nhưng Quân Mặc Quân xuất hiện lại làm cho thế giới quan của nàng phát sinh triệt để phá vỡ. Hư không bản nguyên thể đối với cơ giao ý nghĩa, tựa như thánh thể bảo thai kinh đối diệp phàm thánh thể tác dụng đồng dạng. Không chỉ có thể bổ sung trong cơ thể nàng trống chỗ, càng có thể làm cho nàng hư không thân thể hoàn mỹ không một tí vết. Ngẫm lại xem, hư không đại đế chính là bằng cái này một thể chất thành tựu vô thượng đế vị, trấn áp vạn thế. Như cơ giao hư không thân thể có thể hoàn mỹ, nàng tương lai thành tựu quả thực bất khả hạn lượng. Vừa rồi bất mãn trong lòng, nháy mắt hóa thành vô cùng tâm tình kích động. Mama ánh mắt thay đổi đến càng thêm sung kính, nhìn hướng Quân Mặc Quân ánh mắt cũng lặng yên thay đổi. Cơ giao ý thức được cái này lễ bái sư chân quý, lập tức bắt đầu minh tưởng, lấy hấp thu cái này hư không bản nguyên. Hư không bản nguyên cương liệt cực mạnh, linh khí trong thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt ba động. Cơ giao trên trán toát ra mồ hôi, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất vô số bén nhọn mũi tên xuyên thấu da thịt của nàng, kịch liệt đau nhức không ngừng đánh tới. Nhưng nàng dù sao thiên phú phi phàm, thân có đại đế phong thái, nghị lực vượt xa bình thường. Chính là đem cỗ này cực đoan đau đớn ngăn chặn, tiếp tục hấp thu tinh huyết năng lượng. Tại cơ giao kiên trì bền bỉ hấp thu quá trình bên trong, hư không bản nguyên mãnh liệt năng lượng dần dần lắng lại. Qua ước chừng một canh giờ, hư không bản nguyên triệt để bị nàng hấp thu. Cơ giao mở mắt ra, rõ ràng có thể cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, nàng cùng thiên đạo liên hệ càng thêm chặt chẽ, pháp tắc khí tức cùng nàng hòa làm một thể. Hư không bản nguyên thể đi hư không chi đạo, nắm giữ pháp tắc huyền bí, mở thế giới hoàn toàn mới. Nàng đầy cõi lòng cảm kích quỳ rạp xuống đất, hướng Quân Mặc Quân sâu sắc cúi đầu, đa tạ sư tôn ban bảo vật. Mama cũng không còn bảo lưu chính mình cao ngạo, hướng Quân Mặc Quân chắp tay nói, đa tạ tiền bối, cơ gia đem vĩnh minh cái này ân. Quân Mặc Quân khẽ gật đầu, tốt, bái sư thủ tục đã hoàn thành, tiếp xuống chúng ta đến nói chuyện vấn đề bồi thường. Bồi thường? Mama sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tới Quân Mặc Quân sẽ nhắc lên việc này. Nàng suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên cùng Diệp Phàm một trận chiến lúc xanh dương phong lộn xộn cảnh tượng, trong lòng mơ hồ đau xót. Thế nhưng hư không bản nguyên thể ân tình đủ để cho nàng tất cả bất mãn đều tan thành mây khói. Nàng chắp tay nói, quân phong chủ yên tâm, cơ gia nhất định làm tròn lời hứa. Chúng ta nguyện ý dâng lên thần nguyên 3 vạn cân, thượng phẩm nguồn gốc dịch 20 vạn cân, cộng thêm rất nhiều chất bảo, linh đan diệu dược, tất cả đều sẽ mang đến Thanh Dương Phong. Sau nửa tháng, ba tòa cung điện tại Thanh Dương Phong hoàn thành. Cung điện này xa hoa trình độ, hiển nhiên không cách nào cùng Quân Mặc Quân chủ điện cùng so sánh. Thanh Dương Phong bầu không khí dần dần sinh động, ba người cũng chịu Quân Mặc Quân triệu hoán, nhộn nhịp xuất quan. Ngày bình thường bọn họ đều tại bế quan tu luyện, khó được chạm mặt. Hôm nay, cơ giao từ bên hông lấy ra hai cái bình nhỏ, đưa cho Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm, ngựa khí cung kính, Phượng Lưu Ly sư tỷ, Diệp Phàm sư minh, mới đến, cảm kích các ngươi trông nom, đây là ta ít ỏi tâm ý. Trong bình có 60 cái hồi khí đan, xin hãy nhận lấy. Những này nguyên khí đan đối với cơ giao mà nói đã là tương đối quý giá vật phẩm, cơ giao góp nhặt nhiều năm, mới miễn cưỡng thu hoạch được như vậy số lượng. Phượng Lưu Ly bỗng nhiên vỗ trán một cái, ai nha, suýt nữa quên mất. Sư muội, ngươi nhìn chỗ này. Nàng đưa lên một cái tràn đầy đan dược lòng bàn tay. Nơi này có 300 cái hồi khí đan. Cơ giao mở to hai mắt, khiếp sợ mà nhìn trước mắt những này đan dược. Mỗi một viên đan dược, cho dù là bên ngoài thị trường bên trong đều muốn bị cướp đoạt bà bối, trong tay bọn hắn vậy mà dễ dàng như thế đưa ra. Cái này, nhiều như thế, nàng quả thực không thể tin được. Đừng quên còn có ngộ đạo trà. Diệp Phàm cũng cười bổ sung. Phượng Lưu Ly cũng lập tức bổ sung, đúng, còn có ngộ đạo trà. Lần này cũng mang lên một bình. Cơ giao lập tức mắt trợn tròn, quả thực không thể nào hiểu được, ngộ đạo trà cũng có. Làm sao có thể như vậy tiêu xài? Nàng biết cơ giao mặc dù nắm giữ ngộ đạo trà, nhưng một mực xem hắn là vô thượng chất bảo, căn bản không dám tùy tiện vận dụng. Nhưng mà trước mắt sư tỷ sư minh tựa hồ không thèm quan tâm, thậm chí nâng lên ngộ đạo trà lúc thái độ nhẹ nhõm phải làm cho nàng khiếp sợ. Phượng Lưu Ly góp đến cơ giao bên hai, thấp giọng như thì thầm nói ra, yên tâm, sư tôn có rất nhiều, ngươi chỉ cần nhớ tới sư tôn tốt, sau này báo đáp cho sư tôn liền được. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói lần nữa, sư muội, ngươi tới buổi vạn. Cơ giao còn chưa kịp phản ứng, Phượng Lưu Ly liền chỉ hướng nơi xa sơn mạch, giọng nói nhẹ nhàng nói, phía sau núi trồng đạo nguyên thụ cùng tổ linh quả, chờ một lúc ngươi liền có lộc ăn. Nàng gái kia giống như kim ngọc thanh âm thanh thúy, tựa hồ mang theo một loại nào đó lực hấp dẫn, để cơ giao ánh mắt nháy mắt xít sao khóa chặt nàng chỉ phương hướng. Cơ giao mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc, đạo nguyên thụ, liền tổ linh quả cũng có. Nàng gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình, trong thanh âm mang theo rung động cũng không dám tin. Cái này Thái Huyền Thánh Địa bên trong Thanh Dương Phong, quả thật như thế nhân lời nói như vậy càng cối. Vẫn là những tin đồn này bị một ít người ác ý bôi đen. Cơ giao nghi vấn trong lòng nháy mắt giống như thủy triều bạt tới. Bất luận làm sao, tất cả những thứ này ngay tại trọng tân định nghĩa thế giới quan của nàng. Chương 27. Nguyên lai, đây chính là cái gọi là khí vận chi tử a. Đệ tử cơ giao, bái kiến sư tôn. Tại kinh lịch ngắn ngủi trò chuyện về sau, cơ giao từ trong lúc khiếp sợ dần dần khôi phục lại. Một lát sau, nàng cùng đi theo hai người cùng nhau đi vào Quân Mặc Quân cung điện. Cơ giao, Thanh Dương Phong quy củ ngươi có thể đã biết được. Quân Mặc Quân ngồi vương thượng thủ, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng. Hồi sư tôn, đệ tử đã minh bạch. Cơ giao trong đầu vang vọng lên Phượng Lưu Ly nói tới Thanh Dương Phong quy đầu. Cùng Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm khác biệt chính là, hai người bọn họ chưa bao giờ thấy qua cái gọi là khí vận chi tử. Mà Cơ Giao lại vừa vặn ngược lại, nàng tự mình trải qua cái này khí vận chi tử áp chế. Gánh vác lấy Cơ Gia danh hiệu, nắm giữ hư không thần thể nàng nhưng như cũng nhiều lần bị thua. Cái kia cái gọi là ước hẹn 3 năm, nàng bị đánh bại. Thậm chí một lần tâm ma quân thân. Đến tột cùng là vì sao đâu? Cơ Giao không ngừng hỏi chính mình từng bao nhiêu cố gắng tu hành, từng bao nhiêu khắc khổ, vì cái gì cuối cùng lại vẫn là một kết quả như vậy? Nàng bại bởi Tiêu gia người trẻ tuổi kia. Cái kia đánh một trận xong, Cơ Gia mặt mũi mất hết, Cơ Giao càng là bị trong gia tộc bên ngoài châm chọc khiêu khích, vài lần hướng đi tuyệt vọng biên giới. Cho tới hôm nay, đến Thanh Dương Phong, hiểu rõ Thanh Dương Phong quy củ, cũng nhìn thấu khí vận chi tử chân tướng. Tất cả lập tức sáng tỏ. Nguyên lai, đây chính là cái gọi là khí vận chi tử a. Nàng thất bại, nguyên lai cũng không phải là hoàn toàn bởi vì tự thân không được, mà là số mệnh chú định. Chính là lần này đốn ngộ, làm cho nàng tu vi đột nhiên có rõ rệt tăng lên. Cơ Giao cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình tại thể nội lưu chuyển. Nàng tu vi phảng phất được đến một loại nào đó vung lòng cùng kích phát, làm nàng trong lòng khiếp sợ không thôi. Tâm ma chính là những cái kia chấp niệm cùng chướng ngại, muốn đột phá bọn họ, người bình thường có hai loại con đường. Một loại là điểm dựa ngoại vật, mượn nhờ linh dược bảo vật cưỡng ép tăng lên. Nhưng như thế tăng lên là trống rỗng, không cách nào kéo dài, cuối cùng khả năng hủy đi cả đời. Mà đổi thành một loại thì là từ tâm ma bên trong hấp thu dạy dỗ, tìm kiếm bản thân thời cơ đột phá. Tâm ma là không dễ đột phá, nếu không làm sao có thể để vô số thiên tài nhộn nhịp té ngã. Từng có lúc Cơ Giao cho rằng chính mình cũng không còn cách nào vượt qua tầng kia vô hình gò bó. Loại kia biển giống như thủy triều chen ép cảm giác, phản phất đem nàng chìm vào không đáy hải dương. Mà bốn phía băng lãnh ngạt thở, để nàng mỗi đêm không cách nào ngủ yên. Nhưng hôm nay, làm Cơ Giao nhìn thoáng qua Thanh Dương Phong quy đầu về sau, tâm ma vậy mà trong nháy mắt tiêu tán. Phản phất ngôi sao đảo ngược, hết thảy đều kết thúc đồng dạng. Nàng rung động trong lòng không thôi, đồng thời cũng tràn đầy vui sướng. Hư không thần thể khôi phục, tâm ma loại bỏ, tất cả những thứ này tựa hồ tại nói cho nàng, làm đúng, đi tới Thanh Dương Phong là nàng mệnh trung chú định chuyện nên làm. Xem ra, ngươi chấp niệm đã tiêu tán. Quân Mặc Quân từ sắc mặt của nàng bên trong phát giác được một ít biến hóa, mỉm cười nói, tất nhiên tâm ma đã đi, từ đó có thể bắt đầu tu luyện, từ hôm nay, sư phụ đem truyền thụ cho ngươi một môn bí thuật. Cùng Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm khác biệt, tại bọn họ bái nhập Thanh Dương Phong lúc, Quân Mặc Quân vì bọn họ phân biệt truyền thụ khác biệt đế kinh. Mà Cơ Giao lại không có phúc khí như vậy, chỉ có thể tạm thời thả xuống. Cho nên Quân Mặc Quân dặn dò, ngươi cũng đã biết, mấy tháng trước tại ngươi đại sư tỷ cùng nhị sư huynh bái nhập Thanh Dương Phong lúc, ta phân biệt ném cho bọn hắn hai bộ đế kinh. Nhưng hôm nay ngươi đến bái sư, ta lại tay không mà đến, ngươi là có hay không lòng sinh oán khí? Cơ Giao trong lòng rõ ràng, sư tôn ý tứ, nàng lập tức chắp tay đáp lại nói, sư tôn, ngài đã giúp đệ tử khôi phục thể chất, cái này đã là cơ duyên lớn lao, đệ tử không hề hy vọng xa vời mà khác. Huống chi, thứ không dám dầu dếm, đệ tử tại thể chất khôi phục về sau, Mama đã đem hoàn chỉnh quá hư đạo điện mang theo tới. Công pháp này cùng đệ tử thể chất cực kỳ phù hợp, đệ tử một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, không phụ sư tôn kỳ vọng. Nói đến quá hư đạo điện, Cơ Giao tâm tình có chút phức tạp. Ngày ấy, thể chất khôi phục thông tin truyền về Cơ Gia, người Cơ Gia đều mừng rỡ như điên. Hư không thần thể khôi phục mang ý nghĩa, nàng có khả năng gánh chịu hoàn chỉnh quá hư đạo điện, mà công pháp này sớm tại Cơ Gia ngàn năm chưa từng có người có thể tiếp nhận. Quá hư đạo điện, dung hợp hư không đại đế cả đời tinh hoa, là một môn đỉnh cấp đế kinh. Cơ Gia đối kỳ vọng của nàng chưa từng có, dù sao chưa bao giờ có so với nàng càng thích hợp công pháp này người thừa kế. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến, Cơ Gia không hề tại Cơ Gia, mà Thái Huyền Thánh Địa quản hạt cùng Cơ Gia khống chế hoàn toàn không liên quan. Nếu là tùy tiện đem quá hư đạo điện mang ra, vạn nhất xảy ra sai lầm, đương nhiệm Cơ Gia thánh chủ cũng khó từ tội lỗi. Mà còn, một khi tin tức này truyền ra, Thái Huyền Thánh Địa cao tầng chỉ sợ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đế kinh há lại vật tầm thường. Cơ Gia gia chủ nhiều lần ám thị Mama để nàng đem Cơ Giao mang về nhà tộc, có thể Cơ Giao lòng dạ biết rõ, nàng đã quyết định chính mình tuyệt sẽ không trở lại Cơ Gia đi. Bởi vậy, Cơ Giao quyết định tìm kiếm sư tôn trợ giúp, hy vọng có thể tìm tới một cái vẹn cả đôi đường biện pháp. Quân Mặc Quân nhíu mày, hắn vốn cho rằng chút chuyện nhỏ này không cần phiền toái như vậy, liền quay người bưng lên ngộ đạo trà, như có điều suy nghĩ nói, ngươi tìm đến ta, chắc hẳn đã hiểu tâm ý của mình à? Sư tôn, đệ tử minh bạch. Cơ Giao thấp giọng đáp. Ở một bên, lão Trương nghe xong khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Phàm, ngươi cùng vị này Mama đánh một trận. Mama nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, đây chỉ là hiểu lầm, trước sớm chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nàng dừng một chút, nhìn xem Diệp Phàm, trong lòng có chút kinh ngạc. Diệp Phàm tư chất, thậm chí vượt qua Cơ Giao, tương lai thành tựu so với nàng còn muốn cao hơn nhiều. Chẳng biết tại sao, Mama càng phát giác Thanh Dương Phong nội ẩn cất giấu không ít bí mật. Không sao, không sao cả. Lão Trương lạnh nhạt nói, Diệp Phàm, lần này ngươi muốn sử dụng ra toàn lực. Sử dụng ra toàn lực? Mama sửng sốt, lần trước cùng ta lúc giao thủ, ngươi còn không có sử dụng ra toàn lực. Lão Trương mặc dù không lộ ra trước mắt người đời, nhưng hắn tu vi thâm hậu, Mama tự nhiên có thể cảm giác được trong đó chênh lệch. Nàng không nói thêm lời, trong lòng đã mơ hồ phát giác được Thanh Dương Phong phi phàm. Cuộc tỷ thí này không thể tránh khỏi mở rộng. Diệp Phàm vừa ra tay, liền thể hiện ra khiến người khiếp sợ lực lượng. Mama trong lòng chấn động, thậm chí vài lần không cách nào phản ứng. Cái này là Thiên Hà Thánh Mẫu trải qua. Bản đầy đủ đế kinh. Ngươi thế mà được đến Thiên Hà Thánh Mẫu truyền thừa. Chờ một chút, cái này lại là cái gì công pháp? Chưa bao giờ thấy qua. Ngươi vậy mà nắm giữ hai bộ đế kinh. Mama sửng sốt, nàng nhìn xem Diệp Phàm cùng lão Trương, sau đó lại nhìn về phía Quân Mặc Quân, trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. các ngươi đến cùng là? Nàng nhìn chăm chú Quân Mặc Quân, ánh mắt phức tạp, trầm mặc chỉ chốc lát, phảng phất tại suy nghĩ câu nói này phân lượng, cũng không thể đem nói cho hết lời. Mama trong giọng nói mang theo một ít khiếp sợ cùng nghi hoặc. Hiển nhiên, Mama đã bắt đầu ý thức được, Quân Mặc Quân thân phận xa không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chương 28. Sư tôn chi kỷ tiểu áo đông, Phượng Lưu Ly. Lúc này, Mama rơi vào trầm mặc. Nàng nguyên bản cho rằng Quá Hư Đạo Điện là cực kỳ trọng yếu bảo vật, thậm chí đối Cơ gia gia chủ đem cơ giao mang về quyết định biểu thị ra khen ngợi. Nhưng theo Thanh Dương Phong mọi người thực lực dần dần hiện ra, nàng phát hiện chính mình quả thực giống như là nông thôn đến. Giờ phút này, nàng khiếp sợ có thể nghĩ, Diệp Phàm Thiên Phú vượt xa Cơ Giao, mà thế lực sau lưng hắn thậm chí vượt qua Cơ gia. Dù vậy, một nhân vật như vậy, vậy mà cam nguyện lưu lại tại Thanh Dương Phong, trở thành Quân Mặc Quân đệ tử. Cái này để ma ma trong lòng tràn đầy không cách nào nói rõ rung động. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói khẽ, thì ra là thế. Diệp Phàm tiếp lấy giải thích nói, "Mama, không chỉ là ta, sư tỷ cũng nắm giữ một bộ sư tôn truyền thụ hoàn chỉnh đế kinh." Mama nghe đến càng thêm kinh ngạc, đầy mặt nếp nhăn trên mặt nháy mắt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. "Cái gì? Phượng Lưu Ly cũng có một bộ đế kinh?" Tâm tình của nàng khó mà bình phục, kích động đến giống như là về tới lúc tuổi còn trẻ như vậy, khuôn mặt không tự giác mà trở nên tươi đẹp. Đột nhiên, trong đầu của nàng hiện lên một màn. Đó là Quân Mặc Quân lần thứ nhất lấy ra hư không bản nguyên hình ảnh. Tại bái sư ngày đầu tiên liền làm lễ bái sư ném cho đồ đệ. Bất luận phần lễ vật này bao nhiêu chân quý, chỉ bằng vào phần này tâm tính, hắn làm sao lại ngấp nghé Cơ gia Quá Hư Đạo Điện? Chính mình bất quá là tự mình đa tình mà thôi. Mama trên mặt lập tức truyền đến nóng bỏng xấu hổ, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành thở dài một tiếng. Ai? Là ta quá mức đường đột. Nàng ánh mắt phức tạp rơi vào Thanh Dương trên đỉnh. Đột nhiên, nàng ý thức được Cơ gia đúng là như vậy không biết điều a. Trở lại chuyện chính. Quân Mặc Quân chỉ một ngón tay. Lưu quang nháy mắt tiến vào Cơ gia mi tâm, pháp tắc cùng đạo lý ùn ùn kéo đến, chính là dùng để lớn lên tổ linh quả, tổ linh sinh trưởng thuật. Cơ Giao nhẹ nhàng thoáng nhìn, miệng có chút mở ra, phản phất giống như minh bạch tất cả. Khó trách Diệp Phàm có thể ở trên cảnh giới vượt qua to lớn như thế, vẫn như cũ có thể cùng ma ma cân sức ngang tài. Cơ Giao nói ra, sư tôn, cái này thực sự quá mức quý giá. Xem như sư tôn chi kỷ tiểu áo đông, Phượng Lưu Ly sớm đã nắm giữ loại này cục diện, nàng nói khẽ, sư muội không cần phải khách khí, sư tôn sớm đã chuẩn bị cho chúng ta công pháp, ngươi chỉ cần nhớ tới sau này muốn hồi báo cho sư tôn liền được. Huống chi, sư muội, ngươi chẳng lẽ liền không muốn vì lúc trước ngươi thất bại báo thù sao? Báo thù? Cơ Giao trong đầu hồi tưởng lại trận kia trước mặt mọi người bị đánh bại chẳng diện, hai trong mắt của nàng đột nhiên thay đổi đến kiên định. Nàng trịnh trọng nói, đà tạ sư tôn. Ân. Quân Mặc Quân lên tiếng, trong lòng sớm đã không kiên nhẫn giải thích những này bị vặt, liền dứt khoát để nhà mình tiểu áo đông đến xử lý. Lúc này, ba viên to lớn U Minh trứng ra hiện tại bọn hắn trước mặt. U Minh trứng mặt ngoài tỏa ra hóng ánh pháp tắc tia sáng, nội bộ tràn đầy nồng hậu dày đặc linh khí, phảng phất trời sinh báu vật. Khi chúng nó xuất hiện một khắc này, liền bắt đầu hấp thu bốn phương linh khí, cảnh tượng hùng vĩ như ngân hà lưu chuyển. Cái này, đây là cái gì? Phượng Lưu Ly không hiểu hỏi. Sư tôn, chẳng lẽ là muốn để chúng ta ấp những này trứng? Cơ Giao có thể cảm nhận được những này trứng bất phàm, lai lịch của bọn nó không thể coi thường, thậm chí vượt qua thái cổ sinh vật. Quân Mặc Quân chuẩn bị giải thích, lại còn chưa mở miệng, Diệp Phàm liền nói ra, sư tôn, đệ tử muốn hỏi, cái này trứng ấp về sau, chúng ta muốn làm sao nuôi nâng nó? Cái này U Minh trứng, hiện nhiên là dùng để ấp. Nhưng nó quý giá như thế, mới vừa xuất hiện liền hấp thu thiên địa linh khí, hiện nhiên dựng dục sinh mệnh đem không phải tầm thường. Quân Mặc Quân mở miệng nói, cái này U Minh trứng không phải ấp, là dùng để ăn. Đến mức làm sao ăn, các ngươi có thể tự mình thương lượng, tận lực hấp thu trong đó tinh hoa, dung hợp nó U Minh huyết mạch. Ăn. U Minh huyết mạch còn có thể tăng lên tư chất. Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm, Cơ Giao ba người nộn nhịp ngẩng đầu, thần sắc khác nhau, trong mắt chỗ sâu tràn đầy khiếp sợ. Có thể lấy U Minh hai chữ làm tên, viên này chứng phi phạm trình độ không cần nói cũng biết, mà càng quan trọng hơn là nó vậy mà có thể tăng lên bọn họ tư chất. Phượng Lưu Ly thần sắc tràn đầy rung động cùng sùng bái thần sắc, nhìn hướng sư tôn ánh mắt đều là ngôi sao nhỏ. Tăng lên tư chất, đây chính là ở trong sách cổ đều chưa từng ghi chép sự tình. Cứ việc chỉ là một quả trứng, nhưng trong đó giá trị hiển nhiên vượt xa tưởng tượng. Cơ Giao cũng có vẻ hơi kích động, tay run nhẹ nhẹ, kém chút nhịn không được kêu lên sợ hãi. Nàng không thể tin được, cái này cũng quá rung động đi. U Minh trứng dùng để ăn, là cái này. Thanh Dương Phong sao? Cơ Gia đều chưa từng cầm đến ra bảo vật, tại chỗ này dễ dàng liền được. Nàng đỗng nhiên có chút vui mừng chính mình đến nơi này. Nếu như lúc trước bỏ qua, những cơ duyên này chẳng phải là toàn bộ đều cùng nàng gặp thoáng qua. Nhưng mà, trong lòng nàng vẫn có một tia lo lắng, nói khẽ, sư tôn, cái này U Minh trứng có hay không có chút không ổn? Hai chữ còn chưa nói xong liền bị Phượng Lưu Ly đánh gãy. Sư muội, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tăng lên tư chất của mình sao? Phượng Lưu Ly trong giọng nói lộ ra vẻ mong đợi, ánh mắt nhìn chăm chú Cơ Giao, phảng phất tại chờ đợi nàng đáp lại. Huống hồ ngươi tăng lên thực lực liền có thể đến giúp sư tôn rất nhiều bận rộn nha. Nàng nhẹ nhàng nâng lên sư tôn danh tự, ngựa khí mang theo một cỗ không thể kháng cự lực lượng. Cơ Giao nghe xong trong lòng không khỏi khẽ động. Đột nhiên phảng phất một viên hạt giống ở đáy lòng lặng yên mọc dễ nảy mầm. Hồi tưởng đến vừa rồi sư tôn đủ loại ân trạch cùng dạy bảo, chẳng lẽ sư tôn dụ ý là như vậy sao? Ý niệm này vừa xuất hiện, Cơ Giao lập tức sinh ra hoàn toàn mới ý nghĩ. Nếu như có thể đột phá chính mình bình cảnh, thu hoạch được cảnh giới càng cao hơn, cái kia không chỉ có thể để nàng càng tốt báo thù, cũng có thể trả lại sư tôn đối ân tình của mình. Nghĩ tới đây, Cơ Giao trong lòng tràn đầy kích động cùng quyết tâm. Phượng Lưu Ly bọn họ lúc này trong đầu vọng tưởng, không nhịn được để riêng phần mình tâm tư bay bổng lên. Quân Mặc Quân cũng không phát giác vi diệu trong đó. Hắn ném xuống 3 viên u minh trứng về sau, thân hình thoát một cái, liền cấp tốc rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, Quân Mặc Quân chính nhàn nhã nằm tại lạnh ghế, nước trà còn chưa ấm lên. Đột nhiên, trước mắt của hắn sáng lên, chỉ thấy một vệt hào quang chói mắt cầu vồng từ Thái Huyền Thánh Địa phương hướng chạy nhanh đến. Tuy nói Thanh Dương Phong xung quanh có ngũ hành bắt quái đế trận trấn thủ, nhưng Quân Mặc Quân tồn tại cùng Thái Huyền Thánh Địa liên hệ chặt chẽ. Bất luận là người nào, đều không thể ở trước mặt hắn bố trí ngăn cản. Đạo này khống chế cầu vồng thân ảnh khí tức thâm thúy, thoáng qua liền xuất hiện ở Quân Mặc Quân trước mắt. "Sư Minh, ngươi ngược lại là hài lòng a?" Chỉ thấy người kia mặc một bộ trắng tinh y phục, dáng vẻ phiêu dật, giữa cử chỉ tự mang đạo vận. Trên mặt mang cười nhạt cho, bộ pháp nhẹ nhàng như đóa hoa sen, áo trắng tung bay theo gió, phảng phất có được từng trận linh khí. Từng bước một đi đến Quân Mặc Quân trước người, khí chất xuất trần, nàng chính là vị kia ở Trung Châu được vinh dự thập đại mỹ nhân đứng đầu Lãnh Nguyệt Nhi. Chương 29. "Ngươi vẫn là thứ nhất bị ta thi triển mỹ thuật người đâu sư muội, ngươi làm sao có thời gian tới đây?" Quân Mặc Quân ngẩng đầu lên, thu hồi chính mình bản kiêm ngộ đạo trà. Sau đó tiện tay nhặt lên mấy viên linh quả, sau đó đưa lên một ly bình thường cổ đạo trà. "Sư Minh chẳng lẽ không chào đón ta?" Lãnh Nguyệt Nhi khẽ hất lông mày, trong giọng nói mang theo vài phần nhỏ ưu thương. "Làm sao lại thế?" Quân Mặc Quân khẽ mỉm cười, lắc đầu. "Đã như vậy, Sư Minh vừa rồi giấu thứ gì?" Lãnh Nguyệt Nhi ánh mắt bén nhạy quét về phía Quân Mặc Quân tay. "Ngươi nhìn lầm." Quân Mặc Quân bình tĩnh địa đáp lại nói. "Bế quan đã lâu, khó được xuất quan hít thở không khí." Hắn có ý nói sang chuyện khác, trong lòng thầm nghĩ, nha đầu này nhãn lực từ trước đến nay xuất chúng, quả nhiên không có giấu giếm được nàng. "Phải không?" Sư Minh ngược lại thật sự là không chịu chia sẻ, rõ ràng có đồ tốt, lại không nói cho sư muội. Lãnh Nguyệt Nhi đôi mắt có chút nheo lại, khóe miệng mang theo một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, hai tay ôm một cái, có vẻ hơi nho nhỏ bất mãn. Quân Mặc Quân thần sắc bất động, ngón tay lặng yên ở giữa chấn động một cái, nộ đạo trà nháy mắt liền bị hắn thu vào không gian. "Sư Minh, ta tại cái này mảnh rộng lớn Thanh Dương Phong bên trong, há có thể giấu giếm được con mắt của ta?" Nàng ánh mắt như nước, ngậm lấy một ít ám thị, lời nói ở giữa giấu giếm huyền cơ. Lãnh Nguyệt Nhi tuổi còn trẻ liền đến thánh nhân cảnh, là đủ để cùng các đại thánh chủ sánh vai. Cấp độ này, Trung Châu cũng ít có năng lực tới địch nổi người. Nàng tu vi mặc dù nhìn như còn chưa đột phá, nhưng vẫn như cũng là nhân vật phong vân, liền Thái Huyền Thánh Địa những trưởng bối kia cũng đều đối nàng ưu ái có thừa. Quân Mặc Quân than nhẹ một tiếng, lời nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. "Sư muội à, ngươi thật sự là không gì không biết, chỉ là ta người này không có gì giấu dốt, thật không có cái gì đáng giá che giấu." Lãnh Nguyệt Nhi hình như có sở ngộ mỉm cười, "Vậy sư minh lại vì sao luôn là giấu ta? Rõ ràng bây giờ sư muội sớm đã thanh danh hiển hách, thực lực có thể cùng các đại thánh chủ sánh vai, làm sao luôn là nhìn không thấu sư minh đâu?" Nàng không tự giác địa xích lại gần một chút, hai người ở giữa khoảng cách nháy mắt rút ngắn, không khí tựa hồ cũng biến thành vi diệu. "Chúc mừng sư muội, lần bế quan này nhất định có không ít lĩnh ngộ a." Quân Mặc Quân gặp chủ đề có chút trên lệch cách, liền tính toán rời đi tiêu điểm. Lãnh Nguyệt Nhi nghe xong, dừng lại một hồi, trầm mặc một lát, cuối cùng phun ra lời nói, "Sư minh, ngươi cái này giật ra chủ đề công phu thật sự là kém cỏi." Quân Mặc Quân không phản bác được, trong lòng hơi có hổ thẹn. "Sư muội, đã như vậy, ngươi lần này trước đến vì chuyện gì?" Quân Mặc Quân một lần nữa nhìn hướng Lãnh Nguyệt Nhi, trong mắt lộ ra một ít cảnh giác. "Cuối cùng, sư muội cỡ nào thông minh, như vậy vô sự mà đến, nhất định có nguyên nhân." Lãnh Nguyệt Nhi thấy thế, quyến rũ khuôn mặt nháy mắt hiện ra mấy phần thất vọng, "Sư minh, ngươi vậy mà như thế lạnh lùng, sau khi xuất quan chuyện thứ nhất đúng là tới gặp ngươi giải buồn, nhưng không nghĩ tới sư minh lại như vậy vô tình, cự tuyệt ta ở ngoài ngàn dặm, là ta bất cận nhân tình." Nàng cúi đầu xuống, như có như không lộ ra mấy phần điểm đạm đáng yêu thần sắc. Lãnh Nguyệt Nhi trong lòng mặc dù sáng tỏ Quân Mặc Quân thâm tàng bất lộ, nhưng nàng đối sư minh tình cảm nhưng thủy chung chưa từng thay đổi. Quan hệ giữa hai người sớm đã vượt qua bình thường sư minh muội quan hệ. Nhớ tới năm đó nàng thái âm thánh thể thiên phú dị thường, nhưng quá mức siêu phàm trí tuệ làm cho nàng gặp phải sinh tử quá nhiều. Nếu không phải lúc trước Quân Mặc Quân trợ giúp, nàng sớm đã không biết gặp phải loại nào vận rủi. Bây giờ, nàng gặp Quân Mặc Quân thần sắc ôn hòa, trong lòng có chút mềm nhũn, đúng lúc này lặng lẽ sâu hơn tình cảm dẫn dắt, "Sư minh, sư muội những năm này thật trôi qua rất khổ, ngươi có thể nói cho ta, ngươi đến tuột cùng đi tới giai đoạn gì sao?" Quân Mặc Quân ánh mắt khẽ biến, tựa hồ đang trầm tư, cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, "Ngươi thật muốn biết?" Lãnh Nguyệt Nhi nghe xong, tim đập rộn lên, nhếch miệng lên một tia vui vẻ. Ngón tay thon dài nhẹ phẩy qua sợi tóc của mình, hơi có vẻ khẩn trương chờ đợi Quân Mặc Quân trả lời. Quân Mặc Quân khẽ thở dài một hơi, nhắm mắt lại, tựa hồ tại suy nghĩ sâu xa, hoặc là tại do dự. Tại Lãnh Nguyệt Nhi tim đập gấp rút thời khắc, Quân Mặc Quân đột nhiên mở miệng, "Ngươi là lúc nào học được dùng mỹ thuật?" Lãnh Nguyệt Nhi sửng sốt, nàng trong mắt lóe lên một cái chớp mắt mỹ thuật, nháy mắt khôi phục bình tĩnh. "Sư Minh, ngươi vậy mà nhìn ra, ngươi vẫn là thứ nhất bị ta thi triển mỹ thuật người đâu. Không nghĩ tới lần thứ nhất thi triển liền thất bại." Lãnh Nguyệt Nhi cúi đầu, hai tay buông xuống để ở bên người, tư thái mềm mại như một. Dù cho nàng nắm giữ cùng thánh chủ cấp cường giả chống lại lực lượng, thể hiện ra không thể địch nổi ưu thế, thế nhưng đây, tại Quân Mặc Quân trước mặt, vẫn như cũng là cái kia năm đó luôn là đi theo sư minh gây chuyện, vui cười đùa giỡn tiểu sư muội. Mỗi lần bị phạt, nàng từ không dám phản kháng, vẫn như cũng duy trì bộ kia nhu thuận dáng dấp. Quân Mặc Quân bất đắc dĩ thở dài, loại chuyện này, hắn luôn luôn không muốn nói thêm. Mặc dù một cái bé nhỏ không đáng kể cử động khả năng sẽ dẫn phát vô số gợn sóng, nhưng Quân Mặc Quân càng hy vọng bảo trì một phần bí ẩn. Dù sao, người biết nhiều, biến số cũng sẽ tùy theo gia tăng. theo thực lực không ngừng tới gần nhân đạo cực hạn. Quân Mặc Quân càng ngày càng phát hiện, phiến thiên địa này ở giữa, rất nhiều cất dấu cường giả, đều có thâm tàng con bài chưa lật. Ít nhất, hiện tại không phải buông lòng thời điểm. Hắn xoay chuyển bàn tay, một bình ngộ đạo trà yên tĩnh xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Cái này là Lãnh Nguyệt Nhi ánh mắt nháy mắt phát sáng lên. Nàng bất khả tư nghị nhìn xem bình này chân quý ngộ đạo trà, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Mặc dù nàng cũng từng có một chén nhỏ ngộ đạo trà, nhưng đây tuyệt đối là phượng mao lân giác, gần như khó gặp. Làm sao so được với Quân Mặc Quân trong tay cái này tràn đầy một bình. Sư muội, ta không tiện nhiều lời. Vật này liền coi là sư minh nhận lỗi, ngươi nhận lấy đi. Quân Mặc Quân âm thanh ôn hòa, nhưng trong mắt lại toát ra một tia không dễ dàng phát giác phức tạp. Nếu là lúc trước, hắn còn có thể không cố kỵ gì địa đưa tặng ngộ đạo trà. Có thể trong 2 năm qua, theo xung quanh nhu cầu gia tăng, ngộ đạo trà tổn lượng đã giật gấu ba bay. Cho dù hắn từng có rất nhiều, nhưng tại cái này tiêu hao hầu như không còn thời khắc, cũng luôn có dùng xong một ngày. Sư Minh, thật xin lỗi. Lãnh Nguyệt Nhi trong mắt tràn đầy áy náy. Nàng ý thức được, chính mình lại vì nhất thời dò xét thử, làm ra để Sư Minh không thích sự tình. Vì thỏa mãn chính mình một chút lo lắng, vậy mà làm ra như vậy hành động. Nàng cúi đầu xuống, không tại giống phía trước như vậy nũng nịu. Gió nhẹ lướt qua, sợi tóc khinh vũ, trong ánh mắt tràn đầy hối hận cùng chân thành áy náy. Không có việc gì, không có việc gì. Quân Mặc Quân phất phất tay, ra hiệu nàng không cần lại nâng. Hắn chuyển lại đề tài, ngươi đến Thanh Dương phòng, hẳn là có việc gì. Lãnh Nguyệt Nhi gật gật đầu, Sư Minh, các trưởng lão để cho ta tới mời ngài tu bổ Thái Huyền Thánh Địa trận pháp. Lại là tu bổ trận pháp. Quân Mặc Quân lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thần sắc bất đắc dĩ. Thái Huyền Thánh Địa trận pháp tổn hại, mỗi năm đều tìm tới hắn một hai lần, hắn sớm đã thành thói quen. Chương 30. Ta tiểu Nguyệt Nhi, lần sau lại bồi ngươi mỗi năm đều tìm ta tu điểm này phá trận, cũng không cho điểm chỗ tốt. Hắn mang theo phàn nàn địa nói. Sư Minh, không thể nói như thế, ta ngược lại là từng cho qua ngươi chỗ tốt, chỉ là chính ngươi không muốn tiếp thu. Lãnh Nguyệt Nhi lộ ra một bộ thất vọng dáng dấp. Đó là chuyện quá khứ, không đề cập nữa. Quân Mặc Quân cười khổ lắc đầu, thần sắc nhẹ nhõm chút. Hắn đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, một cỗ lực hấp dẫn lặng yên quyết tán. Thanh Dương dưới đỉnh con lừa ngay tại trong túp lều ngủ yên, đột nhiên toàn thân chấn động, nháy mắt bị hút tới đỉnh núi lại điện. Chủ nhân. Con lừa ngồi dậy, đầy mặt nghi hoặc nhìn qua Quân Mặc Quân. Đây là đế trận một bộ phận, ngươi cố gắng học tập. Mấy ngày nữa, có việc cần ngươi xử lý. Quân Mặc Quân lạnh nhạt nói. Đế trận. Con lừa mở to hai mắt nhìn, cả người nháy mắt như bị sét đánh. Trong đầu của nó tràn vào một cỗ mới tinh ấn tượng, đế trận bẽ bẽ, mang theo uy nghiêm khí tức, khiến người khó mà tự kiềm chế. Con lửa chấn động trong lòng, không nghĩ tới chính mình thế mà có thể tiếp xúc đến loại này đế cấp truyền thừa. Thật tốt tu luyện. Quân Mặc Quân mỉm cười gật đầu. Là, chủ nhân. Con lửa trùng điệp gật gật đầu, nâng đế trận bẽ, vui mừng hớn hở rời đi. Cần phải đi a. Thanh Dương Phong cũng không nuôi người, nộ đạo trà cũng đừng quên mang đi. Quân Mặc Quân lạnh nhạt nói. Lãnh Nguyệt Nhi hơi sững sờ, lập tức mang theo không cam lòng ngữ khí nói ra, sư minh, ngươi dạng này thật sự là quá nhẫn tâm. Nàng điều chỉnh một cái thân hình, eo nhỏ như ẩn như hiện. Tại lụa trắng bên dưới đường cong mê người, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây vậy ở trên người nàng, lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Ngươi hai cái kia đồ đệ ngược lại là dáng dấp không tệ, có thể ta cũng không kém nha. Lãnh Nguyệt Nhi mân mê miệng, tựa hồ có chút không phục, ngươi vội vã đuổi ta đi, thật đúng là đả thương sư muội tâm. Nàng lời nói này để Quân Mặc Quân có chút im lặng, nhưng lại mơ hồ cảm thấy một tia vui vẻ. Lãnh Nguyệt Nhi dù sao cũng là cái thành thục nữ nhân, đã có đoan trang khí chất, lại không thiếu linh động mị lực. Không có cái gì, chớ suy nghĩ lung tung. Quân Mặc Quân bất đắc dĩ cười cười. "Hừ, sư minh ngươi cũng không dám nhìn ta, ngươi có dám hay không nhìn ta chằm chằm?" Lãnh Nguyệt Nhi nhíu mày, hiển nhiên tâm tình thật tốt. Quân Mặc Quân có chút nhức đầu nắm tóc, trong lòng nhịn không được nổ nước bọt, lời này đến tuột cùng là từ người nào cái kia học được. Lãnh Nguyệt Nhi hiển nhiên tâm tình không tệ, thừa cơ nói sang chuyện khác, "Sư minh, ta nhìn ngươi vừa bạn giống không nỡ cái kia một ngộ đạo trà." Nàng lộ ra giảo hoạt nụ cười, "Không bằng dạng này, chúng ta dùng ngộ đạo trà trao đổi, sư minh bồi ta xuống núi đi một chút, làm sao?" Quân Mặc Quân ngạc nhiên quay đầu, trong mắt viết đầy kinh ngạc. Dùng ta đưa cho ngươi đồ vật, đổi lấy ngươi để ta bồi ngươi tản bộ. Sư Minh, ta muốn này chuỗi băng đường hồ lô. Muốn bị dâu tây Lãnh Nguyệt Nhi đột nhiên chỉ vào nơi xa có nhỏ, làm nũng nói. Quân Mặc Quân bất đắc dĩ xách theo bao lớn bao nhỏ, miễn cưỡng đi mua nàng yêu cầu mức quả. Lãnh Nguyệt Nhi đang ăn ố mai vị mức quả, cao hứng bừng bừng. Khắp khuôn mặt là vui sướng thần sắc, phảng phất hoàn toàn quên đi nàng phía trước thiên kiêu chi tử khí chất. Cứ việc Lãnh Nguyệt Nhi thực lực siêu quần, quét ngang Trung Châu. Nhưng vào giờ phút này, nàng cũng bất quá là một cái làm bạn hắn nho nhỏ cô nương mà thôi. Hai người đi dạo đường này, đang chuẩn bị trở về Thanh Dương Phong. Đột nhiên, Quân Mặc Quân trong đầu truyền đến hệ thống âm thanh. Tôn kính ký chủ, kiểm tra đo lường đến phi thường đặc thù đại đế phong thái, có hay không thu phục. Quân Mặc Quân nguyên bản chỉ tính toán ra ngoài đi một lần, ai ngờ lại nên đón như vậy thu hoạch ngoài ý liệu. Lập tức chấp hành hướng dẫn tra cứu nhiệm vụ. Hắn cấp tốc hướng hệ thống phát ra mệnh lệnh. Nhìn xem cơ giao kinh lịch, Quân Mặc Quân đối hướng dẫn tra cứu năng lực hiệu quả càng thêm cảm thấy yêu kỳ. Ký chủ xin lỗi, hướng dẫn tra cứu năng lực tạm thời không cách nào bắt đầu dùng. Hệ thống trả lời để Quân Mặc Quân khẽ nhíu mày. Là vì kẻ đuổi giết máy nhiễu sao? Hắn tiếp tục hỏi thăm. Không, không phải dọn. Người kia hiện tại chính sâu chôn dưới đất 400 mét chỗ. Hệ thống ngữ khí bình thản. Chôn dưới đất, còn chôn ở 400 mét. Quân Mặc Quân sững sờ, lập tức dừng bước lại, lông mày nhíu chặt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Hắn vốn cho rằng truy sát tình tiết đã đủ hoang đường, kết quả thế mà lại còn có chôn xác thiết lập. Lãnh Nguyệt Nhi phát giác được Quân Mặc Quân dị trạng, nhẹ giọng hỏi: "Sư Minh, làm sao vậy?" Quân Mặc Quân nhìn nàng một cái, trong lòng hơi động một chút, dừng lại một lát sau nói ra: "Có chút việc, trước tiên cần phải đi ra ngoài một chuyến." Lãnh Nguyệt Nhi trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức bị một vẻ thất vọng thay vào đó. Vừa mới rời đi không bao lâu, Sư Minh vậy mà lại muốn đi. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là khẽ cười nói: "Không sao, Sư Minh, ngươi đi mau đi." Cứ việc nàng trên miệng nói như thế, nhưng trên mặt khó nén cảm giác mất mát lại hoàn toàn không có che lấp. Quân Mặc Quân nhìn thấy về sau, mặt mỉm cười nói: "Ta tiểu Nguyệt Nhi, bình này ngộ đạo trà ngươi cầm, chờ ta làm xong, lần sau lại bồi ngươi." Lần này xuống núi, Quân Mặc Quân đồng thời không chỉ là vì mang trà trở về. Lãnh Nguyệt Nhi đột nhiên xuất quan để hắn có chút dao động bất an, liền muốn chuyển sang nơi khác đi đi. Nhưng mà, Lãnh Nguyệt Nhi cũng không nghe đến Quân Mặc Quân phần sau lời nói, suy nghĩ của nàng vẫn lưu lại tại "ta tiểu Nguyệt Nhi" năm chữ bên trên. "Ân, tiểu Nguyệt Nhi, ta..." "Trời ơi, Sư Minh thế mà dạng này gọi ta nha." Lãnh Nguyệt Nhi gương mặt lập tức nhiễm lên một vệt đỏ nhạt. Nội tâm phảng phất bị cái gì nhẹ nhàng va chạm, kích thích một trận lo lắng bất an vận sóng. Nàng trong lúc nhất thời hoàn toàn quên đi phía trước không thoải mái, đè nén xuống nội tâm rung động, thấp giọng nói: cái kia Sư Minh ngươi đi đi." Xử lý xong Lãnh Nguyệt Nhi sau đó, Quân Mặc Quân hướng đi con lửa. Bình thường hắn sẽ cưới con lửa đi ra ngoài, nhưng lần này, con lửa có những chuyện khác muốn làm. Quân Mặc Quân bàn giao nói: "Hai ngày sau đến tu bổ Thái Huyền Thánh Địa trận pháp." Con lửa mặc dù tu vi không cao, nhưng dù sao cũng là một vị hóa thần cảnh giới cường giả. Lại thêm Quân Mặc Quân cho nó đế trận một góc, tu bổ trận pháp tuyệt đối không có vấn đề. "Là, chủ nhân." "Hệ thống, cái kia đại đế tại sao lại bị sâu chôn dưới đất 400m?" Quân Mặc Quân hỏi tiếp. Hắn tại tu luyện một loại công pháp đặc thù, Thiên Mệnh Trọng Sinh Quyết. Bởi vì trong cơ thể có dấu hồng mông ấn, hắn nhất định phải kinh lịch không ngừng tan vỡ lại trùng sinh quá trình. "Vậy tại sao phía trước không có phát giác?" Quân Mặc Quân nhíu nhíu mày, truy hỏi. "Bởi vì hắn còn chưa sống lại, cảm ứng còn chưa phát động." Hệ thống đáp. "Thì ra là thế." Quân Mặc Quân tiếp tục tiến lên, không bao lâu liền đến hệ thống mục tiêu xác định vị trí. Cảnh tượng trước mắt có chút cổ quái. Sơn mạch hướng đi cùng phổ biến cách cục hoàn toàn khác biệt. Mấy ngàn đạo gần như mắt thường không cách nào bắt giữ dây nhỏ từ trên trời giáng xuống. Bọn họ sâu sắc cắm rễ đại địa, cho người một loại quỷ dị táng thiên táng địa cảm giác. Nhắm mắt lại, Quân Mặc Quân có thể cảm nhận được. Phản phất một tòa to lớn trận pháp đem toàn bộ thiên địa liên hệ với nhau, tất cả linh khí tập hợp hướng một cái phương hướng. Tựa hồ tại thai nghén một loại nào đó thần bí tồn tại, trang diện tráng lệ rung động. Không nghĩ tới, mai táng chi địa lại là như vậy kỳ dị chi địa. Nếu không phải lần này trận pháp giạn nứt, sợ rằng liền hệ thống đều không thể phát giác đến nơi này dị thường.